Chương 319, Diệp Hàn chỉ điểm thể hệ kiếm tu. Nhìn Địch Hổ cùng Diệp Hàn một mặt cười khẽ, đầy cõi lòng thâm ý, Bành Hải Dương trong lúc nhất thời có chút cú lên. Làm sao? Ta nói không đúng. Diệp Hàn nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, đương nhiên không đúng. Ngươi cho rằng đây là bệnh, nhưng kỳ thực, đây là ngươi cơ duyên. Cơ duyên? Bành Hải Dương nghe vậy sửng sở, nhưng thấy Diệp Hàn vẫn chưa kế tục giải thích, trái lại nhìn về phía Địch Hổ, nói, đến, Địch Hổ, cho hắn làm mẫu một thoáng. Làm mẫu? Bành Hải Dương tầm mắt lập tức khóa chặt ở Địch Hổ trên người, mà Địch Hổ nghe vậy, cười khanh khách dò ra một cái tay, cũng không gặp hắn có bất luận động tác gì, trên người càng không có bất luận cái gì nguyên lực gợn sóng cùng giới văn lực lượng gợn sóng tràn ngập. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở lòng bàn tay của hắn đột nhiên hiện lên một đạo đồng đóm, chia ra làm 9 viên mồi lửa rất sống động, biến hóa thành 9 cái màu đỏ thấm hỏa long, ở bàn tay hắn trên một tấc vuông, bơi lội lan. Lột. Nguyên lực hệ lửa. Thế nhưng, ở Địch Hổ trên người, rõ ràng không có hiện ra một tia giới văn. Một màn như thế, lúc này để Bành Hải Dương đột nhiên cả kinh. Không có giới văn, Địch Hổ là làm sao làm được điểm này? Này lại cùng mình có quan hệ gì? Bành Hải Dương không cách nào che giấu đáy lòng ngạc nhiên, lần thứ hai nhìn về phía Diệp Hàn, hy vọng người sau cho mình một cái đáp án. Diệp Hàn cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, nhẹ giọng nói, thấy được chưa? Kỳ thực, ngươi cũng có thể làm được điểm này. Chúc mừng ngươi, ngươi đã ở trong lúc vô tình, bước vào một cái khác mới tinh hệ thống tu luyện. Ở đoạn này thời gian, ngươi khẳng định cảm giác mình trong cơ thể đột nhiên nhiều hơn một nguồn sức mạnh, tuy rằng cùng thiên địa nguyên lực như thế, nhưng lực lượng này cũng không thuộc về ngoại giới thiên địa, cũng không phải thuộc về giới văn, mà thuộc về chính ngươi. Thế nhưng, ngươi rất nhiều thảo phạt thủ đoạn, còn ở bản năng tuần hoàn một thế giới này hệ thống tu luyện, mượn dùng giới văn, xúc động thiên địa nguyên lực. Này hai loại hệ thống tu luyện là có thể bao quát, chính như Địch Hổ như vậy, nhưng đối với không hề có một chút kinh nghiệm ngươi, này ngược lại sẽ trở thành hạn chế ngươi sức chiến đấu một đại giàn buộc, để ngươi không cách nào thỏa thích phóng thích giới văn lực lượng uy lực. Hai loại hệ thống tu luyện, có thể bao quát, cũng có bài xích. Diệp Hàn đơn giản gọn gàng, Bành Hải Dương đương nhiên có thể nghe hiểu được, chỉ cảm thấy một cái thế giới mới, tựa hồ đã ở trước mắt của hắn mở ra. Ta cũng có thể giống như hắn. Bành Hải Dương nhất là thân thiết, đương nhiên vẫn là chính mình, liền đội vàng hỏi. Đương nhiên có thể. Diệp Hàn một mặt tự tin gật đầu, đáy mắt vẻ mặt thuần túy sạch sẽ, cho Bành Hải Dương đáy lòng đồng dạng mang đến vô biên tự tin. Ta có thể giúp ngươi tu luyện, để thực lực của ngươi trở lên một bậc. Bành Hải Dương chính đang chờ câu này. Ở Diệp Hàn lời này vừa ra khỏi miệng, trong mắt của hắn lập tức lượn lên, tinh mang tung tóe, trên mặt trong thần sắc càng là tràn ngập chờ mong. Được, xin mời tiên sinh giúp ta. Bành Hải Dương ôm quyền thi lễ, một mực cung kính. Mà Diệp Hàn, hiển nhiên đối với hắn biểu hiện này rất là thỏa mãn, cũng không né tránh, trực tiếp đáp lời rơi xuống này thi lễ. Đây là hắn nên được. Theo Diệp Hàn, Bành Hải Dương sở dĩ sẽ gặp phải tu luyện tới vấn đề, cũng là bởi vì Vân Dương Bí Giới cùng Thiên Vân Đại Lục hai đại hệ thống tu luyện không thể tuyệt đối bao quát, muốn tìm được hai người bao quát phù hợp điểm, đối với Địch Hổ mà nói, khi không có bất kỳ áp lực, bởi vì hắn đã tìm hiểu ra huyết thống giới văn, có thể trong cùng một lúc bên trong, trưởng khống trong cơ thể tất cả sức mạnh. Mà Bành Hải Dương là không có huyết thống giới văn tại người. Này ngược lại là có chút phiền phức. Diệp Hàn để Bành Hải Dương xúc động bên ngoài thân chín cái giới văn, lúc này mới phát hiện, nguyên lai Bành Hải Dương lại vẫn là một cái chỉ một thuộc tính võ tu, trên người hết thể giới văn đều là thuộc tính nước. Thủy có tam thể, thủy, băng, vụ, mà Bành Hải Dương trên người chín đạo giới văn, dù là thủy băng vụ các giữ lấy ba cái. Trong cơ thể hắn tu luyện mà ra nguyên lực, tự nhiên cũng chính là thủy nguyên lực. Nhận ra được điểm này sau khi, Diệp Hàn vẻ mặt phản mà lập tức trở nên ung dung lên, hai con tròng mắt bên trong càng là tinh mang lấp lóe mà lên. Dưới cái nhìn của hắn, Bành Hải Dương vấn đề, thậm chí so với Địch Hổ trước đó vấn đề càng dễ giải quyết. Dù cho Bành Hải Dương bên ngoài thân không có huyết thống giới văn, chỉ cần ở trong người ngưng hóa thuộc về chính ngươi nguyên hạch, vấn đề này có thể giải quyết dễ dàng. Nguyên hạch, đây là vật gì? Bành Hải Dương nghe vậy có chút ngạc nhiên. Mà khi Diệp Hàn đem Thiên Nguyên Đại Lục hệ thống tu luyện tường tận giải thích cho hắn sau khi, Bành Hải Dương đáy mắt lúc này mới rốt cục hiện lên tia sáng. Nội ngoại kiêm tu, đây chính là Thiên Nguyên Đại Lục hệ thống tu luyện chân chính chân tụy vị trí. Nhưng nghiêm ngặt nói đến, Thiên Nguyên Đại Lục hệ thống tu luyện ở võ đạo tầng 4 chân nguyên cảnh bên dưới, đều là chủ tu ở bên trong. Đột phá chân nguyên cảnh sau khi, thu được trưởng không thiên địa nguyên lực năng lực, lúc này mới có thể kiêm tu trong ngoài. Bành Hải Dương cùng Địch Hổ, hiển nhiên ở về điểm này càng có ưu thế. Bọn họ lên cấp thiên nguyên cảnh sau khi, liền có thể dựa vào bên ngoài thân giới văn, xúc động thiên địa nguyên lực, đối với thiên địa nguyên lực, bọn họ là cực kỳ quen thuộc. Duy nhất xa lạ, chỉ là trong cơ thể những tia chân chính trúc với chính bọn hắn nguyên lực. Mà một khi ngưng tụ nguyên hạch, Bành Hải Dương đương nhiên cũng là có thể trưởng khống tự mình, đạt đến chân chính ý nghĩa trên nội ngoại kiêm tu rồi. Thậm chí không cần quá nhiều suy tư, Bành Hải Dương cũng đã thấy rõ Diệp Hàn trong giọng nói chỉ vấn đề. Đồng thời ý thức được, này đối với mình mà nói, đúng là một cái tương đối lớn cơ duyên. Một khi ngưng tụ nguyên hạch, tu vi võ đạo của mình hay là sẽ không có quá to lớn tiến bộ, có thể ngưng tụ nguyên hạch, đối với tự mình sức mạnh trưởng khống đạt đến nhập cấp độ, ở về mặt chiến lược tăng lên, tất nhiên sẽ là tương đương khủng bố. Nghĩ đến đây, Bành Hải Dương lập tức càng thêm trở nên hưng phấn, đầy bụng chờ mong, khó kìm lòng nổi. Thậm chí ngay khi Diệp Hàn cùng Địch Hổ trước người, trực tiếp khoanh chân cố định, bắt đầu tuần hoàn Diệp Hàn lúc trước đối với Thiên Nguyên Đại Lục hệ thống tu luyện miêu tả mà tu luyện. Tu bên trong. Đây đối với Bành Hải Dương mà nói, là một cái hoàn toàn xa lạ khu vực. Thế nhưng, trước hắn mù đánh ngộ va trong lúc vô tình trưởng khống thủy nguyên lực trong quá trình, đã trong lúc vô tình đặt vững thâm hậu căn cơ. Diệp Hàn những lời nói này, chỉ là chỉ điểm hắn xông ra đối với Thiên Nguyên Đại Lục hệ thống tu luyện tầng cuối cùng giấy mỏng. Bởi vậy, một phút sau khi Diệp Hàn, Địch Hổ, Bành Hải Dương ba người vị trí trong phòng, một đạo băng hàn thấu xương thanh phong đột nhiên thổi hài quá. Cùng lúc đó, Bành Hải Dương mặt ngoài thân thể rõ ràng không có bất kỳ thiên địa nguyên lực gợn sóng, thế nhưng ở trong cơ thể hắn, nhưng đột nhiên hiện lên một tia trầm trọng khí tức. Băng hàn, linh động, quý dị. Từ này sợi khí tức bên trong, Diệp Hàn thình lình cảm giác được ba loại tuyệt nhiên không giống rất chất. Những thứ này đều là nguồn nước tam thể đặc điểm, một khi lộ ra, lúc này để Diệp Hàn lông mày đột nhiên nhíu lại. Bành Hải Dương đã đang ngưng tụ thuộc về mình nguyên hạch rồi. Đồng thời cảm thụ từ trong cơ thể hắn truyền đến khuấy động gợn sóng, Diệp Hàn có can đảm khẳng định, Bành Hải Dương không chỉ là đang ngưng tụ thuộc về tự thân nguyên hạch, đồng thời, hắn lập tức liền muốn thành công rồi. Quả nhiên, a. Một tiếng đệ thấp đến mức tận cùng tiếng trầm gáo thét ở Bành Hải Dương trong miệng vang lên, liền phảng phất là núi lửa phun trào, sông lớn vỡ đê, Bành Hải Dương trên người dựng lên khí thế, đột nhiên tăng vọt nhiều gấp đôi. Bành Hạo Dương, thành công rồi. Hắn đã thành công ở trong cơ thể chính mình ngưng tụ nguyên hạch. Điều này nói rõ, hắn cũng rốt cục hướng đi hai phe hệ thống tu luyện chính xác con đường, ngày sau con đường không những sẽ không lại có thêm khúc chiết, cho là một đường bằng thẳng, lại không áp lực. Quả nhiên, ngay khi Diệp Hàn ngay đầu tiên phát hiện Bành Hải Dương trên người đến cùng phát sinh thời điểm thời gian, người sau nhưng không có lập tức chuyển tình, trái lại bên ngoài thân dựng lên khí thế, càng thêm thuần hậu lên, lên cấp. Bành Hải Dương đánh vỡ ràng buộc sau, đã bắt đầu thiên nguyên đại lục hệ thống tu luyện trên phá cảnh rồi. Tốc độ này, có thể nói nguy tiên. Chương 320, tăng lên điên cuồng. Toàn ra ngõ hẹp. Vừa mới tìm hiểu, liền có thể như vậy mãnh liệt tăng lên. Nhận ra được Bành Hải Dương biến hóa trên người, Địch Hổ trong mắt lại càng không có lộ ra sâu sắc vẻ hâm mộ. Hắn đương nhiên cũng muốn có như vậy tăng lên. Chỉ tiếc, hắn là thiên nguyên cảnh tứ phẩm, mà Bành Hải Dương là thiên nguyên cảnh cửu phẩm, hai người võ đạo căn cơ cách biệt thực sự là quá hơn nhiều. Như vậy điên cuồng lên cấp, Bành Hải Dương có thể làm được, mà Địch Hổ không làm được. Hắn gốc gác không đủ. Địch Hổ từ trước đến giờ thẳng thắn, đem trong lòng tất cả gợn sóng đều thả ở trên mặt, tự nhiên cũng bị Diệp Hàn cảm thấy được, không khỏi mỉm cười nở nụ cười, nói: "Ha ha, ưa cao." "Không cần ưa cao. Mỗi người đều có chính mình cơ duyên, có lúc nhiều, có lúc thiếu. Đây là ước cao không đến. Với này ước cao người khác, không bằng mình tiến bộ, sớm ngày tăng lên. Đồng thời ngươi cũng hoàn toàn không cần phải gấp gáp. Tuy rằng ngươi khởi điểm thấp, nhưng hai người các ngươi đều thông hiểu đạo lý này hai loại hệ thống tu luyện, ngày sau thành tựu tất nhiên phi phàm." Lại nói, khoảng cách Vân Dương đại điện sơ thí trận chiến cuối cùng, không còn có thời gian hơn 2 năm sao? Như thế nhiều thời giờ, đầy đủ ngươi cũng phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Diệp Hàn an ủi nhắm thẳng vào lòng người, đồng thời nói có lý, khiến người ta không thể không tin phục. Địch Hổ nghe xong, tâm tư lập tức bình tĩnh lại. Diệp Hàn nói rất đúng. Cơ duyên thứ này, thực sự là cưỡng cầu không được. Chớ nói chi là võ đạo gốc gác. Bành Hải Dương tuy rằng mạnh, đó là bởi vì hắn tuổi tác lớn, nếu như mình 18 tuổi, thành tựu cũng không nhất định thất bại cho hắn. Nghĩ tới đây, Địch Hổ hai con ngươi không khỏi lần thứ hai sáng lên, tinh mang lấp lóe, lúc này đưa ra rời đi. Hắn phải về đến chính mình phòng khách, rất tu luyện. Nắm chặt mỗi một khắc thời gian tu luyện, lúc này mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất lên cấp. Đối với yêu cầu của hắn, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không ngăn lại, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Địch Hổ rời đi, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Hắn đương nhiên hy vọng Địch Hổ càng mạnh hơn. Dù sao, giữa bọn họ tình nghĩa càng sâu một ít, từng có sinh tử chi giao. Thế nhưng chính như hắn lúc trước nói, mạnh yếu câu chuyện, thật không phải là muốn trở nên mạnh mẽ liền có thể trở nên mạnh mẽ. Đáng được ăn mừng chính là, theo Diệp Hàn, Địch Hổ ngày sau thành tựu, e sợ thật sự sẽ không ở Bành Hải Dương bên dưới. Bành Hải Dương mặc dù là chỉ một thuộc tính võ tu, vô cùng hiếm thấy, nhưng Địch Hổ trên người chịu huyết thống giới văn, có thể trưởng khống tự thân mỗi một loại sức mạnh. Chỉ một thuộc tính võ tu, có thể đem một loại sức mạnh phát huy đến mức tận cùng, nhưng là chỉ là cực hạn mà thôi. Nặng bao nhiêu sức mạnh lẫn nhau phối hợp chiếu rọi, thậm chí có thể đánh vỡ cực hạn. Này đương nhiên cũng là Diệp Hàn đối với Địch Hổ ký thác một trong, chỉ là ở vừa nay hắn vẫn chưa nói ra mà thôi. Nhìn theo Địch Hổ rời đi, Diệp Hàn lần thứ hai đem tầm mắt rơi vào Bành Hải Dương trên người. Bành Hải Dương trên người dựng lên khí tức còn đang không ngừng mạnh mẽ, chỉ là trong chốc lát này, trong đó uy thế thậm chí đã đột phá đến thiên nguyên cảnh tứ phẩm cấp độ. Đây là trong cơ thể hắn nguyên hạch cấp độ, cũng là hắn ở thiên nguyên đại lục hệ thống tu luyện trên thành tựu. Diệp Hàn biết, này còn không là Bành Hải Dương cực hạn. Bởi vậy hắn vẫn chưa phải dối, đứng ở một bên, yên lặng xem biến đổi. Rốt cục, dòng dã sau một canh giờ, Bành Hải Dương bên ngoài thân khí tức rốt cục đến một cái vững vàng đỉnh cao. Hơi thở này, đương nhiên không thể cùng hắn xúc động bên ngoài thân chín cái thuộc tính nước giới văn so với, tuy nhiên tuyệt đối không bình thường, đạt đến thiên nguyên cảnh thất phẩm cấp độ. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, Bành Hải Dương mở hai mắt ra. Trong mắt tinh mang lấp lóe, gặp nạn mại phấn khởi cùng kích động. Tăng lên. Loại này điên cuồng tăng lên, là hắn cả đời này đều xưa nay chưa từng cảm thụ, quả thực không muốn quá sảng khoái. Ngăn ngắn một cái canh giờ, trong cơ thể hắn nguyên hạch đã từ thiên nguyên cảnh nhất phẩm tăng lên tới thất phẩm cấp độ, nguyên hạch mặt ngoài bảy cái huyền chuyển phức tạp vệ hoa văn quấn quanh, đại diện cho hắn trước mặt võ đạo cấp độ thiên nguyên cảnh thất phẩm. Đây đối với hắn ở Vân Dương bí giới hệ thống tu luyện trên thành tựu, đương nhiên còn kém khoảng cách không nhỏ, nhưng là nó đại biểu ý nghĩa có thể không một chút nào như thế. Bành Hải Dương lần thứ nhất cảm giác được chính mình không hề bị đến Vân Dương bí giới vùng thế giới này quy tắc tu luyện ràng buộc hạn chế, sức mạnh của chính mình cuối cùng từ trên thực tế hoàn toàn thuộc về tự thân. Loại này thay đổi ý nghĩa là to lớn. Sẽ có một ngày, dù cho hắn rời đi Vân Dương bị giới, cũng kiên quyết sẽ không mất đi sức mạnh, bởi vì những sức mạnh này đã cùng hắn tự thân hóa thành một thể. Loại biến hóa này, để Bành Hải Dương làm sao không kích động. Nhưng mà, khi hắn mở mắt ra đồng, nhìn thấy trước người Diệp Hàn thời gian, trong mắt lại là đột nhiên co rụt lại. Hắn rõ ràng, chính hắn có thể có hôm nay như vậy cơ duyên, hoàn toàn là bái trước mắt vị thiếu niên này ban tặng. Nếu như không phải Diệp Hàn, chỉ sợ hắn còn ở mê mội với việc tu luyện của chính mình vấn đề bên trong không cách nào tự kiểm chế, thậm chí có ngày sau tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Hơi suy nghĩ, Bành Hải Dương từ dưới đất đứng lên, lại một lần nữa ôm quyền hành lễ, đa tạ Diệp Hàn huynh đệ. Phần ân tình này, Bành Hải Dương suốt đời khó quên. Lúc này Diệp Hàn, ở trong mắt Bành Hải Dương tuyệt đối không còn là một cái phổ thông thiên nguyên cảnh võ tu. Quá thần kỳ rồi. Hắn vẫn còn biết như vậy một cái hệ thống tu luyện. Bành Hải Dương dám khẳng định, Diệp Hàn tuyệt đối cũng ở này một thể hệ dưới tu luyện qua, bằng không không thể biết được như vậy rõ ràng. Thần bí. Diệp Hàn thực sự là quá thần bí. Thậm chí ở trong mắt Bành Hải Dương, càng đối với Diệp Hàn có loại không tên sùng bái. Ha ha, dễ như ăn cháo mà thôi. Diệp Hàn ngược lại là khẽ mỉm cười, vẻ mặt hàm xúc. Nhưng trên thực tế, đối với Bành Hải Dương lần này làm thái, hắn vẫn là cùng với thỏa mãn. Dù sao, hắn cũng coi như là đối với Bành Hải Dương có trả giá, đương nhiên cũng muốn có báo lại. Không cầu báo lại, Diệp Hàn vẫn không có như vậy vô tư. Kỳ thực đang nhìn đến tên Bành Hải Dương xuất hiện ở trinh phạt phòng khách chư vị bảng danh sách người thứ nhất, đồng thời thấy rõ đối phương cũng có tu luyện Thiên Nguyên Đại Lục hệ thống tu luyện khả năng, ở Diệp Hàn trong lòng đã sản sinh đem hắn bồi dưỡng thành chính mình thứ hai người theo đuổi ý nghĩ. Địch Hổ đã từng nói, Thiên Tuyển Chi có thể nắm giữ hai cái người theo đuổi. Bành Hải Dương xác thực để Diệp Hàn rất hài lòng. Chỉ là khi làm nghĩ đến tự thân trước mặt cảnh giới võ đạo, Diệp Hàn trong lòng không khỏi hiện lên một tia cảm giác gấp gáp. Tu vi võ đạo của mình quá thấp, chỉ là Thiên Nguyên cảnh nhị phẩm mà thôi. Tuy rằng có rất nhiều vũ ý ở tay, nhưng tu vi võ đạo thậm chí còn không sánh được chính mình muốn bồi dưỡng hai vị người theo đuổi, đây cũng quá không còn gì để nói. Tu luyện, chính mình cũng phải dành thời gian tu luyện rồi. Tâm niệm đến đây, Diệp Hàn lại không muốn cùng Bành Hải Dương hàn huyên ý tứ, xoay cổ tay một cái. Lúc này, tương tự là ba bản mỏng manh điện tịch xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Ba bản võ học công pháp, đồng thời toàn bộ đều là thủy nguyên lực tu luyện võ học. Diệp Hàn là thuộc tính hỏa võ tu, tự nhiên không thể hội tu luyện thuộc tính nước công pháp. Này ba bản võ học đều là hắn từ Hắc Nha bộ lạc tổ tháp cao bên trong đạt được, cấp bậc không thấp, thậm chí chất chứa nhất định vũ ý huyền ảo. Này ba môn võ học là ta chọn tuyển ra đến thích hợp nhất ngươi. Một khi tu luyện thành công, hay là đối với ngươi trước mặt sức chiến đấu hội càng có trợ giúp. Chính ngươi nghiền ngẫm đọc tu luyện đi, ta cũng không giúp được ngươi. Diệp Hàn nói, cầm trong tay điện tịch bước cho Bành Hải Dương, nhìn thấy đối với mới gật đầu đáp lại, lúc này mới rời đi, giống như linh hồn trở về chính mình cư thất, khoanh chân cố định, tự mình tu luyện. Mỗi người đều ở tiến bộ, không chỉ là Diệp Hàn, Bành Hải Dương cùng Địch Hổ. Ở Vân Thủy trong thành lớn, đại đa số người đều đang lợi dụng Vân Dương đại điện sơ thi trận đầu mở ra trước đó cuối cùng ngày một đêm, làm cuối cùng đột phá cùng ổn định, vì là ngày mai hỗn hợp võ đài chiến làm chuẩn bị. Bởi vậy, tối nay Vân Thủy cử thành, dĩ nhiên tương đương bất ngờ yên tĩnh. Mãi đến tận ánh bình minh vừa ló dạng, Diệp Hàn, Bành Hải Dương, Địch Hổ ba người ra ngoài phòng, tụ hội sau khi cũng không quá nhiều giao lưu, lập tức xuất phát. Hỗn hợp võ đài trên chiến mã liền muốn bắt đầu rồi, bọn họ không có thời gian trì hoãn nữa. Một phút sau khi, theo chen chúc sóng người, Diệp Hàn ba người đi tới Vân Thủy Cự Thành diễn võ trường ngoài cửa lớn, trước đại môn treo lơ lửng một cây cờ lớn, mặt trên lít nha lít nhít tràn ngập chữ viết, rõ ràng là lần này tham gia Vân Dương đại điện sơ thí tất cả mọi người danh sách cùng bộ lạc thuộc về. Không lâu lắm, Diệp Hàn đã phát hiện ba người tên. Chính như Địch Hổ lúc trước phán đoán, lần này bọn họ quả nhiên bị phân đến người tổ. Người tổ, thứ 35 võ đài. Trăm người một lôi, quyết ra 10 vị trí đầu, tiến vào vòng kế tiếp. Chỉ là, khi làm Diệp Hàn lật xem cái khác cùng mình ba người xếp hạng đồng nhất trên võ đài võ tu danh sách thì không ngờ phát hiện một cái tên quen thuộc, Kim Chính, Kim Lăng bộ lạc. Dĩ nhiên là bọn họ. Diệp Hàn sững sờ, chợt khoe miệng bứt lên một nụ cười lạnh lùng. Ha ha, thế giới này cũng thật là tiểu a hoan ra ngõ hẹp, chỉ đến như thế. Chương 321, ba đại bộ lạc sơ thí mở ra. Chương 320, ba đại bộ lạc sơ thí mở ra. Dĩ nhiên sẽ bị cùng Kim Lăng bộ lạc phân đến đồng nhất cái võ đài. Đây là Diệp Hàn không nghĩ tới. Rất nhanh, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương cũng phát hiện trong danh sách tên quen thuộc, trong mắt co rụt lại. Là bọn họ. Địch Hổ cả kinh, Bành Hải Dương nhưng là một mặt xem thường. Ha ha, vai hề mà thôi. Nếu như bọn họ dám ở trên võ đài động cái gì tay chân, ta liền dám để cho bọn họ liền võ đài đều không xuống được. Bành Hải Dương có ra này cùng luôn sức lực. Nghe được hắn, Diệp Hàn không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười. Không sai, có Bành Hải Dương ở, chính mình hoàn toàn đừng lo nhiều như vậy. Có thể Diệp Hàn làm thế nào cũng không cách nào triệt để yên tâm. Hắn mơ hồ có loại cảm giác Kim Lăng bộ lạc cùng Hắc Nha bộ lạc xuất hiện ở đồng nhất trên bảng danh sách, tựa hồ cũng không phải trùng hợp. Nhưng đến tột cùng trong đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì, cũng không phải Diệp Hàn có thể đoán được. Tầm mắt ở Kim Lăng bộ lạc bốn chữ trên dừng lại một thoáng, Diệp Hàn vừa nhìn về phía trong danh sách cùng mình ba người cùng chỗ một phương võ đài những bộ lạc khác. Một phương võ đài, trăm người hôn chiến. Thứ 35 hảo trên võ đài, tổng cộng có 43 cái bộ lạc tham dự. Trong đó có mấy cái cùng Hắc Nha bộ lạc như thế, đều là dùng thêm ra tiêu chuẩn, dấu hiệu nguyện ý vì mình bộ lạc chinh chiến khách khanh. Diệp Hàn nhất là chú ý không thể nghi ngờ là bọn họ. Đặc biệt là trong đó có ba cái bộ lạc, dĩ nhiên không ngừng mộ binh một cái khách khanh, mang tới tự thân hai cái tiêu chuẩn, tổng thể tiêu chuẩn nhiều đến 4 cái. Kim Lăng bộ lạc chính là một người trong đó. Ngoài ra, còn có Mây Đùn bộ lạc cùng một cái tên gọi Thiên Khải bộ lạc. Rất hiển nhiên, tiêu chuẩn càng nhiều, bộ lạc thực lực thì càng cường. Bởi vì chỉ có thực lực càng mạnh hơn, mới có thể từ những bộ lạc khác cướp đoạt đến ngoài ngạch tiêu chuẩn. Huống chi, Diệp Hàn chú ý tới, Kim Linh, Mây Đùn cùng Thiên Khải ba cái bộ lạc, dĩ nhiên đến từ cùng một nơi, khoảng cách rất gần. Này ba cái bộ lạc, có hay không có cái gì giấu giếm quan hệ? Cùng mình đại biểu Hắc Nha bộ lạc bị sắp xếp đến đồng nhất trên võ đài, là còn có hay không cái gì ẩn tại nhân quả? Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn rơi vào trầm tư, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Không nghĩ ra, tin tức quá thiếu, dù cho Diệp Hàn thông tuệ, cũng hoàn toàn không có cách nào từ những này manh mối suy đoán bên trong đạt được cái gì hữu dụng kết luận. Cuối cùng, Diệp Hàn chỉ được ở đấy lòng thở dài một hơi, vẻ mặt lần nữa khôi phục trước đó hờ hững. Mà lại đi mà lại xem, chỉ có thể như vậy. Dù cho này ba cái bộ lạc trong lúc đó thật sự có đặc thù quan hệ, đồng thời là nhằm vào Hắc Nha bộ lạc chính mình ba người mà đến, hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng xem biến đổi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Dù sao, bọn họ là không có cách nào biến ảo đã xác định tiêu chuẩn danh sách. Nhưng dù vậy, Diệp Hàn vẫn là hướng về Địch Hổ, Hoành Hải Dương nói, lần này võ đài hôn chiến, cẩn trọng một chút. Cẩn thận. Diệp Hàn đây là phát hiện cái gì sao? Hoành Hải Dương cùng Địch Hổ nghe vậy sửng sở, muốn truy hỏi, đã thấy người sau mặt mày trong lúc đó có vẻ nghiêm túc lấp lóe, không nói một lời, cũng không đến tiếp sau, trong lòng không khỏi cũng có thêm vài điểm tâm tư. Ba người lại không giao lưu, chỉ là từ trong đám người đi ra, tiến vào Vân Thủy Cự Thành diễn võ trường. Vân Thủy trong thành lớn diễn võ trường tương đối lớn, ở trong đó đường có 10 tòa khổng lồ võ đài bày ra. Rất hiển nhiên, Vân Dương đại điện sơ thí trận đầu chính là ở đây tiến hành, 10 chàng võ đài hỗn chiến đồng thời bắt đầu. Diệp Hàn ba người đại biểu Hắc Nha bộ lạc chiến đấu, vị xếp hạng tổ thứ tư. Đưa lên thuộc về Hắc Nha bộ lạc lệnh bài, diễn võ trường lúc này có người đem mình ba người dẫn vào lúc trước hầu chiến trường chính là chờ đợi. Liệt vào mạch tịch, đều là thứ 35 chàng võ đài hỗn chiến chuẩn bị giả. Đồng dạng, bọn họ cũng là Diệp Hàn ba người tiếp đó sẽ gặp phải đối thủ. Một tới gần, khi thấy Diệp Hàn ba người bên hông điêu khắc 35 chữ yêu thì hầu chiến chỗ ngồi cũng đã có vô số song lạnh lẽo con mắt nhìn thẳng mà đến, có chứa không quen. Này hoàn toàn ở Diệp Hàn dự liệu ở ngoài. Dù sao, có thể thông qua kiểm tra tiến vào vòng kế tiếp, tiêu chuẩn cố định chỉ có 10 cái. Sau khi chiến đấu kết thúc, này chiến đấu chỗ ngồi 90 người đều phải bị đào thải. Thêm một cái đối thủ, liền nhiều một phần áp lực. Đối với ở đây mỗi người tới nói, đều là như vậy. Không có ai nguyên nhân chính mình đối thủ càng nhiều, đương nhiên đều không hy vọng hầu chiến chỗ ngồi người hội tăng cường. Đã đi tới những này, ước gì từ bỏ sơ chiến càng nhiều người càng tốt đẹp. Diệp Hàn không có để ý những này tầm mắt, hắn chú ý chính là Kim Chính Kim Lang bộ lạc. Quả nhiên, Kim Chính đến rồi. Hắn ngay khi hầu chiến ghế cuối cùng vương, ở bên cạnh hắn, càng có hơn 10 người quay chung quanh, nhìn Diệp Hàn đám người tiến vào hầu chiến ghế, mỗi người đáy mắt đều có khôn khéo lấp lóe, châu đầu ghé hai, tựa hồ là trong bóng tối tính toán cái gì, trong đó càng có vị kia toàn thân xanh thẳm bằng tộc võ tu, mặt đầy oán hận, nhìn chằm chằm Bành Hải Dương. 12 người, ba phe nhân mã. Diệp Hàn một chút liền nhìn ra, bọn họ bên hông lệnh bài là không giống nhau, phân biệt thuộc về không giống bộ lạc. Mà ba con số này cũng làm cho Diệp Hàn ngay đầu tiên nghĩ đến chính mình lúc trước rất nhiều suy đoán. Nhìn dáng dấp tự mình nghĩ không sai. Kim Lăng bộ lạc, Mây Đùn bộ lạc cùng Thiên Khải bộ lạc, bọn họ khẳng định lẫn nhau biết rõ, thậm chí là tương tự với đồng nhất liên minh tồn tại. Ba cái bộ lạc bị phân ở một cái trên võ đài, này đã tương đương vì dị. Huống chi, bị phân ở một cái trên võ đài còn có chính mình. Nếu như Diệp Hàn lúc này lại không hiểu Kim Chính đám người dự định cùng ác độc kế hoạch, cũng thực sự là quá ngu. Bọn họ là có chuẩn bị. Rất hiển nhiên, bọn họ chính là muốn mượn ngày hôm nay cơ hội này, đem mình ba người một lưới bắt hết. Ha ha, còn rất có tâm kế mà. An bài như thế, tất nhiên tiêu hao không ít tài nguyên chứ. Chỉ tiếc, các ngươi nghĩ tới quá nhiều rồi. Bị ba cái bộ lạc, dòng dã 12 người nhìn chằm chằm, Diệp Hàn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được một ít áp lực. Thế nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi. Sợ? Này thật không có. Diệp Hàn đối với mình ba người vẫn là khá có tự tin. Đặc biệt là Bành Hải Dương. Ở ngày hôm qua bế quan một đêm sau, trên người hắn không tự chủ được tỏa ra khí tức, đã tới gần thiên nguyên cảnh thất phẩm đỉnh cao, không chỉ có càng thêm vững chắc, thậm chí ở đoạn trong thời gian còn có trở lên một bậc tư thế. Một chữ, cường. Dựa theo Diệp Hàn suy đoán, Bành Hải Dương nội ngoại kiêm tu, trước mặt thực lực, dù cho là ở toàn bộ Vân Dương bí giới thiên nguyên cảnh võ tu bên trong, e sợ cũng có thể bảng trên có tên, hoàn toàn có hy vọng thông qua Vân Dương đại điện toàn bộ kiểm tra, thu được cuối cùng người theo đuổi tư cách. Thực lực như vậy, không phải là võ tu có thể khiêu chiến. Vì lẽ đó, có Bành Hải Dương ở, chính mình hoàn toàn không cần lo lắng quá mức. Bình yên tự nhiên. Chấn định. Diệp Hàn khinh rên một tiếng, để Bành Hải Dương cùng Địch Hổ thu hồi căm thù ánh mắt, thản nhiên ngồi xuống. Chờ đợi. Chờ đợi Vân Dương đại điện sơ thí mở ra. Xuất hiện đang suy đoán quá nhiều cũng vô dụng, cuối cùng hay là muốn ở trên võ đài xem hư thực. Diệp Hàn tập trung tinh thần, nhìn về phía trước mắt trong diễn võ trường thập đại võ đài. Đã có người ra trận rồi. Rất hiển nhiên, Vân Dương đại điện sơ thí chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn lại như là đã quên Kim Chính đám người, sự chú ý hoàn toàn tập trung sắp tới đem bắt đầu tổ thứ nhất võ đài hôn chiến trên. Diệp Hàn tò mò nhất vẫn là Vân Dương bí giới cái khác võ tu sức chiến đấu cùng hệ thống tu luyện dưới thể hiện ra kỳ lạ. Chỉ là Kim Linh cùng ba đại bộ lạc, căn bản không đáng hắn cỡ nào tiêu tốn công phu đi kiên kỵ. Mà Diệp Hàn này một động tác, nhưng lập tức để vẫn đang quan sát hắn Kim Chính nhíu mày, trong mắt co rụt lại, vẻ tàn nhẫn hiện lên. Ha ha, giả vờ chấn định. Thật hy vọng đợi lát nữa ngươi leo lên võ đài, còn có thể vẫn duy trì chấn định như vậy. Kim Chính nội tâm cam lòng, đã ước gì thuộc về mình võ đài chiến bắt đầu, nếu như vậy, hắn là có thể một lần báo thù, đòi lại hôm qua bỏ lại bộ mặt. Mà chính vào lúc này, một tiếng la minh. Vân Dương đại điện sơ thí, vòng thứ nhất, tổ thứ nhất võ đài chiến, rốt cục mở ra. Chương 322, cường giả như mây Hải Dương Dương Danh. Chương 321, cường giả như mây Hải Dương Dương Danh. Trận đầu mở ra. Vân Thủy Cự Thành trong diễn võ trường tất cả mọi người trong nháy mắt đem tầm mắt tụ tập ở trung ương thập phương trên võ đài. Vân Dương đại điện, đây chính là 10 năm một lần tịnh hội. Trước tới tham gia, càng là mỗi cái trong bộ lạc trẻ tuổi một đời người mạnh nhất. Bọn họ ở Vân Dương đại điện trên biểu hiện, rất có thể dù là vị trí bộ lạc trong tương lai trong vòng 10 năm phát triển tiến cảnh, đại biểu ý nghĩa phi phàm, mọi người đương nhiên thân thiết. Diệp Hàn càng là như vậy. Hắn hầu như là trong nháy mắt liền đem vừa nãy trong lòng tạp niệm bỏ đi sau đầu, cái gì kim chính, cái gì kim lăng bộ lạc, hoàn toàn không thèm để ý trên võ đài những người này, mới là Vân Dương bí giới chân chính chủ cột vương bảng. Bọn họ tuy rằng tuyệt đại đa số đều không phải thiên nguyên cảnh tầng thứ tuột cùng nhân vật, có thể như quả dựa theo thiên nguyên đại lục cấp độ phân chia đến xem, cũng thuộc về tám đại siêu cấp dòng họ chỉ đứng sau đệ tử nòng cốt đám kia người. Diệp Hàn dĩ nhiên muốn nhìn thấy thủ đoạn của bọn họ. Huống chi, đối với Vân Dương bí giới hệ thống tu luyện, Diệp Hàn chỉ là có hiểu biết, không thể biết gốc biết rễ, chỉ có quan sát càng nhiều chiến đấu mới có thể hiểu rõ rõ ràng hơn. Vì lẽ đó, Diệp Hàn xem rất cẩn thận. Vân Dương bí giới hệ thống tu luyện dưới thiên nguyên cảnh võ tu cảnh giới rất tốt phân chia, thậm chí không cần nhiều hơn nữa nhận biết, chỉ dựa vào hai mắt, trên thân thể dựng lên giới văn số lượng, dù là bọn họ võ đạo cấp độ. Đương nhiên, không thể phủ nhận, bên trong khẳng định cũng có ẩn dấu thực lực bản thân. Nhưng dù cho như thế, Diệp Hàn vẫn là đại thể nhìn ra Vân Dương đại điện sơ thí vòng thứ nhất trên võ đài võ tu đại thể tu vi cấp độ. Trong đó tiếp cận 5 phần 10 đều là thiên nguyên cảnh cấp trung, chính là thiên nguyên cảnh tứ phẩm đến lục phẩm. Cái khác 5 phần 10 bên trong, thiên nguyên cảnh tam phẩm trở xuống võ tu, vẹn vẹn chiếm vừa thành, một thành mà thôi. Còn lại 4 phần 10 đều là thiên nguyên cảnh thất phẩm trở lên, trong đó thiên nguyên cảnh cửu phẩm võ tu số lượng cùng thiên nguyên cảnh tam phẩm một thoáng võ giả gần như đều cơ hồ chỉ chiếm trong đó vừa thành, một thành. Rất hiển nhiên, ở Vân Dương đại điện sơ thí, chỉ có 20 tuổi trở xuống mới có thể tham gia, điều kiện như vậy đại đại hạn chế người tham gia võ đạo cấp độ. Có thể cùng Bành Hải Dương như vậy, ở 20 tuổi trước đó lên cấp thiên nguyên cảnh cửu phẩm, vẫn là số ít bên trong số rất ít. Ở trung cổ vang lên trong nháy mắt, trên võ đài hỗn chiến liền bắt đầu rồi, đồng thời hiện tuyệt đối nghiêng về một bên thế cuộc. Cảnh giới võ đạo chiến lệnh là sản sinh cục diện này to lớn nhất nguyên do. Thiên nguyên cảnh cấp thấp cùng cấp trung võ tu dồn dập bị thua, có chính là trực tiếp bị vành xuống lôi đài, mà có vận may không được, thậm chí trực tiếp tử ở bên trên, có thể tiếp tục kiên trì, cực nhỏ. Đao kiếm không có mắt. Trên võ đài tử vong, này quá bình thường bất quá. Nếu như là ở Thiên Nguyên đại lục, cố gắng còn có thể có chuyện nhờ nhiều cơ hội. Thế nhưng ở đây, dù cho là hô to chịu thua, cũng căn bản không người để ý tới. Vừa lên võ đài, sinh tử tự luận. Câu nói này ở đây làm biểu lộ ra vô cùng nhuần nhuyễn, càng làm cho Diệp Hàn không thể không ở trong lòng lần thứ hai cảm thán, Vân Dương bí giới dân phong dũng mãnh. Tiết tấu của chiến đấu biến hoãn, là ở võ đài chiến bắt đầu 10 tức sau. Ngăn ngắn 10 tức thời gian, ngoại trừ thực lực đủ mạnh kính, võ đạo gốc gác đầy đủ thâm hậu thiên nguyên cảnh cấp trung võ tu ở ngoài, cấp cao trở xuống, tàn dư cực nhỏ, thập phương trên võ đài đều còn lại không đủ 20 người. Thiên nguyên cảnh võ tu một cái đều chưa từng truy xuống lôi đài, chiến đấu chính thức tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn. Ầm. Thập phương trên võ đài đều có minh văn trận pháp bao phủ, thiên địa nguyên lực gợn sóng không cách nào truyền ra, thế nhưng âm thanh nhưng có thể tính được là thanh như sét đánh, làm cho tâm thần người run rẩy. Việc quan hệ lên cấp vòng kế tiếp thời khắc mấu chốt, hiển nhiên mỗi người đều sử dụng bú sữa khí lực, giới văn không ngừng lóng lánh gian, ép đáy hòm võ kỹ bị dồn dập tùy ý mà ra, tình cảnh này càng làm cho Diệp Hàn chìm đắm trong đó, cẩn thận lĩnh hội. Giới văn một đạo hệ thống tu luyện, xác thực không giống người thường, tối thiểu chỉ cần là này thanh uy, dù là người bình thường không làm được. Đồng thời đang không ngừng quan sát trước mắt rất nhiều chiến đấu đồng thời, Diệp Hàn càng đối với giới văn một đạo cảm thụ càng sâu. Tác dụng của nó, e sợ không chỉ có thể xúc động thiên địa nguyên lực, đang quan sát mấy trận chiến đấu đồng thời, Diệp Hàn thậm chí cảm ứng được tới gần vũ ý tồn tại. Giới văn một đạo cũng có thể tìm hiểu vũ ý, chỉ là bọn hắn tìm hiểu vũ ý, tương tự cũng muốn mượn tự thân giới văn, cảm ngộ thiên địa chí lý. Đồng thời ở có mấy người trên người, Diệp Hàn còn phát hiện giới văn cùng minh văn một đạo một ít hiệu quả như nhau chỗ. Quả nhiên, mỗi một loại hệ thống tu luyện đều có nó đặc thù sở trường cùng đặc điểm, không phải một chút hai mắt liền có thể nhìn đấu. Diệp Hàn hiểu ra, nhìn trong diễn võ trường thập phương trên võ đài chiến đấu đã tiếp cận kết thúc. Có hai, ba cái trên võ đài chiến đấu đã kết thúc. Người bị thua, tự nhiên là một mặt thủ rũ, thậm chí còn có tự trách, thành công trở thành trên võ đài cuối cùng 10 người, tự nhiên là một mặt phấn khởi. Thông qua vòng thứ nhất, này đã tương đương không dễ dàng, dù sao cũng là 10 chọn một chuyện. Một phút, thập phương trên võ đài chiến đấu toàn bộ kết thúc. Tổ thứ nhất chấm dứt ở đây. Có 100 người lên cấp. Tiếp đó, thậm chí ngay cả trên võ đài vết máu cũng không từng thanh lý, tổ thứ hai người tham dự cũng đã không thể chờ đợi được nữa bước lên võ đài. Chiến đấu nhưng đang tiếp tục. Diệp Hàn cùng vừa nãy như thế, lấy người đứng xem góc độ kế tục quan sát giới văn một đạo chỗ thần kỳ. Có câu nói tốt, người bên ngoài rõ ràng. Có lúc quan chiến mang đến tiến bộ cùng tăng lên, thậm chí so với tham dự một trận chiến đấu càng to lớn hơn. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Hàn lúc này liền ở vào như vậy trạng thái, càng ngày càng cảm giác được giới văn một đạo thần kỳ. Liên như vậy, mãi đến tận lại là nửa canh giờ quá khứ, tổ thứ ba giữa các võ giả chiến đấu toàn bộ kết thúc. Diệp Hàn lúc này mới bị bên người đứng dậy Địch Hổ cùng Bành Hải Dương thức tỉnh, ý thức đạo, tổ thứ tư muốn bắt đầu rồi. Mà chỗ ở mình Hắc Nha bộ lạc, dù là ở tổ thứ tư đệ ngũ phương võ đài, muốn chiến đấu rồi. Vừa nãy quan chiến xúc động đầy ngập nhiệt huyết, cấp tốc hóa thành sục sôi chiến ý, ồn ào bốc hơi, để Diệp Hàn không tự chủ được trở nên hưng phấn. Quan chiến lâu như vậy, Diệp Hàn nội tâm từ lâu không thể chờ đợi được nữa. Mà chính vào lúc này, Diệp Hàn chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, một đạo như hàn băng giống như tầm mắt rơi vào phía sau lưng chính mình trên. Diệp Hàn không quay đầu lại. Hắn hoàn toàn có thể nghĩ tới đây ván độc cừu hận ánh mắt đến từ nơi nào, Kim Chính. Còn có quay chung quanh ở bên cạnh hắn cái khác ba đại bộ lạc đồng bạn. Nóng rực đâm nói cảm, để Diệp Hàn lúc này trong lòng dùng mình, âm thầm đồn đại cho Địch Hổ cùng Bành Hải Dương. Cẩn thận. Hai người trong nháy mắt rõ ràng Diệp Hàn này đơn giản hai chữ nội hàm tàng hàm nghĩa. Địch Hổ tinh thần dùng mình, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, mà Bành Hải Dương nhưng là một mặt ung dung, đáy mắt tràn đầy xem thường. Diệp Hàn huynh đệ yên tâm, có ta ở, nhất định có thể để cho các ngươi thành công lên cấp vòng kế tiếp. Bành Hải Dương lòng tràn đầy tự tin, không khỏi nhiễm Địch Hổ cùng Diệp Hàn. Diệp Hàn nhẹ nhàng nở nụ cười, gật đầu nói, được. Cái kia trận chiến này phải dựa vào ngươi. Mọi người cùng xuất hiện, nối đuôi nhau mà ra, leo lên võ đài. Dòng dã trăm người, ở dài rộng đạt hơn trăm trượng trên võ đài, lại vẫn có vẻ hơi nhỏ hẹp, chớ nói chi là chiến đấu. Mà chỉ có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ Diệp Hàn lúc này mới rốt cục cảm ứng được trận này hỗn chiến còn chưa bắt đầu liền cho mọi người mang đến áp lực khổng lồ. Nhiều người, trừ mình ra bộ lạc đồng bạn mà thôi, ngoài thân mỗi người đều là kẻ thù của chính mình, cũng có thể hội mang đến cho mình uy hiếp tính mạng. Ở đây mỗi người đều có một loại lấy một địch 100 cảm giác, loại áp lực này không thể bảo là không một cái. Duy nhất có thể gắn bó vẻ mặt hờ hững và bình tĩnh, cũng chỉ có Diệp Hàn, còn Bành Hải Dương, nhưng là một mặt cười khẽ, phản phất đối với trận chiến này không để ý lắm. Hắn lần này làm thái, lúc này gây nên rất nhiều người chú ý, càng có rất nhiều người nhìn ra thân phận của hắn. Ở trinh phạt phòng khách chư vị trên bảng danh sách chiếm cứ trước thủ khoa, đầy đủ một ngày nhiều thời giờ, đây cơ hội là một kỷ lục, hiện tại Bành Hải Dương ở một mức độ nào đó cũng tính được là một vị danh nhân. Ở nhận ra thân phận của hắn trong nháy mắt, rất nhiều tới gần Diệp Hàn ba người vị trí mọi người, sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ âm trầm. Bành Hải Dương nếu là đối thủ, đầu tiên gặp xui xẻo, khẳng định chính là chu vi bọn họ. Áp lực của bọn họ càng to lớn hơn. Nhưng là, ở đáy mắt vẻ mặt lưu chuyển gian, trong mắt của bọn họ nhưng không thấy một tia lùi bước. Không có cách nào lui nữa rụt. Tránh né không chiến. Này không phải một cái thật phương pháp. Bởi vì ngươi trốn được mùng 1, tránh không khỏi 15. Bởi vậy, trong lúc vô tình, Bành Hải Dương hách nhiên đã trở thành mọi người xung quanh trước tiên quyết định vây quét đối tượng. Mà nhận ra được điểm này, Kim đang cùng bên cạnh hắn đám người trên mặt lúc này hiện lên cười khẽ, lẫn nhau ánh mắt trao đổi, sắc ý như mang. Bọn họ đồng dạng đem đệ vừa động thủ đối tượng, khóa chặt ở Bành Hải Dương trên người. Bành Hải Dương là rất mạnh. Thế nhưng, nhóm người mình người đông thế mạnh, chính là ép, cũng có thể đè chết hắn. Bành Hải Dương vừa chết, còn Hắc Nha bộ lạc hai người khác, lại sao lại có toàn thân trở ra cơ hội? Tâm niệm đã định, chỉ chờ trung vang. Bành Hải Dương cũng nhận ra được bên cạnh mấy người ý nghĩ, thế nhưng ở đáy mắt của hắn, nhưng tràn ngập xem thường. Cùng giết. Này đối với mình có uy hiếp sao? Này liên phảng phất là nhược nhục cường thực thiên nhiên, dù cho là một đám xài lang, cũng không làm gì được một con voi lớn. Mà Bành Hải Dương, chính là đầu kia voi lớn. Rốt cục, cảnh tượng trưng trận chiến này mở ra tiếng chuông, rốt cục vang lên. Trong nháy mắt, trên võ đài tất cả mọi người, đáy mắt lập tức biến thành một mảnh đỏ đậm, sắc cơ như nước thủy triều, bên ngoài thân càng là đủ loại giới văn lấp lóe mà lên, xúc động dâng trào thiên địa nguyên lực. Cho đến lúc này, Diệp Hàn lúc này mới phát hiện, dù cho hắn đứng ở bên ngoài nhìn nhiều như vậy trận chiến đấu, khi thật sự tham dự trong đó, vẫn là đánh giá thấp trong đó chất chứa nguy hiểm. Một tấc vông, trăm người hôn chiến. Đồng thời, này trăm người còn không là người bình thường, mà là có thể xúc động thiên địa nguyên lực giới văn võ tu. Thiên địa bay trong nháy mắt giáng lâm, để Diệp Hàn cảm thụ ngực đột nhiên một muộn, suýt chút nữa không thở nổi, càng là ở này đột nhiên tăng bọt uy thế bên trong, động tác đỉnh trệ nháy mắt. Không liệt như vậy hôn chiến, dù cho là trong nháy mắt thất thần, cũng có thể đúc thành sai lầm lớn. Diệp Hàn liền phạm vào sai lầm như vậy. May là, hắn không phải một người. Ở thiên địa uy thế tăng vọt trong nháy mắt, tuy rằng mọi người xung quanh dồn dập coi nhóm người mình là thứ nhất đánh giết đối tượng, lúc này ra tay, nhưng là có một người tốc độ nhanh hơn bọn họ. Bành Hải Dương chỉ thấy trên người hắn chín đạo sặc sỡ lóa mắt giới văn hiện lên trong nháy mắt, cả người đã cao cao giơ lên một cái chân, mạnh mẽ đập dưới, đóng băng vạn giảm. Ầm ầm ầm. Nồng nặc băng nguyên lực nước cuồn cuộn mà ra, lấy Bành Hải Dương cái kia một cái chân làm trung tâm, hướng bốn phía đi tứ tán. Phạm vi công kích, đồng thời là không khác biệt công kích. Liền ngay cả Diệp Hàn cũng không nghĩ tới, Bành Hải Dương đã vậy còn quá hung hăng, trực tiếp làm ra hành động như vậy. Tự phụ, hết sức tự tin. Nhưng mà, Bành Hải Dương xác thực có tự phụ thực lực. Chỉ thấy băng hàn quá, toàn bộ trên võ đài mỗi người, trong nháy mắt hành động chịu đến ràng buộc, trong đó cái nào cấp thấp, cấp trung thiên nguyên cảnh võ tu, thậm chí ở đụng chạm đến nghiêng người mà đến hàn băng nguyên lực trong nháy mắt, vẫn chưa thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, cả người liền đã bị triệt để đóng băng. Trong lúc nhất thời, ở trên võ đài đã xuất hiện hơn 20 cái tượng băng. Một đòn mà ra, giết chết hơn 20 người. Bành Hải Dương một đòn, dĩ nhiên cường hãn như vậy. Tình cảnh này, liền ngay cả Diệp Hàn cũng là cả kinh. Hắn phảng phất lại trở về mấy tháng trước, lần thứ nhất nhìn thấy Vân Mộng Giao ra tay một khắc đó, mang cho hắn chấn động, không kém chút nào với lần đó. Đây chính là hàng đầu tiên nguyên cảnh cựu phẩm võ tu thực lực tuyệt đối. Trong diễn võ trường, đệ ngũ phương trên võ đài thế cuộc đột nhiên biến hóa, chấm như tuyết băng hàn thiên địa nguyên lực tràn ngập một tấc vông, lập tức hấp dẫn lấy khán đài chỗ ngồi cùng mỗi cái hầu chiến chỗ ngồi sự chú ý của chúng nhân, càng nhìn thấy xúc động này một công kích Bành Hải Dương cùng bên cạnh hắn Diệp Hàn, Địch Hổ, Cường. Đến đây một đòn, Bành Hải Dương nổi danh rồi. Trước tiên không nói thực lực của hắn làm sao, chỉ cần là ở này trăm người hỗn chiến trên võ đài, dám làm coi trên võ đài tất cả mọi người làm đối thủ cử động, phần này tự tin, đủ khiến người liếc mắt, giật nảy cả mình. Người đứng xem đều kinh hãi, chớ nói chi là trên võ đài mới vừa rồi còn muốn lấy Bành Hải Dương là thứ nhất cái săn giết đối tượng mọi người xung quanh. Trốn. Bành Hải Dương, không thể địch. Không có ai là kẻ ngu si. Bành Hải Dương sức chiến đấu hay là không có toàn bộ bày ra, nhưng vẹn vẹn những này, cũng đầy đủ nhóm người mình uống một bình. Không thể lại giao thủ với hắn. Hắn quá mạnh mẽ. Tâm niệm đến đây, mọi người vội vã thu hồi động tác, rời đi mục tiêu. Toàn bộ trên võ đài, rốt cục rơi vào hỗn loạn. Nhưng không một người còn dám bắt nạt gần Bành Hải Dương chu vi 10 trượng phạm vi. Ha ha, một đám quỷ nhát gan. Bành Hải Dương lạnh giọng truyền ra võ đài. Dựa theo quan chiến chỗ ngồi mọi người phán đoán, lấy Bành Hải Dương tính cách, bị người vây quét, tuy rằng vẫn chưa thành công, nhưng là tuyệt đối sẽ không giảng hòa, e sợ muốn từng cái trừng phạt. Nhưng mà, để bọn họ bất ngờ chính là, tuy rằng Bành Hải Dương đấy mắt tinh mang lấp lóe, chiến ý dặn dạo, nhưng cuối cùng không có bước ra một bước. Sợ? Đương nhiên không phải. Khi, làm, tầm mắt rơi vào Bành Hải Dương bên người Diệp Hàn cùng Địch Hổ trên người, càng phát giác hơn đến hai người cảnh giới võ đạo cấp độ thì, mọi người không khỏi rõ ràng Bành Hải Dương làm như vậy nguyên nhân. Hắn là đang bảo vệ Diệp Hàn cùng Địch Hổ. Tâm có mãnh hổ, tế khiếu sát vi. Tiểu tử này, thực sự là một thiên tài a. Bành Hải Dương cách làm không thể nghi ngờ để quan chiến chỗ ngồi rất nhiều người ánh mắt sáng lên, lại một lần nữa nhớ kỹ Bành Hải Dương ba chữ này. Có thể ở vào tình thế như vậy, còn có thể trước sau lo liệu trong lòng kiên định, này đã không phải chỉ là cảnh giới võ đạo có thể phán xét, đây là tâm tính sức mạnh. Thời khắc này, vô số còn chưa bước lên võ đài hầu chiến giả, cho là cực kỳ tiện mộ Diệp Hàn cùng Địch Hổ, ưa cao hắn có Bành Hải Dương làm huynh đệ cùng đồng bạn. Nhìn dáng dấp, ba người bọn họ là nhất định phải tiến vào vòng kế tiếp võ đài hôn chiến. Đây là đại đa số người phán đoán trong lòng. Ý nghĩ thế này đầu nguồn, đương nhiên chính là Bành Hải Dương cường hãn thủ đoạn. Còn Diệp Hàn cùng Địch Hổ, không người lưu ý một cái thiên nguyên cảnh tứ phẩm, một cái thiên nguyên cảnh nhị phẩm, có thể có mấy phần sức chiến đấu. Nếu như Bành Hải Dương không ở, bọn họ chỉ có thể trở thành là bia đỡ đạn cùng bật hy sinh. Nhưng có Bành Hải Dương liền không giống nhau, thậm chí đều không có bọn họ cơ hội xuất thủ. Thực lực mạnh mẽ, bảo vệ đồng bạn. Những này đặc điểm, để Bành Hải Dương lập tức thành vì là trong mắt mọi người tiêu điểm. Bành Hải Dương, từ đó chân chính dương danh. Rất nhiều người đều đã nhận định, Bành Hải Dương tất nhiên có thể mang theo hắn hai người đồng bạn, thành công lên cấp vòng kế tiếp, không người nào dám lại khiêu khích bọn họ. Nhưng mà, ngay khi người trong lòng người chắc chắc thời gian, đột nhiên, Bành, một tiếng vang trầm thấp, là hơn 10 người đồng thời buôn ba trùng hưởng. Chỉ thấy Bành Hải Dương vị trí đệ ngũ trên võ đài, hơn 10 người vây kín một đoàn, sóng vai tiến lên trước mà đến, kinh chỗ, ngang dọc vô cùng, dù cho là cách bọn họ hơi gần những kia, cũng không có ra tay với bọn họ cũng sẽ chủ động xuất kích, lấy nhân số nghiền ép, đem người trước đá ra võ đài. Một nhóm dũng mãnh, mà ở này hơn 10 người phía trước nhất, chính là Diệp Hàn ba người người quân cũ, Kim Chính. Ở tuyệt đại đa số người đều ở dồn dập tránh né Bành Hải Dương ba người thời gian, bọn họ nhưng phản đạo mà đi, chủ động bỏ ra. Tư thế này, không chỉ có là phải giết tâm thái. Ở Bành Hải Dương một chiêu kinh sợ mọi người thời gian, bọn họ vẫn cứ lựa chọn xuất kích, đủ để chứng minh bọn họ đối với thực lực của chính mình, đến cùng có cỡ nào tự phụ, tin chắc nhóm người mình, khẳng định có thể chém giết Bành Hải Dương. Thấy cảnh này, diễn võ trường quan chiến ghế cùng hầu chiến chỗ ngồi rất nhiều người, lúc này trong mắt bên trong tinh mang lóe lên, xem đem lại đây, hứng thú dặn dạo. Bọn họ muốn nhìn một chút, đối mặt như vậy thế cuộc, Bành Hải Dương lại hội làm những gì. Chương 323, giới văn thành trận. Bày mưu nghĩ kế. Chương 322, giới văn thành trận. Bày mưu nghĩ kế. Diệp Hàn, Đinh Hổ, Bành Hải Dương ba người cũng phát hiện Kim Chính đám người cử động. Trong lúc nhất thời, Bành Hải Dương trong mắt đã nheo lại, đáy mắt lưu quang lấp lóe, sắc ý như thoi đưa. Hắn này bạo tính khí. Từ lúc phát hiện Kim Chính hay là lòng mang ác niệm thời gian, Bành Hải Dương liền từ lâu tâm lên sắc cơ, chỉ là vẫn không có tìm được thích hợp cơ hội ra tay mà thôi. Kỳ thực không cần Kim con dòng chính tay, khi này phương trên võ đài chiến đấu cơ tiến hành đến thời khắc cuối cùng, Bành Hải Dương cũng sẽ chủ động nhắm phía Kim Chính đám người, giết cái sảng khoái. Hắn có thể từ không hy vọng phía sau chính mình có như vậy một con rắn độc tùy tùng. Cũng không định đến, chính mình còn không có độc thủ, Kim Chính đúng là nhận không được, xuất lĩnh phía sau ba gia tộc lớn tổng cộng 12 người, cùng nhau vào tới. Muốn chết. Bành Hải Dương giận dữ cười, chính diện đón thế tới hung hăng Kim Chính đám người, hấp hối không sợ, thủ đoạn nhẹ nhàng một phen, lúc này, một cây hàn quang lấm lấm trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Hàn băng trường thương. Bành Hải Dương là cực nhỏ khiến dùng vũ khí. Cho tới nguyên nhân tự nhiên cũng rất đơn giản, không cần thiết. Đối mặt so với mình lực, chỉ cần dùng chính mình hai cái năm đấm là có thể giải quyết, căn bản không cần lấy ra trường thương ở tay. Lần này lấy ra băng hàn trường thương, đương nhiên cũng không phải là bởi vì Kim Chính một phương rất mạnh. Xác thực, bọn họ không kém. Ngoại trừ Kim Chính một người là tiên nguyên cảnh thất phẩm tu vi võ đạo mà thôi, sau lưng hắn cái khác 11 người, có 5 người là tiên nguyên cảnh cửu phẩm, còn lại 6 người đều là tiên nguyên cảnh bát phẩm. Bọn họ không yếu, nhưng là sẽ không để cho Bành Hải Dương cảm nhận được uy hiếp. Nhưng hắn bất cứ lấy ra trong tay hàn băng trường thương, chỉ vì hắn muốn giết cái sảng khoái. Kim Chính, phải tử. Bất tử chính là một cái phiền phải lớn. Bành Hải Dương thân là Vân Dương bí giới thổ, khi làm so với Diệp Hàn hiểu thêm, Kim đang cùng phía sau hắn ba đại bộ lạc có thể bị cùng mình ba người sắp xếp ở đồng nhất vũ lôi trên, trong đó đến cùng chất chứa bao lớn độ khó. Người bình thường tuyệt đối không làm được. Kim Chính là một cái người có thân phận. Người như vậy, một khi đắc tội, hậu hoạn vô cùng. Duy nhất giải quyết hậu hoạn biện pháp, dù là giết. Ở hôn chiến trên võ đài giết người, bất luận người nào cũng không thể gây sự với bọn họ, đây là Vân Dương đại điện quy tắc. Vì lẽ đó, Băng Hàn trường thương ở tay sau, Bành Hải Dương lúc này không chút lưu tình ra tay rồi, ầm. Một thương xuất kích, tiếng nổ đùng đùng lên. Ở Diệp Hàn nhìn kỹ, Bành Hải Dương trong tay chôi này Băng Hàn trường thương đã nghĩ là một cái trường long, phá thủy mà đi, ở Hàn mang lẫm liệt thương mặt ngoài thân thể, càng có uy nghiêm đáng sợ bạch quang long lánh. Nguyên lực. Này không phải thiên địa nguyên lực, mà là Bành Hải Dương trong cơ thể Băng Hàn nguyên lực, trực tiếp truyền vào đến trường thương trong tay bên trong, để nó uy lực lần thứ hai tăng vọt 3 phần. Một thương trực kích, mục đích là Kim Chính Nhất Hầu uy hiếp. Dù là ai đều có thể nhìn ra, bất kể là tu vi võ đạo trên chiến lệnh, vẫn là cái khác, Kim Chính đều tuyệt đối không thể đỡ Bành Hải Dương một thương này. Diệp Hàn cũng là nghĩ như vậy. Vì lẽ đó ở trên mặt của hắn không có lộ ra một tia vẻ lo âu, vẫn cứ hờ hững. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Kim nhìn thẳng để tinh mang bùng lên đồng thời, càng có một tiếng la hét từ trong miệng hắn truyền ra, kết trận. Trận. Diệp Hàn nghe vậy tâm thần chấn động mạnh một cái, nhưng thấy Kim Chính bản thân sau 11 người nghe vậy, bên ngoài thân đột nhiên giới văn hào quang mãnh liệt, càng hóa thành 11 giải lụa, liên nhận được Kim Chính trên người. 12 đạo giải lụa, đem bọn họ 12 người chặt chẽ vững vàng nối liền một thể, mà trong đó ràng buộc, đúng là bọn họ trên người giới văn. Giới văn thành trận. Đây thật sự là có thể thực hiện. Diệp Hàn thấy thế kinh hãi. Lúc trước nhìn thấy ba vị trí đầu tổ võ đài hôn trên thì, Diệp Hàn liền có động lòng, cảm thấy giới văn một đạo hệ thống tu luyện cùng minh văn một đạo có nhiều chỗ giống nhau ý hệt, mơ hồ có loại hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Nhưng những này chỉ là Diệp Hàn chính mình suy đoán mà thôi. Khi, làm, tình cảnh này thật sự xuất hiện ở trước mắt của chính mình, liền ngay cả Diệp Hàn cũng là không khỏi kinh hãi. Mà nhưng vào lúc này, Bành Hải Dương trường thương trong tay cũng rơi vào Kim Chính trên người. Chen, Kim Thạch Chi Minh, liền như vậy văng lên. Nhưng Bành Hải Dương trong tay Hàn Băng trường thương sắc bén mũi thương, thậm chí ngay cả Kim Chính thể biểu phòng ngự đều chưa từng loại bỏ, ngược lại là chính mình, bị trường thương bên trong chất chứa cự lực đàn hồi chấn động, chân dưới lảo đảo một cái, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, suýt nữa gặp phản vệ. Chặn lại rồi. Kim Chính dĩ nhiên dựa vào bên ngoài thân giới văn thành trận, thành công đỡ chính mình một thương này. Không chỉ là Bành Hải Dương, Diệp Hàn, Địch Hổ ba người đột nhiên cả kinh, liền ngay cả trong diễn võ trưởng quan chiến chỗ ngồi cùng hầu chiến chỗ ngồi rất nhiều võ giả, cũng là kinh ngạc há hốc miệng, khó có thể tin nhìn tình cảnh này, thế nhưng bọn họ quan tâm đối tượng, hách nhưng đã từ Bành Hải Dương trên người chuyển đến Kim Chính bản thân trên. Giới văn thành trận. Này Kim Chính là nhân vật phương nào, dĩ nhiên từng chiếm được như vậy truyền thừa. Rất hiển nhiên, giới văn thành trận ở Vân Dương bí giới đại biểu ý nghĩa, vừa xa Diệp Hàn ngoài tưởng tượng, đủ khiến thế nhân kinh động. Thế nhưng hiện tại hắn hiển nhiên không có thời gian đi thăm dò giới văn thành trong trận chất chứa thâm ý đến cùng là cái gì, hắn cần đối mặt là nguy cơ trước mắt. Kim Chính đám người vẫn còn đang mãnh liệt vào tới, chỉ là tốc độ giảm xuống. Tuy rằng vừa nãy Bành Hải Dương nhát thương kia cũng không thể xúc phạm tới bọn họ căn bản, nhưng vẫn là đại đại ngăn chặn ở bọn họ vọt tới trước khí thế cùng tốc độ. Trước mặt thế cuộc, chỉ có thể dùng miễn cưỡng đối lập để hình dung. Bành Hải Dương lấy một địch 12. Chỉ thấy trong tay hắn Hàn Băng trường thương liên tục vung đẩy, thế tiến công lạnh lẽo, nhưng chỉ có thể làm cho Kim Chính 12 người không cách nào hoàn thành hoàn mỹ vây giết, tạm thời kéo dài động tác của bọn họ mà thôi. Nhưng bất kể là thấy cảnh này hay, trong lòng đều rất rõ ràng. Bành Hải Dương là kiên trì không được bao lâu. Khi, làm, Bành Hải Dương trong cơ thể khí lực tiêu hao hết, như vậy, dù là Diệp Hàn, Địch Hổ ba người bọn họ bỏ mình thời gian. Địch Hổ sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm lại, đáy mắt Hàn mang uy nghiêm đáng sợ, sắc ý như nước thủy triều. Nhưng là hắn nhưng không có động. Thực lực của hắn quá yếu. Tùy tiện gia nhập vòng chiến, chỉ có thể ảnh hưởng đến Bành Hải Dương phát huy, không được bất kỳ tác dụng gì. Làm sao bây giờ? Này tựa hồ là đang cho chết. Bất luận người nào đều có thể nhìn ra Diệp Hàn, Địch Hổ, Bành Hải Dương ba người lúc này tình cảnh quất bách, bọn họ hoàn toàn rơi vào cực hạn bị động tình huống dưới, khó có thể tự kiềm chế, dù cho hữu tâm phản kích cũng hoàn toàn không làm được. Theo thời gian kéo dài, diễn võ trưởng quan chiến chỗ ngồi mọi người đã có người đang chậm chậm lắc đầu. Bọn họ thừa nhận, Bành Hải Dương sắc thực rất mạnh, đặc biệt là lấy ra trong tay chuôi này Hàn Băng trưởng thương sau khi, sức chiến đấu của hắn nâng cao một bước, hầu như là thiên nguyên cảnh cấp độ đỉnh cao nhân vật. Nhưng là có câu nói tốt, một quyền khó địch nổi hai tay. Bành Hải Dương sức chiến đấu mạnh hơn, đối mặt 12 người cùng nhau thảo phạt, cũng hoàn toàn chỉ có chống đối phần, muốn phải phản kích, tuyệt đối không thể. Vì lẽ đó, ở trong mắt bọn họ, Bành Hải Dương ba người xác thực là đang chờ chết. Bọn họ hoàn toàn không có để ý Địch Hổ cùng Diệp Hàn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Địch Hổ cùng Diệp Hàn, ở bực này thế cục dưới, căn bản một điểm tác dụng đều không có, chỉ có thể là Bành Hải Dương trói buộc, thậm chí ở một mặt còn ràng buộc ở Bành Hải Dương hành động, để hắn chỉ có thể đứng tại chỗ, không được na gì không gian. Nhưng mà, ngay khi ở đây tất cả mọi người hầu như đều đem sự chú ý đặt ở Bành Hải Dương cùng lấy Kim Chính cầm đầu mười giữa hai người thảo phạt cùng chống đối bên trong thì, nhưng không nhìn thấy, tựa hồ chỉ có thể trốn sau lưng Bành Hải Dương Diệp Hàn, đáy mắt đột nhiên tinh mang sáng lên, trong lòng càng đang thầm than. Nhìn dáng dấp, ta là không thể giấu giốt. Hơi suy nghĩ, ở không người quan tâm tình huống dưới, Diệp Hàn đáy mắt nơi sâu xa, một vệt dị dạng hào quang đột nhiên sáng lên, huyền như sao. Chương 324, quyết thắng tấm lòng Kim Chính tận thế. Vụ. Mơ hồ mà yếu ớt gợn sóng ở Diệp Hàn đấy mắt tinh mang sáng lên thời điểm, nhẹ nhàng tản ra. Luồng rung động này cực được. Bởi vậy, có thể nhận biết được nó rất ít người, chỉ có khoảng cách Diệp Hàn gần nhất Địch Hổ cùng Bành Hải Dương, để cho hai người đấy mắt lập tức tránh qua vẻ khác lạ. Diệp Hàn đây là phải làm gì? Tâm lên ngờ vực, nhưng Địch Hổ cùng Bành Hải Dương nhưng không có hỏi rõ thời gian. Kim đang cùng phía sau hắn 11 người tạo thành giới văn đại trận uy lực mạnh mẽ, để hai người bọn họ căn bản cũng không có phân thần cơ hội. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, Bành Hải Dương lại là đâm ra một thương, sắc bén mũi thương nhắm thẳng vào Kim Chính, nhưng lại lần nữa bị trên người hắn giới văn trận pháp cản lại, nổ vang vang vọng truyền ra, nhưng không có tương ứng chiến công. Đồng thời trong khoảng thời gian này bên trong, Bành Hải Dương cảm giác mình trong cơ thể nguyên lực càng đang nhanh chóng trôi qua, lập tức liền lực có thua. Chờ khi đó, nhưng là thật sự thảm. Bành Hải Dương trước cực kỳ lo lắng, đồng dạng nhận ra được trước mắt thế cuộc nguy cơ, còn có Địch Hổ, sắc mặt tâm trầm, một mảnh tái nhợt vẻ, lông mày càng sâu sắc hơn nhăn lại. Hắn tu vi võ đạo cấp độ quá thấp, đối mặt loại này thế cuộc, căn bản không có một chút xíu biện pháp. Nhưng mà chính đang Bành Hải Dương, Địch Hổ hai người hết đường xoay sở, chỉ có thể mắt chân chính nhìn trước mắt thế cuộc càng ngày càng hiểm ác thời gian. Đột nhiên, chỉ nghe bên tai đột nhiên vang lên một đạo yêu đất chỉ điểm thanh, kim chính bên trái, cùng vai cũng để ba tấc một tấc nơi, ra thương. Là Diệp Hàn chỉ điểm. Bành Hải Dương nghe vậy, đột nhiên cả kinh. Diệp Hàn đây là ở chỉ điểm mình, chỉ là hắn chỉ điểm vị trí này cũng quá kỳ quái đi. Không công người, trái lại công hướng về chỗ trống, đây là cái đạo lý gì? Bành Hải Dương trong lòng không rõ. Thế nhưng khi làm, nghĩ đến Diệp Hàn đối với mình tu luyện tới rất nhiều trợ giúp, hắn vẫn cứ cố nén trong lòng những này ngờ vực, lựa chọn tuyệt đối tín nhiệm. Không có cách nào, ngựa chết xem là ngựa sống y lìa dù sao, dù cho dựa theo chính mình lúc trước cử động tới làm, cũng tuyệt đối không thể thủ vững thời gian dài hơn, không bằng sẽ tin Diệp Hàn một lần, liền như vậy một kích. Liền ở Vân Thủy Cự Thành Vũ đấu trường bên trong, hết thảy gần như mấy vạn song đạo tầm mắt nhìn kỹ, Bành Hải Dương trong tay hàn băng trường thương lại một lần nữa lật đổ mà ra, thế như trẻ tre, nhắm thẳng vào kim chính bản thân chết. Bành Hải Dương sai lầm rồi. Thấy cảnh này, ở đây tất cả mọi người kinh hãi, không nhịn được trợn to hai mắt. Như vậy thời khắc then chốt, Bành Hải Dương dĩ nhiên phạm vào to lớn như vậy sai lầm, đủ để khiến trận này võ đài chiến trong nháy mắt bị thua. Ai, không cứu. Phạm La nhìn thấy Bành Hải Dương một thương này người, đều không khỏi ở đấy lòng thở dài một hơi. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là Bành Hải Dương số mệnh. Tính mạng của hắn thực sự là quá không tốt, rõ ràng có lên cấp Vân Dương đại điện sơ thí trận chiến cuối cùng tư cách, nhưng ở trận chiến đầu tiên, liền bị Kim Chính chờ ba đại bộ lạc mọi người cùng nhau thảo phạt. Vẫn may không được, hơn nữa hắn một thương này sai lầm, trận này võ đài chiến hắn đã thất bại. Vũ đấu trường bên trong, hầu như tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy. Nhưng mà, ngay khi Bành Hải Dương trường thương vừa ra trong nháy mắt, đã thấy hắn trước người chính diện Kim Chính, đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân hình động tác đột nhiên có chút hoảng loạn lên. Nhưng là, Bành Hải Dương một thương này thực sự là quá kiên định, thế đi cực nhanh, để hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Phúc. Ở toàn bộ vũ đấu trường tất cả mọi người nhìn kỹ, chỉ thấy Bành Hải Dương một thương này, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu Kim Chính bản thân bên quanh quần giới văn trận pháp. Cùng lúc đó, chỉ thấy phía sau hắn 11 người bên trong, một người dường như bị một thanh búa tạ đập trúng, hú lên quái dị, trong miệng xương máu phun ra, cả người trực tiếp bay ngược mà đi, còn chưa rơi xuống đất, cũng đã mất đi toàn bộ hơi thở sự sống. Chết rồi. Kim Chính đồng bạn, dĩ nhiên chết rồi. Sao có thể có chuyện đó? Bành Hải Dương một thương này, rõ ràng là rơi vào chỗ trống, không có đụng tới bất luận người nào à. Vũ đấu trường bên trong hết thảy quan tâm trận chiến này người, đều trong nháy mắt một thần. Bọn họ hoàn toàn xem không hiểu, vừa nãy ở trong trước mắt, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bành Hải Dương, là làm sao thương tổn được hắn? Nhưng mà, bọn họ không biết chính là, Bành Hải Dương cũng là một mặt kinh ngạc, ngơ ngác mà nhìn mình trong tay hàn băng trường thương, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Hắn cũng không biết. Hắn thật sự không biết làm cái gì, chỉ biết mình là dựa theo Diệp Hàn chỉ điểm, vung ra một thương này. Đúng. Diệp Hàn. Diệp Hàn là làm thế nào đến điểm này? Hắn tựa hồ là nhìn thấu Kim Chính bản thân chu giới văn trận pháp. Thế nhưng, này thật sự có thể sao? Giới văn trận pháp, đồng thời là do dòng giã 10 trên người của hai người giới văn tổ hợp mà thành giới văn trận pháp, mức độ phức tạp, người thường khó có thể tưởng tượng, liền ngay cả Bành Hải Dương cũng chỉ có thể lựa chọn chính diện trực tiếp thảo phạt, hoàn toàn không làm được nhìn tấu cấp bậc này. Nhưng là, Diệp Hàn làm được rồi. Ý thì theo hắn căn dặn, chính mình chỉ là một thương, liền xuyên thủng Kim Chính chu vi giới văn trận pháp. Những này, cùng Diệp Hàn vừa nãy trên người dựng lên cái kia một tia không tên khí tức gợn sóng có quan hệ. Bành Hải Dương không khỏi hồi tưởng lại trước đó trong nháy mắt đó ở Diệp Hàn trên người nhận biết được dị dạng, mà ngay khi trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ gian, đối diện Kim Chính trên mặt đã là lấy làm kinh ngạc, đáy mắt càng là tràn đầy khó có thể tin. Hắn cũng có chút bối rối, không có ai so với hắn hiểu hơn Bành Hải Dương lúc trước nhát thương kia đến cùng đối với hắn tạo thành bao lớn uy hiếp. Giới văn hòa vào nhau thành tựu trận pháp, nay trận pháp mặc dù là hiện lên ở trên người hắn, thế nhưng trong đó mỗi một tấc giới văn kỳ thực đều thuộc về mình sau lưng cái kia mười một người. Nếu là minh văn trận pháp, tự nhiên cũng là có mạnh có yếu nha, mà Bành Hải Dương vừa nãy trong tay hàn băng trường thương nhắm thẳng vào phương vị, đúng là mình trên người này một phương giới văn trận pháp chỗ yếu nhất, lại bị Bành Hải Dương trực tiếp nhìn thấu, một thương đâm thủng. Bành Hải Dương vẫn còn có loại năng lực này, chỉ là hắn lúc trước làm sao không đem điều này có thể lực bày ra, một mực chờ đến lúc này. Kim Chính Tâm để bách niệm lưu chuyển, suy nghĩ sâu sắc bất định, đột nhiên lại tròng mắt sáng lên. Mông, này Bành Hải Dương khẳng định là mộng. Thiên nguyên cảnh võ tu, tuyệt đối không có một người có thể nhìn ra trên người ta này phương minh văn trận pháp. Tiểu tử này khẳng định là chó ngáp phải rồi. Kim Chính ở đáy lòng cam lòng, hai con ngươi đáy mắt lập tức lại bịt kín một tầng sắc bén tinh mang, chiến ý dâng trào đồng thời, bên ngoài thân giới văn trận pháp hào quang lại nổi lên, làm người khác chú ý hắn lo liệu chính mình lúc trước lựa chọn, kế tục một trận chiến. Kim Chính khẳng định, Bành Hải Dương ở gặp may đúng dịp, mù đánh ngộ va gian tuy rằng tổn thương chính mình một người, nhưng tiếp đó, hắn tuyệt đối lại không vận may như thế này. Trận này võ đài chiến thắng lợi cuối cùng, vẫn là thuộc về mình. Như thế nghĩ thầm, Kim Chính lần thứ hai lộ ra răng nanh sắc bén, vung tay lên, chỉ dẫn phía sau chỉ còn dư lại cuối cùng 10 người đội ngũ, hướng Bành Hải Dương mãnh liệt nào tới. Hắn suy đoán không sai. Khi thấy Kim Chính chấn chỉnh lại kỳ cổ, lần thứ hai trực lực mà đến thời điểm, Bành Hải Dương sắc thực có chút hoảng loạn, vẫn chưa thể chân chính từ vừa nãy chấn động bên trong tỉnh lại. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo thanh âm quen thuộc, ở hắn bên tai đột nhiên vang lên, "Kim Chính, trái tim trình độ, phía bên phải 2 thước 2 tấc nơi, ra thương." Vẫn là Diệp Hàn. Diệp Hàn chỉ điểm như một ngọn đèn sáng, đem Bành Hải Dương hai con mắt trong nháy mắt thắp sáng. Lần này, ở dẫm vào vết xe đổ dưới, Bành Hải Dương khi làm, không nửa điểm do dự, cánh tay dài vung lên, trường thương đã ra. Tiếp theo, quen thuộc một màn, lần thứ hai ở Vân Thủy Cự Thành vũ đấu trường bên trong chưa nhìn thêm khách trước mắt trình diễn. Bành Hải Dương một thương này vẫn như cũ rơi vào khoảng không, nhưng theo một tiếng bọt khí vỡ vụn nhẹ vang lên, chỉ thấy Kim Chính bản thân sau hiếm hoi còn sót lại 10 người bên trong, lại là một người đột nhiên thay đổi sắc mặt, dường như bị một thanh đúa tạn đện ở ngực, cả người liền cơ hội tránh né đều không có, bay ngược mà đi, huyết tung võ đài. Lại từ một cái, một lần là để ý ở ngoài, như vậy liên tiếp hai lần, trường thương hai lần vung không, nhưng đều đạt được như vậy kinh người chiến công, đây tuyệt đối liền không phải bất ngờ, mà là cố tình làm. Rất hiển nhiên, Bành Hải Dương thật sự đã thấy rõ Kim Chính đám người tổ hợp mà thành này giới văn đại trận kẽ hở cùng nguy hiểm, lúc này mới có thể làm được một thương xuất kích, ngay lập tức giết một người cường hãn chiến công. Người bên ngoài có thể nhìn ra được, Kim đang cùng đi theo ở phía sau những người kia, đương nhiên cũng có thể nhìn ra được. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người dồn dập đại biến. Bị nhìn thấu rồi. Không có bị nhìn thấu trước, này giới văn đại trận có thể nói vô địch. Thế nhưng vừa bị nhìn thấu, liền triệt để xong. Mọi người lòng sinh sợ hãi, thậm chí có ly tán tâm ý, nhưng vào đúng lúc này, lại nghe sắc mặt tái xanh Kim Chính, đột nhiên lần thứ hai thổ ngôn, "Đường tán, không tan ra, chúng ta còn có một kích cơ hội. Một khi tản ra, ngươi nghĩ rằng chúng ta ai có ở Bành Hải Dương trước người bảo mệnh có thể sao?" Trong lúc nhất thời, mọi người lập tức rõ ràng Kim Chính lời nói này ý tứ. Hắn nói không sai. Nhiều người sức mạnh lớn, nếu như ngay cả mọi người liên hợp lại cùng nhau, cũng không thể cùng Bành Hải Dương đối kháng, như vậy, nếu là chỉ còn lại chính mình một người, lại còn nói gì tới ở đối phương trường thương dưới lưu giữ tính mạng. Không thể tản ra. Không tan ra tuy rằng có thể sẽ tử, nhưng tản ra sau khi, tử độ khả thi nhưng càng to lớn hơn. Hiện tại, thế cục đã dị thường rõ ràng. Giới văn trận pháp vừa bị nhìn thấu, nhóm người mình đã hoàn toàn không có cùng Bành Hải Dương đối kháng tư bản, đừng nói là muốn giết người, liền ngay cả tự vệ đều là một cái vấn đề lớn. Thế nhưng, nếu muốn tử không có như vậy nhanh, bọn họ rồi lại không thể không cùng nhau, ôm làm một đoàn. Thế cục nghiêm túc. Không người có thể nghĩ tới đến, thế cục dĩ nhiên sẽ ở trong nháy mắt phát sinh biến hóa như thế. Nhưng mà ngay khi Kim Chính đám người cấp tốc cầu thông thời gian, Bành Hải Dương phát súng thứ ba, đã bung ra. Thương thế lạnh lẽo, rất nhiều một đi không trở lại tư thế, đồng thời một thương này mục tiêu chỉ, vẫn cứ không phải Kim Chính, mà là bên người hắn một tấc ở ngoài. Này đương nhiên cũng là Diệp Hàn chỉ điểm, Bành Hải Dương chỉ là nghe theo. Diệp Hàn đương nhiên cũng muốn giết Kim Chính. Thế nhưng mặc dù hắn muốn làm như vậy, Bành Hải Dương càng là sức chiến đấu vô song, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, một thương xuống, tất nhiên sẽ có một người bỏ mình tại chỗ, nhưng dù cho như thế, điều này cũng không phải hắn muốn làm liền có thể làm được. Kim Chính tụ tập ở trên người giới văn đại trận rất mạnh, đồng thời là lấy chính hắn vì là minh văn trận pháp tuyệt đối trung tâm. Quanh thân giới văn lưu chuyển, hắn không chỉ có là trưởng khống đại trận này người, càng là này phương đại trận trận tâm, ngăn cản không thể bảo là không kín, dù cho Diệp Hàn hữu tâm, cũng hoàn toàn để Bành Hải Dương không làm được đến mức này. Chỉ là, này không làm được, cũng chỉ là tạm thời. Vành oanh oanh. Theo Bành Hải Dương trong tay băng hàn trường thương một thoáng dưới tùy ý mà ra, Kim Chính bản thân sau làm hắn hậu thuẫn mọi người, cũng là liên tiếp bị va bay ra ngoài, để sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Bởi vì hắn biết, một khi phía sau mình mọi người toàn bộ bị tách ra, như vậy, liền ngay cả mình, cuối cùng cũng sẽ bị mất mạng. Hắn tận thế, tới gần rồi. Chương 325, mèo bắt chuột kỳ khai đã thắng. Oanh oanh oanh. Kim Chính lo lắng, rất nhanh liền trở thành hiện thực. Theo Bành Hải Dương trong tay hàn băng trường thương liên tiếp vung dậy, không ngừng từ nhìn như quỷ dị góc độ đâm ra, phía sau hắn mọi người, dồn dập ngã xuống đất, thổ huyết bỏ mình, không được nửa điểm chống lại. Bọn họ đương nhiên cũng muốn ly tán mà chạy. Thế nhưng Kim Chính trước đó cái kia lời nói, lại làm cho bọn họ không có làm như vậy dũng khí. Một khi ly tán, bọn họ lại càng không là Bành Hải Dương đối thủ, sẽ chết càng nhanh hơn. Nhưng là, mặc dù là hợp mà vì là chiến, bọn họ cũng hầu như không có tí ưu thế nào có thể nói, ngăn ngắn hơn 10 tức thời gian, trơ mắt nhìn mình bên người quen thuộc đồng bạn từng cái chết thảm ngã xuống đất, cũng không còn một tia hơi thở sự sống, chính mình nhưng chỉ có thể run lẩy bẩy, hào không nửa điểm chủ động tính có thể nói. Tử vong chính đang không ngừng giáng lâm. Bọn họ cảm giác lúc này mình tựa như là đã thành thục lúa mạch, mà Bành Hải Dương trong tay không phải hàn băng trường thương, mà là một cái sắc bén liêm đao, đang đem bọn họ một cái tiếp theo một cái thu gạt. Thế cuộc không cách nào thay đổi. Ngăn ngắn hơn 20 tức sau, ở Kim Chính phía sau, cái cuối cùng không dám rời tán lùi bước võ giả, bách với tử vong áp lực, rốt cục cổ đủ hết thể dũng khí, lùi lại thoát đi. Nhưng là, hiện tại đã lúc này đã muộn. Hắn một ly tán, lập tức thoát ly cùng Kim Chính trong lúc đó liên hệ cùng nhau giới văn đại trận, biến thành một thân một mình. Mà Bành Hải Dương thậm chí không cần Diệp Hàn ngôn ngữ chỉ điểm, trường thương trong tay bung ra, người trước lúc này chết, hậu tâm bị một thương xuyên thấu. Kim Chính cái cuối cùng hậu thuẫn, liền như vậy tử vong. Tiếp đó, liền còn lại Kim Chính một người rồi. Bành Hải Dương đáy mắt từ lâu không có nôn nóng, nhìn về phía Kim Chính trong mắt bên trong, hàn quang lạnh lẽo, tràn ngập vô tận sát ý không người ngăn cản, Kim Chính có thể nào may mắn còn sống sót. Diệp Hàn, Địch Hổ sắc mặt đồng dạng lạnh lẽo, sát khí quanh quẩn, để trên võ đài những người khác căn bản không dám mạo hiểm tiến vào bọn họ quanh người trong vòng 10 trượng. Nhưng là, không giống nhau, không chờ Bành Hải Dương đem trường thương trong tay thu hồi, từ lâu báo trước đến tình cảnh này Kim Chính đã chạy đi liền chạy. Trốn. Kim đang cảm giác đến, bao phủ ở trên đầu mình tử vong áp lực càng ngày càng trầm trọng, để hắn căn bản không có nửa điểm tâm tư phản kháng, chỉ muốn tránh được tai nạn này. Hắn đương nhiên không phải muốn buôn xuống lôi đài, hắn cũng không xuống được. Vừa lên võ đài, sinh tử tự phụ. Đây là Vân Dương đại điển sơ thí quy củ. Hắn chạy trốn phương hướng, rõ ràng là trên võ đài cái khác chen chúc vòng chiến cùng đoàn người, mục đích gì tự nhiên cũng tương đương rõ ràng, là muốn mượn dùng những võ giả khác thân thể, vì chính mình ngăn trở tử vong tập kích. Nhìn thấy động tác của hắn, Diệp Hàn lúc này trong mắt dùng mình, quét nhìn một vòng, toàn bộ trên võ đài tất cả, lúc này ánh vào tầm mắt của hắn. Cùng cái khác ba tổ hỗn hợp võ đài chiến như thế, chính mình này một phương trên võ đài hỗn chiến đã tiến hành đến kết thúc. Bao quát chính mình, Đinh Hổ, Bành Hải Dương cùng Kim Chính đang bên trong, còn lại ở trên võ đài người, cũng bất quá hơn 10 người thôi. Rất nhanh, liền muốn đạt đến trận này hỗn hợp võ đài chiến cuối cùng ngưng hẳn giới hạn con số, 10 người. Bất kể là tan thế, vẫn là chỉ để lại một cái khí, chỉ cần này trên võ đài còn sống nhiều người với 10 người, như vậy, trận này võ đài hỗn chiến liền tuyệt đối sẽ không kết thúc. Đồng dạng đạo lý, chỉ cần này võ đài hỗn chiến bên trong nhân số đạt đến 10 người cái này điểm giới hạn, bất luận người nào cũng không thể lại ra tay, bằng không chính là vi phạm Vân Dương đại điện sơ thí quy củ, sẽ bị nghiêm trị xử tử. Kim Chính bản tính đánh rất lượng. Hiển nhiên là muốn mượn dùng trên võ đài lên cấp những người này làm vì chính mình đón đỡ Bành Hải Dương truy sát khi thịt, chỉ cần trên võ đài nhân số một khi đạt đến 10 con số này, dù cho Bành Hải Dương ba người như thế nào đi nữa muốn giết chính mình, cũng hoàn toàn không làm được, trừ phi bọn họ ca nguyện bồi chính mình đồng thời chịu chết. Gian trá. Kim Chính tính toán này, không thể bảo là không xảo quyệt, liền ngay cả Diệp Hàn, cũng không khỏi trong mắt co rụt lại. Đây là muốn trình diễn mèo bắt chuột tiết mục. Diệp Hàn cười gằn, nhưng vẻ mặt nhưng không một chút nào ung dung. Hắn biết, nếu như mình là Kim Chính, cũng nhất định sẽ làm như vậy. Ở võ đài hỗn chiến tới gần kết thúc quãng thời gian này bên trong, là toàn bộ võ đài chiến cuộc sốt sắng nhất, bầu không khí tối ngột ngạt thời điểm, mỗi người đều muốn liền như vậy bình an tồn tại đến cuối cùng, không có người muốn vào lúc này tùy tiện xuất kích. Nhưng tương tự, cái này cũng là trên võ đài người người đều tâm thần sốt sắng nhất thời điểm, mỗi người đều biết, thông qua Vân Dương đại điện sơ thi trận đấu kiểm tra liền muốn kết thúc, khẳng định có người sẽ xuất thủ, đồng thời, chính mình rất có thể sẽ trở thành mục tiêu của đối phương. Vì lẽ đó, mỗi người đều tương đương cẩn thận. Cái này cũng là dễ dàng nhất gợi ra kịch liệt nhất bạo động thời điểm. Kim Chính tuy rằng hướng đoàn người 43, thế nhưng hắn lựa chọn con đường cực kỳ tốt, cùng mỗi người đều duy trì đầy đủ khoảng cách thời điểm, ở trong đám người không ngừng xuyên hành. Mà này dĩ nhiên đối với Bành Hải Dương truy sát, tăng lên không ít độ khó. Muốn dựa vào phương pháp này kéo dài, bất kể là vũ đấu trường bên trong chư nhìn thêm khách, vẫn là trên võ đài chính đang áp lực khổng lồ dưới lẫn nhau đối lập võ tu, đều đồng dạng nhìn ra Kim Chính dự định. Nhưng không người dám với mộng động, đều chỉ lo chính mình ở hơi động trong lúc đó, trở thành bốn phía một cái nào đó người đánh giết đối tượng. Bởi vậy, mọi người ở đây trong lòng loại ý nghĩ này dưới, trên võ đài thế cục đột nhiên trở nên càng vị dị hơn lên. Bành Hải Dương không dám hăng hái truy đuổi gắt gao. Võ đài tuy rằng dài rộng đạt đến trăm trượng trường, nhưng đối với thiên nguyên cảnh võ tu tới nói, khoảng cách này sát thực tương đương hung hiểm, một khi tùy tiện kích động, rất có thể sẽ bị mọi người xung quanh luyện tập cắn giết. Bành Hải Dương động tác bởi vì tự thân lo lắng trì hoãn, nhưng Kim Chính là vì đảm mạng, nhưng chỉ có thể đem những này lo lắng ép ở trong lòng, hăng hái bôi ba, đồng thời ở mọi người lẫn nhau kiêng kỵ tình huống dưới, dĩ nhiên không có ai chủ động ra tay đem hắn đánh chết. Thấy cảnh này, Bành Hải Dương nhất thời có chút cứng lên. Không thể để cho Kim Chính như thế chạy trốn. Còn như vậy trốn xuống, nhóm người mình tuyệt đối bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí hội trơ mắt nhìn thấy trên võ đài nhân số rơi xuống 10 người, mà đợi khi đó, bọn họ liền cũng không còn đem Kim Chính đánh chết cơ hội. Bành Hải Dương trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, nhìn trước mắt tình cảnh này, quả thực không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng mà chính vào lúc này, đã thấy trước sau bị hắn bảo vệ ở phía sau Diệp Hàn, khóe miệng đột nhiên bung lên, lạnh lẽo tầm mắt, càng vẫn khóa chặt ở vây quanh cái lôi đài này, liều mạng đi vòng vèo Kim Chính bản thân trên. Cùng lúc đó, chỉ thấy hắn đột nhiên khai khẩu, thanh âm trầm ổn, truyền khắp toàn bộ võ đài, "Chư vị, liên còn lại chúng ta mười mấy cái. Nói vậy các ngươi cũng nhìn ra, bằng các ngươi thực lực của tự thân, tuyệt đối không phải là đối thủ của Bành Hải Dương, dù cho là đột nhiên tập kích, cũng tuyệt đối không làm được. Đã như vậy, ba người chúng ta cũng không liên thủ bắt nạt phụ các ngươi, hiện tại ta cho các ngươi một cái trần nặng, chỉ muốn các ngươi không ràng buộc động tác của chúng ta, như vậy, chỉ cần giết Kim Chính, những trận chiến đấu tiếp theo, ba người chúng ta tuyệt đối sẽ không lại tham dự, tùy ý chính các ngươi, quyết ra cuối cùng người thắng. Như vậy, làm sao? Hứa hẹn." Nghe được Diệp Hàn hứa hẹn, trên võ đài tất cả mọi người đều là sững sờ. Giao dịch này có vẻ như rất tốt đẹp. Dù sao, mọi người đều biết, mỗi người cũng đều có thể nhìn ra, Diệp Hàn nói không sai. Bành Hải Dương, xác thực là mọi người bên trong mạnh nhất cái kia một cái, tuy rằng Diệp Hàn cùng Địch Hổ không có ra tay, nhưng dựa vào chính hắn, cũng có thể giết nhóm người mình một cái không còn manh giáp. Vì lẽ đó, khi làm, Diệp Hàn nói, trên võ đài mọi người lập tức đối với lời của hắn động tâm, ở giao lưu tầm mắt sau khi, hơn 10 người từng cái thối lui võ đài mỗi một cái bên dưới, lưu ra một cái rất lớn đất trống, mà Kim Chính thì lại vừa vặn bị bức bách đến này một trên đất trống. Một lời ra, mọi người phụ họa. Diệp Hàn dĩ nhiên có năng lượng lớn như vậy. Kim Chính nhìn trước mắt một màn, trố mắt ngoan mồm. Đương nhiên, này không phải Diệp Hàn một người có thể làm được, càng là trên võ đài mỗi người phối hợp duyên cớ. Đồng thời ở trên võ đài mỗi người tản ra trong nháy mắt, Kim Chính đã ý thức được mình đã bị vứt bỏ, sắc mặt trong nháy mắt đổi biến, một mảnh âm hàn. Hắn thật sự rất phẫn nộ, có thể lại không làm nên chuyện gì. Bởi vì Bành Hải Dương cũng rất nhanh đứng dậy, cầm trong tay trường thương, uy phong lấm lấm. Bộ dạng này càng làm cho Kim Chính trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt, triệt để đánh mất đấy lòng duy nhất lòng phản kháng, một mặt sợ hãi, lớn tiếng kêu lên, "Không, các ngươi không thể giết ta. Các ngươi giết ta, ta thúc thúc nhất định sẽ không tha các ngươi." Thúc thúc. Diệp Hàn nghe vậy nở nụ cười. Hắn hiểu rõ trước sau, đương nhiên có thể đoán ra, Kim Chính lúc này nói thúc thúc, khẳng định chính là đem Hắc Nha bộ lạc cùng Kim Chính Kim Lăng bộ lạc ở bên trong ba đại bộ lạc bố trí đến một cái trong võ đài, Vân Dương đại điển người nội bộ viên. Nhưng là, Diệp Hàn đang nghe xong, không chỉ có trên mặt không có lộ ra một tia kinh hoàng, khóe miệng trái lại vung lên một đạo vẻ trầm trọng, "Thúc thúc ngươi, ngươi dám ở trên võ đài nói ra thúc thúc ngươi tên sao?" Kim Chính nghe vậy, trong nháy mắt ngây người. Hắn đương nhiên biết, hắn không thể nói. Một khi tự mình nói, Vân Dương đại điển người phụ trách tuyệt đối có thể đoán được chính mình thúc thúc thân phận đến cùng là cái gì, thậm chí hội uy hiếp đến chính mình Kim Lăng bộ lạc. Không dám nói, càng không thể nói. Kim Chính trong nháy mắt cứng đờ, bị Diệp Hàn một lời đả kích, triệt để mất đi hy vọng trong lòng. Hắn biết, lần này chính mình cho là chắc chắn phải chết, không ai có thể bảo vệ chính mình. Dù cho là bước chân lại nhạy bén, cũng không thể nhanh quá Bành Hải Dương trong tay trôi này hàn băng trường thương. Bởi vậy, vào đúng lúc này, hắn lập tức từ bỏ chống đối. Phúc. Trường thương đâm ra, một đòn xuyên thủng. Kim Chính từ bỏ chính mình, chỉ là cho đến chết, hắn một đôi con mắt đều gắt gao định ở Diệp Hàn ba người trên người, tràn ngập độc ác, tựa hồ là lại nói, "Giết đi, giết ta, mặc dù các ngươi có thể lên cấp vòng kế tiếp, cũng không có lần thứ hai leo lên võ đài cơ hội. Ta thúc thúc nhất định sẽ báo thù cho ta tuyết hận." Chết đến nơi rồi, vẫn như thế một bộ lệ khí rậm rạp vẻ mặt. Diệp Hàn thấy thế, trên mặt cười gần càng đồng. Trả thù, báo thù rửa hận. Hắn căn bản không thèm để ý những thứ này. Lúc này duy nhất có thể gây nên hắn chú ý, chỉ sợ cũng là trước mặt trên võ đài thế cục chiến đấu. Ở Kim Chính bản thân tử trong nháy mắt, toàn bộ võ đài lần thứ hai sôi trào lên, sát ý lạnh lẽo, nguyên lực bắn tóe, tràn ngập vô tận lực sát thương. Lúc này chiến đấu là quyết định vận mệnh thời khắc, không có ai hội lại bảo lưu. Bởi vậy, lúc này chiến trường cho là trước nay chưa từng có kịch liệt. Nhưng mà chiến trường kịch liệt kết thúc cũng nhanh. Rốt cục, hầu như cùng cái khác chín phương võ đài tương đồng thời gian, Diệp Hàn ba người vị trí này phương võ đài chiến đấu cũng đồng thời kết thúc. Cuối cùng 10 người cuối cùng quyết ra, mà Diệp Hàn, Đinh Hổ, Bành Hải Dương ba người đột nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Bọn họ thông qua Vân Dương đại điện sơ thí đạo thứ nhất kiểm tra. Chương 326, danh tiếng mới hiện ra quỷ dị mời cuối cùng kết thúc. Ở tuyên cáo võ đài hỗn chiến kết thúc tiếng trung vang lên thì, liền ngay cả Diệp Hàn cũng không nhịn được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn không phải chưa từng va chạm xã hội người, một đường võ đạo lên cấp, quyết đoán mãnh liệt, đồng thời thiên nguyên đại lục trên nổi danh võ vương cảnh đại năng, hắn cũng đều gặp qua không ít, thậm chí hơn nữa. Nhưng dù cho như thế, Vân Dương đại điện sơ thí loại này võ đài hỗn chiến kiểm tra phương thức, vẫn để cho hắn cảm thấy vẻ bại cùng áp bức. Loại này kiểm tra, không thể bảo là không tăng tốc. Chỉ cần lên võ đài, chỉ có một phần nhỏ người mới có thể bộc lộ tài năng, còn những người khác, trong đó phần lớn thậm chí ngay cả đi xuống lôi đài cơ hội đều không có, chết bên trên. Này so với Diệp Hàn ở Thiên Nguyên Đại Lục mỗi cái kiểm tra bên trong nhìn thấy tàn khốc hơn. Nhưng đáng được ăn mừng chính là chính mình ba người thông qua, mà Kim Chính chờ ba đại bộ lạc hết mức chết thảm. Dưới lôi, vì là đón lấy đệ ngũ tổ võ đài hôn chiến đằng ra địa phương, nhưng rời đi thời gian, Diệp Hàn có thể rõ ràng cảm ứng được, dù cho đệ ngũ tổ võ giả đã leo lên võ đài, thế nhưng ở Vân Thủy Cự Thành Vũ đấu trường trên khán đài vẫn có vô số tầm mắt hướng cho ở mình phương vị nhìn tới. Diệp Hàn rõ ràng, bọn họ xem đương nhiên không phải là mình, mà là Bành Hải Dương. Vân Dương đại điện sơ thí, là một cái tràn ngập giấc mơ sân khấu, người người đều muốn đi tới. Bại thì lại chết. Thắng, lên tiếng tên truyền xa. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một cái thành công thông qua vòng thứ nhất sơ thí liền cũng có thể thanh danh truyền xa, chỉ có như Bành Hải Dương như vậy, ở trên võ đài biểu hiện cực kỳ chói mắt, thể hiện ra lấy một khi, làm, bách thực lực, lúc này mới bị người tôn sùng. Không nghi ngờ chút nào, trận chiến ngày hôm nay sau khi, tên Bành Hải Dương đều sẽ vang vọng toàn bộ Vân Thủy Cự Thành. Bành Hải Dương là nắm giữ lên cấp một lần cuối cùng kiểm tra thực lực. Ở rất nhiều người xem ra, ở vừa nãy trận chiến đó bên trong, nếu như không phải Diệp Hàn cùng Địch Hổ trở thành Bành Hải Dương giang buộc chủ động tác của hắn, hắn thậm chí có thể thắng càng nhanh hơn. Nhưng mà, đối với những này tầm mắt, Bành Hải Dương nhưng không để ý chút nào, một đôi mắt trước sau định ở trước người Diệp Hàn trên đó, tràn ngập kinh ngạc cũng không rõ. Hắn hoàn toàn không có thể hiểu được, Diệp Hàn là làm sao ở vừa nãy cái kia trận chiến đấu thời khắc nguy cấp, một chút nhìn xuyên Kim Chính bản thân chu giới văn trận pháp nhược điểm cùng uy hiếp vị trí, chỉ là hắn cũng rõ ràng, hiện tại không phải tuân hỏi thật hay cơ hội, vẫn dằn xuống đáy lòng. Mãi đến tận ba người rời đi võ đài, vẫn chưa lựa chọn ở hậu trên chiến đài kế tục quan chiến, mà là rời đi vũ đấu trường, một lần nữa trở lại bên trong khách sạn. Vừa vào nhà, Bành Hải Dương liền không nhịn được hỏi lên. Diệp Hàn nghe vậy, nhưng chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Đây là bí mật, ta tự nhiên có ta phương pháp của chính mình. Bất quá trận chiến này, ngươi có thể coi là chân chính dương danh, e sợ rất nhanh rất nhiều bộ lạc đều sẽ trước tới mời ngươi gia nhập, thậm chí không thiếu một ít siêu cấp bộ lạc. Một trận chiến thành danh, bộ lạc mời. Nghe được Diệp Hàn, một bên Địch Hổ đều là trong mắt đột nhiên ngưng lại, tràn ngập lo lắng nhìn về phía Bành Hải Dương. Tuy nhưng đã tiếp thu Diệp Hàn cùng Địch Hổ mời, trở thành Hắc Nha bộ lạc khách khanh, nhưng cũng không có người quy định, khách khanh là sẽ không lại thoát ly bộ lạc, thành vì là những bộ lạc khác khách khanh. Bành Hải Dương cũng nghe được, đây là Diệp Hàn đối với mình gõ, lúc này vẻ mặt một cả, nói: "Địch Hổ, Diệp Hàn huynh đệ các ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi Hắc Nha bộ lạc. Bất kể là hệ thống tu luyện giản giải, vẫn là võ học truyền thụ, Diệp Hàn huynh đệ đều đối với ta có quá to lớn trợ giúp. Ta Bành Hải Dương, há lại là loại kia xảo trá hạng người?" Bành Hải Dương rõ ràng chỉ ra chính mình thái độ, lập tức để Địch Hổ tâm thần hơi định. Diệp Hàn nhưng chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn sở dĩ nói những này, một mặt là muốn dẫn ra đề tài, thứ hai, chính là vì bỏ đi Địch Hổ lo âu trong lòng, một hòn đá hạ hai con chim. Hiện tại, hắn đều làm được. Chỉ là, khi làm, vừa nghĩ tới chết ở trên võ đài kim chính, Diệp Hàn lông mày lại là không khỏi hơi nhíu lại. Mấy ngày gần đây, chúng ta vẫn là ở trong thành nghỉ ngơi. Ta lo lắng, kim chính bản thân sau khẳng định có người chống đỡ, thậm chí khả năng là Vân Dương đại điện sơ thí bên trong võ tu, năng lực không ít. Tuy rằng ở Vân Thủy cự thành, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng hội có nguy hiểm gì, thế nhưng, hay là muốn cẩn thận cứ trên. Dù sao, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Kim chính. Nghe được hai chữ này, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương vẻ mặt cũng là không khỏi chìm xuống, trở nên nghiêm túc. Chỉ là, lưỡng người suy nghĩ trong lòng việc, nhưng không có chút nào như thế. Bành Hải Dương là ở cảm ngộ chính mình ở trên võ đài trận chiến đó thu hoạch, mà Địch Hổ tuy rằng cũng ở hồi ức chính mình ở trên võ đài biểu hiện, không ngờ phát hiện, ở trên võ đài, chính mình thật sự không hề làm gì cả. Hắn tu vi võ đạo quá thấp, sức chiến đấu quá yếu. Nếu như không phải Bành Hải Dương giúp đỡ, e sợ chính mình sớm đã bị đào thải ra khỏi cục, thậm chí đột tử ở trên võ đài. Mà này vẫn là Vân Dương đại điện sơ thi trận đầu võ đài chiến mà thôi. Tiếp đó, còn có đầy đủ 4-5 chàng. Lẽ nào ở sau đó rất nhiều võ đài hỗn chiến bên trong, ta vẫn cứ muốn làm một cái quanh tay đứng nhìn khán giả sao? Nghĩ đến đây, Địch Hổ đáy mắt lập tức tránh qua một tia cấp thiết. Tu luyện, tăng lên. Khoảng cách Vân Dương đại điện sơ thí vòng thứ 2 kiểm tra còn có dòng dã thời gian 4-5 tháng, thừa dịp khoảng thời gian này, mình nhất định thân thiết sinh tu luyện, tranh thủ ở nó đến thời khắc, có thể đối với mình ba người có trợ giúp, ít nhất không thể lại quanh tay đứng nhìn. Địch Hổ ở trong lòng lập xuống lời thề. Mà khi hắn lại nghĩ lên Diệp Hàn lúc trước cái kia lời nói, lông mày lập tức vừa nhíu, nói: "Ở bên trong khách sạn nghỉ ngơi. Chúng ta không phải muốn ở bên trong khách sạn chờ 4-5 tháng chứ?" Diệp Hàn nghe vậy nở nụ cười. "Đương nhiên không biết. Dù cho ngươi đồng ý, ta còn không muốn chứ. Thôi làm nghỉ ngơi, chờ danh tiếng quá, những bộ lạc khác đều phải rời xuất hành rèn luyện thì chúng ta lại chọn rèn luyện, mài giũa bản thân, tăng lên chính mình." Đây chính là Diệp Hàn dự định. Mà nghe được Diệp Hàn, Địch Hổ vẻ mặt lúc này mới tốt hơn rất nhiều, gật đầu đáp ứng, ôm quyền hành lễ, đi vòng vèo phòng của mình gian, khuân chân cố định, bắt đầu tu luyện. Biết rõ thời gian cấp bách đồng thời thực lực bản thân không đủ hắn, khi làm, không muốn lãng phí một chút xíu thời gian. Diệp Hàn cũng không có kế tục lưu lại cùng Bành Hải Dương nói chuyện phiếm. Hắn cũng cần tu luyện. Trước võ đài hỗn chiến trên, tuy rằng hắn dùng nhân quả lực lượng nhìn thấu kim chính bản thân chu giới văn trận pháp, đưa đến tác dụng không thể bảo là không lớn. Thế nhưng, nếu là kim chính đám người thực lực lại hơi hơi mạnh hơn một chút, thậm chí không cần giới văn trận pháp, liền có thể cùng Bành Hải Dương đối kháng, như vậy, mình và Địch Hổ hậu quả, tất nhiên sẽ không rất tốt. Hắn cùng Địch Hổ có vấn đề giống như vậy, tu vi võ đạo cảnh giới thấp, sức chiến đấu nhược. Nếu như muốn lấy Vân Dương bí giới hệ thống tu luyện tới nói, Diệp Hàn trước mặt thực lực, chính diện đánh bại một cái thiên nguyên cảnh lục phẩm võ tu không phải như vậy khó, bắt vào tay. Thế nhưng nếu như lại cao một chút, liền đặc biệt khó khăn. Nhưng là, nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi võ đạo, vốn là không đơn giản. Vì lẽ đó, Diệp Hàn là từ võ học trên vào tay. Một tiến vào phòng, hắn liền từ trong nhận chứa đồ nhảy ra một quyển võ học bảng dập, dâng thư mấy đại tự, Minh Vương thấy tu lục. Trong đó càng chỉ có một thức võ học, Minh Vương Trảo. Tuy rằng có Hoàng Tuyển Thánh Bi ở tay, Diệp Hàn vẫn không cách nào thu được trong đó chân ý, phiền lòng vô cùng, nhưng đáy lòng càng nhiều vẫn là chờ mong. Càng cương đại võ học, liền càng khó. Mà đồng dạng, chỉ muốn học cái môn này võ học, nó uy lực tự nhiên cũng vượt xa trên đời đại đa số võ học. Có sai lầm hiểu được, cái này cũng là một loại nhân quả. Nghĩ rõ ràng điểm này, Diệp Hàn hơi có chút lòng rộn ràng lúc này mới rốt cục bình tĩnh lại, mở ra trong tay bảng dập, cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Tu hành. Đây là một cái võ tu ngang dọc tu luyện giới chuyện quan trọng nhất. Liên tiếp 7-8 thiên, Diệp Hàn, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương ba người đều phân biệt ở từng người bên trong phòng ngủ tu luyện, tăng lên chính mình. Mãi đến tận, ba người đồng thời bị một thanh âm vang lên triệt toàn bộ Vân Thủy cự thành chuông vang thanh thức tỉnh. Ba người biết rõ Vân Dương đại điện sơ thí quy tắc, đương nhiên rõ ràng này đạo chuông vang đại biểu hàng nghĩa, Vân Dương đại điện sơ thí vòng thứ nhất chính thức kết thúc rồi. Võ đài hôn chiến kết thúc, đã không còn chiến đấu quan sát, đến đây, rất nhiều không thể thông qua này vòng thứ nhất chọn lựa võ tu, đều sẽ dần dần rời đi. Dù cho là đã thông qua, cũng sẽ không vẫn ở Vân Thủy cự thành chờ đợi vòng thứ hai bắt đầu. Này hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Đương nhiên, dựa theo Vân Dương đại điện sơ thí quy củ, bọn họ cũng không thể quay về bộ lạc. Bọn họ có thể ở Vân Thủy cự thành chờ đợi, cũng có thể đi ngoài thành rèn luyện. Tuyệt đại đa số người đều sẽ chọn người sau, tương tự, cái này cũng là Diệp Hàn ba người ý nghĩ. Chỉ là, đi nơi nào rèn luyện? Diệp Hàn nghiêm nhiên đã trở thành trong ba người thủ lĩnh, lịch luyện chi địa chọn tuyển, đương nhiên liền ở trên người hắn. Nơi này không thể quá yếu, nếu không thì liền mất đi mài giũa tự thân yêu cầu, nhưng lại không thể quá mạnh mẽ, Địch Hổ hay là căn bản là không có cách chịu đựng, cũng là lãng phí thời gian. Diệp Hàn rất thất vọng. Hắn đối với Vân Dương bí giới vốn là chưa quen thuộc, này đối với hắn mà nói tự nhiên là một nan đề. Nhưng mà, giữa lúc Diệp Hàn liền tu luyện đều không lo được, ở trong khách phòng cẩn thận suy tư vấn đề này thời gian, đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa, đột nhiên đem hắn thức tỉnh. Diệp Hàn kéo cửa ra, đã thấy ngoài cửa là Bành Hải Dương cùng Địch Hổ, ở hai người bọn họ phía sau còn có một cái hắn chưa bao giờ từng gặp thiếu niên. Làm sao? Bành Hải Dương nghe vậy, lúc này đáp lại, có người yêu mời chúng ta cùng đi ra thành rèn luyện. Ta cảm thấy chuyện này vẫn là ngươi đến nắm tốt hơn. Bành Hải Dương là đối với Diệp Hàn là tuyệt đối tín nhiệm, thậm chí có một ít không tên sùng bái. Bất kể là ở hai đại hệ thống tu luyện đối với sự chỉ điểm của chính mình, vẫn là ở Vân Dương đại điện sơ thí vòng thứ nhất chiến đấu bên trong, Diệp Hàn thần kỳ chỉ điểm đều có thể nói tuyệt sướng, khiến lòng người sinh chấn động. Bành Hải Dương trong lúc vô tình đã duy Diệp Hàn duy thủ là chiêm. Nghe được Bành Hải Dương trả lời, Diệp Hàn vẫn chưa cảm nhận được cái gì, nhẹ nhàng gật đầu, lấy đó biết được, nhìn về phía đi theo ở Bành Hải Dương cùng Địch Hổ phía sau thiếu niên. Nhưng mà vị thiếu niên này liền không giống nhau, hắn trợn to hai mắt, đầy dây khó có thể tin, tựa hồ không thể tin tưởng lỗ tai của chính mình. Thiếu niên tên gọi Khâu Minh, là đại biểu Biển Sao bộ lạc tới tham gia Vân Dương đại điện sơ thí, tương tự thông qua vòng thứ nhất chọn lựa. Nghe nói có người muốn ra khỏi thành đi nào đó rèn luyện, hắn lúc này động lòng, chủ động đi vào tìm kiếm, đang bị tiếp thu đồng thời, nhưng cũng tiếp thu đến như vậy một yêu cầu, mời Bành Hải Dương một đám. Bành Hải Dương, Khâu Minh vẫn là biết đến, hắn nhìn thấy Bành Hải Dương ở trên võ đài biểu hiện, có thể nói đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Đồng dạng, Bành Hải Dương cũng là bị đại đa số người nhận định, 89/10 có thể xông đến một vòng cuối cùng cường giả. Cho tới Diệp Hàn, Địch Hổ hai người, ở Bành Hải Dương ba chữ này trước mặt, lu mờ ảm đạm, không hề có một chút nào tồn tại cảm. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Bành Hải Dương khẳng định là trong ba người thủ lĩnh. Dù sao tu luyện giới lấy cường giả vi tôn, nhưng mà ở gõ mở Bành Hải Dương cửa phòng sau khi hắn thành tựu, lại làm cho Khâu Minh cảm thấy một trận vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là hiện tại nói với Diệp Hàn câu nói này, để Diệp Hàn đến lựa chọn. Đây chẳng phải là nói Diệp Hàn mới là ba người này tổ nhân vật thủ lĩnh? Sao có thể có chuyện đó? Dựa theo cường giả vi tôn logic, đây chẳng phải là nói Diệp Hàn mới là trong ba người ẩn giấu người mạnh nhất? Nghĩ đến đây, Khâu Minh lập tức tâm thần chấn động, trước tiên không mình hành lễ, tự giới thiệu, đồng thời nói thẳng ra chính mình ý đồ đến, không chút nào dây dưa dài dòng. Diệp Hàn huynh đệ, ta là Ánh Sao bộ lạc, Khâu Minh. Lần này đến đây, là đại biểu Bách Bảo tiểu đội hướng về ngài đưa ra mời, đi tới một cái vừa mở ra không lâu di tích rèn luyện cảm ngộ. Ta dám hướng về ngài bảo đảm, chỉ cần ngài đi tới, nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Đồng thời, này một lữ trình, nguy hiểm hệ số cực thấp. Diệp Hàn nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng đáy lòng mãnh liệt tâm tư cũng không biết so với trên mặt hắn thần sắc phức tạp bao nhiêu lần. Mời. Ở Vân Dương đại điện sơ thí vòng thứ nhất sau khi kết thúc, đồng thời là ở chính mình ba người muốn rời khỏi Vân Thủy cự thành mấu chốt trên, đột nhiên có người chủ động hướng mình ba người đưa ra rèn luyện mời, loại này mời cũng quá kỳ lạ đi, hầu như không một chút nào phù hợp lẽ thường. Huống chi, nếu là chủ động hướng mình ba người đưa ra mời, khẳng định là vừa ý Bành Hải Dương sức chiến đấu, Khâu Minh lại nói dọc theo con đường này nguy hiểm hệ số cực thấp, điều này hiển nhiên lại có chút không hợp logic. Một phen suy đoán, bất quá một tức. Nhưng chỉ dựa vào Khâu Minh nói hai câu này, cùng phán đoán của chính mình, Diệp Hàn đã hầu như nhận định, này mời có quỷ dị. Rất có thể là che giấu ở kim chính bản thân sau người kia ra tay rồi. Cho tới Khâu Minh chỉ là bị người khác lợi dụng một khẩu súng mà thôi. Nghĩ đến đây, Diệp Hàn nụ cười trên mặt lập tức trở nên âm trầm mà quỷ dị lên. Chương 327, Dung Văn Truyền Thuyết. Bao nhiêu thăm dò, Diệp Hàn đã nhìn thấu tất cả. Tuy rằng Khâu Minh chính mình cũng không nhất định biết được hắn ở trong quá trình này đến cùng đại diện cho cỡ nào thân phận, có thể Diệp Hàn từ lâu thấy rõ hết thảy. Này nếu là một cái bẫy, Diệp Hàn đương nhiên không sẽ rõ biết là cạm bẫy còn muốn nhảy xuống. Thế nhưng xuất phát từ đối với Khâu Minh nói di tích yếu kỳ, Diệp Hàn vẫn là không khỏi nhiều hỏi một câu. Đây là một cái ra sao di tích? Nghe được Diệp Hàn hỏi dò, Khâu Minh hai con ngươi lập tức đột nhiên lượn lên, thậm chí có vẻ khá là hưng phấn, nói: "Di tích này có thể ghê gớm. Các ngươi nhất định nghe qua Tiên Tần Võ Vương đi." Tiên Tần Võ Vương? Danh tự này đúng là rất đặc biệt. Diệp Hàn hơi suy nghĩ, bên trong có suy nghĩ, trên mặt cũng không quá nhiều gợn sóng. Dù sao, hắn đối với Vân Dương bí giới lịch sử biết được quá thiếu, dù cho đã đem Hắc Nha bộ lạc rất nhiều sách cổ đều lật xem toàn bộ, cũng không thể ai cũng biết. Nhưng mà, ngay khi Khâu Minh nói ra bốn chữ này thì đã thấy Địch Hổ cùng Bành Hải Dương hai người trong mắt đột nhiên trợ to, tương tự tinh mang lấp lóe, vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi là nói, mấy trăm năm trước đột nhiên tên tiếng nổ lớn cái kia một vị Tiên Tần Võ Vương? Khâu Minh mạnh mẽ một đầu, không sai, chính là hắn. Tuy rằng Tiên Tần Võ Vương cho đến đi về coi tiên, cũng bất quá là một châu võ vương, thế nhưng hắn từng sáng tạo lý niệm, cũng không biết để bao nhiêu người tranh tương nói theo. Chỉ tiếc, hắn vẫn chìm đắm ở chính mình lý niệm bên trong, dù cho võ đạo lên cấp, cũng chỉ là vì kéo dài chính mình tuổi thọ, cuối cùng vẫn là tuổi thọ dần tận, đi về coi tiên mà đi. Trên thế giới còn có người như vậy, vì một cái lý niệm phấn đấu một đời, thậm chí ngay cả võ đạo lên cấp cũng là vì chính mình lý niệm mà phục vụ. Đến tận cùng là thế nào lý niệm để hắn như vậy si mê, đồng thời còn để tính mạng hắn mãnh liệt, để Địch Hổ, Bành Hải Dương đám người ký ức sâu sắc như vậy. Diệp Hàn lòng hiếu kỳ bị câu lên, mà trên mặt hắn mờ mịt cũng bị Địch Hổ rõ ràng nhìn thấy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Hàn huynh đệ, ngươi không phải liền Tiên Tần Võ Vương cũng không biết chứ? Hắn dung hoa văn niệm, nhưng là bị tôn sùng là truyền thuyết. Dung văn? Diệp Hàn nghe vậy hoảng hốt. Hắn đương nhiên biết cái gọi là dung văn là có ý gì. Văn, không phải minh văn vệ hoa văn, mà là Vân Dương bí giới mỗi cái võ giả trên người đều có, giới văn. Giới văn cũng có thể hòa vào nhau. Này chẳng phải là muốn nghịch thiên rồi? Phải biết, ngoại trừ chỉ do tính võ giả ở ngoài cùng như Địch Hổ như vậy có thể cường hóa càng hiếm thấy có thể xúc động tự thân sức mạnh huyết thống võ giả ở ngoài, bất luận cái nào võ giả, một lần chỉ có thể điều động một loại thiên địa nguyên lực, xúc động bên ngoài thân một loại giới văn. Thế nhưng, nếu như giới văn có thể hòa vào nhau, chuyện này quả là chính là nửa cái có thể xúc động tự thân sức mạnh huyết thống của hóa võ giả. Chuyện này quả thật là muốn nghịch thiên a. Nhìn thấy Diệp Hàn trên mặt kinh ngạc, Câu Minh lúc này mới khá là thỏa mãn gật gù, nói: "Như thế nào, lợi hại không? Ta nghe nói, Tiên Tần Võ Vương ở đi về cõi tiên trước đó, vẫn ở chính mình Tiên Tần trong bộ lạc tu hành, ở hắn đi về cõi tiên sau, Tiên Tần bộ lạc liền đem hắn ở lại nơi phong khóa lại, ý đồ tìm tới Dung Hoa văn niệm bí mật, vẫn kéo dài mấy trăm năm. Thế nhưng ở mấy trăm năm nay bên trong, ai cũng không có thể từ trong đó chân chính phát hiện cái gì, càng bị nói đem Tiên Tần Võ Vương lý niệm hóa thành hiện thực. Bởi vậy, Tiên Tần bộ lạc lúc này mới đem Tiên Tần Võ Vương ở lại nơi mở ra." "Hóa ra là như vậy a?" Diệp Hàn ý động. Hắn nguyên bản chỉ là tùy ý vừa hỏi, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên có thể đạt được tin tức như thế, không khỏi cũng trở nên hưng phấn. Dung văn, đây chính là một hạng liên quan đến với giới văn một đạo hệ thống tu luyện nghiên cứu, nếu như mình có thể từ bên trong tập đến những thứ gì, hoặc là có thể dành cho tự thân võ đạo tu luyện có càng nhiều trợ giúp. Nghĩ đến đây, Diệp Hàn ánh mắt lập tức lượn lên, trước đó muốn trực tiếp từ chối Khâu Minh cũng không còn cách nào nói ra khỏi miệng. Hắn muốn đi. Địch Hổ cùng Bành Hải Dương nhìn qua cũng tương tự muốn đi. Thế nhưng trong này lại rất có thể chất chứa nguy hiểm to lớn. Làm sao chọn tuyển? Diệp Hàn rơi vào do dự. Là vì là tu vi võ đạo tăng lên bắt trên một cái, hay là bởi vì con đường phía trước nguy hiểm, thoái nhượng ba phần. Nhưng mà, chỉ là trong nháy mắt, Diệp Hàn trong lòng cũng đã có đáp án. Biết khó mà lui. Đây là chính mình võ đạo bản tâm sao? Đương nhiên không phải. Nếu như biết phía trước nói lộ khó đi, chính mình liền muốn tạm thời tránh mũi nhọn, chỉ sợ cả đời, chính mình cũng đụng chạm không tới võ đạo đỉnh cao. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn trong mắt không khỏi càng thêm trở nên sáng ngời. Thế nhưng, hắn đương nhiên cũng sẽ không vô cùng lỗ mãng trực tiếp một con chui vào. Nếu này rất có thể là Khâu Minh người sau lưng bố trí cả bẫy, như vậy chính mình hay là muốn hơi có chuẩn bị mới bâng. Diệp Hàn một niệm động lòng, lúc này kế tục hỏi: "Ngươi mới vừa nói Bách Bảo tiểu đội lại là cái gì tổ chức?" Khâu Minh nghe vậy lập tức nghe ra Diệp Hàn trong giọng nói ý động, lúc này giải thích: "Đây là chúng ta mười mấy cái bộ lạc liên hợp lại lâm thời tiểu đội tên, lấy Thanh Sơn bộ lạc đẳng ra hai huynh đệ dẫn đầu, tổ phụ của bọn họ nhưng là ở Vân Thủy trong thành lớn thân cư yếu trước đây, nghe nói lần này Vân Dương đại điện sơ thí đều có hắn tổ phụ công lao ở trong đó." Thanh Sơn bộ lạc, tổ phụ, thân cư yếu trước. Diệp Hàn nghe vậy, đột nhiên trong mắt co rụt lại. Quả nhiên, chính mình lúc trước suy đoán quả nhiên không sai. Khâu Minh lần này đến đây mời, trong đó có âm mưu. Tuy rằng ngay cả chính hắn cũng không biết, thế nhưng hắn theo như lời nói, nhưng cùng mình lúc trước suy đoán có thành ăn khớp chỗ. Nhìn dáng dấp, che giấu ở Kim Chính bản thân sau người kia, phải làm chính là Thanh Sơn bộ lạc đằng ra tổ phụ rồi. Vì Kim Chính lại có thể làm ra chuyện như vậy, nhìn dáng dấp Kim Lăng bộ lạc cùng Thanh Sơn bộ lạc quan hệ xác thực rất tốt. Tâm niệm lấp lóe, Diệp Hàn cũng không có thay đổi lúc trước lựa chọn. Tiên Tần bộ lạc, Tiên Tần võ vương ở lại nơi, nên đi hay là muốn đi? Thế nhưng, không phải hiện tại. Diệp Hàn nhếch lên khóe miệng, tự ở trầm ngâm, một lát sau, lúc này mới một lần nữa hé mồm nói: "Như vậy đi, ngươi trở lại nói cho đằng gia huynh đệ, này Tiên Tần võ vương di tích, chúng ta xác thực muốn đi, nhưng muốn thật sự đi bảo, e sợ còn muốn chậm trễ nữa thời gian một tháng, làm nghỉ ngơi." "Nghỉ ngơi? Một tháng?" Nghe được Diệp Hàn, liền ngay cả Bành Hải Dương cùng Địch Hổ tất cả giật mình. Cần thời gian dài như vậy sao? Cơ duyên đã tới, vì sao không lập tức xuất phát? Nay lại không phải muốn đi lịch hiểm, chỉ là đi quan sát di tích mà thôi. Khâu Minh cũng là không thể nào hiểu được, nhưng nhìn đến Diệp Hàn kiên định cũng có chút tiếc hận vẻ mặt, lúc này mới rốt cục một đầu, nói: "Được. Vậy ta này liền trở về nói cho đằng gia đại ca, ta cũng không biết bọn họ có nguyện ý hay không các loại. Hy vọng hắn hội cho các ngươi một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn đi." Khâu Minh nói xong, ôm quyền hành lễ rời đi. Mà khi bóng lưng của hắn biến mất ở khách sạn sau, đáy mắt tràn ngập nghi hoặc Bành Hải Dương cùng Địch Hổ đã không nhịn được nhìn về phía Diệp Hàn, hỏi dò ra đáy lòng ngờ vực: "Diệp Hàn huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Tại sao còn muốn lại chờ hơn một tháng?" Diệp Hàn nghe vậy, đương nhiên sẽ không giấu giếm trong lòng chính mình suy nghĩ, hết mức đạo đi ra, sau đó còn nói: "Kéo dài một tháng, chúng ta cũng không có tổn thất gì, vẫn như cũ có thể ở khách sạn này bên trong tĩnh tu tìm hiểu, tăng lên chính mình. Nếu như hắn không có đồng ý, nói rõ bọn họ đối với chúng ta là không có ác ý, này cũng không phải cái gì cả bẫy. Khi đó, chúng ta hoàn toàn có thể nói, chính mình chuẩn bị sẵn sàng, có thể cùng tiến lên. Nhưng bạn nhất bọn họ đáp lời đi, này liền nói rõ, trong đó thật sự có vấn đề." Lời vừa nói ra, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương lúc này rõ ràng Diệp Hàn lúc trước cử động hàng nghĩa. Đây là đang thăm dò. Hai người gật đầu liên tục, tỏ ra là đã hiểu. Cho tới tiếp đó, đương nhiên là kế tục tinh tu, ba người một lần nữa trở lại từng người phòng ngủ, bắt đầu từng người tu luyện. Nhưng mà, chỉ là sau một canh giờ, Khâu Minh lại tới nữa rồi, chỉ là lần này hắn tìm không còn là Bành Hải Dương. Hắn đã nhìn ra, ở trong ba người, Diệp Hàn là có tuyệt đối lựa chọn quyền, hắn trực tiếp gõ mở ra Diệp Hàn phòng ngủ cửa lớn. Chân mày hơi nhíu lại, đáy mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng ngờ vực, nói ngay vào điểm chính: "Đàng Phong đại ca đáp ứng điều kiện của các ngươi, có thể chờ các ngươi một tháng." Nhìn dáng dấp, Đàng Phong đại ca thật sự rất coi trọng các ngươi à, trước mặt mọi người liền nói ra quyết định này, còn trêu đến trong tiểu đội rất nhiều người không hài lòng, thậm chí muốn lấy cách đội chính mình đi vào đến uy hiếp Đàng Phong đại ca đây, nhưng đều bị hắn từng cái phủ quyết. Nghe nói lời ấy, Diệp Hàn khỏe miệng không khỏi nhẹ nhàng buông lên, lộ ra một vẻ cười khẽ. Coi trọng? Hắn không phải ở coi trọng chúng ta, mà là khá là coi trọng tính mạng của chúng ta chứ. Thì đến nỗi kim, Diệp Hàn hầu như đã có thể 100% xác định, Thanh Sơn bộ lạc Đàng gia huynh đệ tuyệt đối không có theo để hảo tâm gì. Thế nhưng địch có ác nghiệm, chính mình há có thể trước mặt lùi bước. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn đáy mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần lạnh triệt, lời nói nhưng trước sau như một ôn hòa, vậy thì đa tạ Thanh Sơn bộ lạc đảng giá huynh đệ ưu ái, cũng phiền phức Khâu Minh huynh đệ nhiều hơn nữa đi một chuyến, nói cho hắn sau một tháng chúng ta không gặp không về. Khâu Minh nghe vậy cũng là vừa chắc tay, được, một tháng sau lặng lặng chờ đại giá. Trở lại phòng ngủ, Diệp Hàn trên mặt cười gần không những không có tiêu tan, trái lại càng thêm nồng nặc. Âm mưu đã xuất hiện, chính mình đương nhiên thân thiết thật bắt chuyện mới vâng. Diệp Hàn vẫn chưa cảm giác được bất kỳ áp lực, vừa vặn ngược lại, đáy lòng của hắn chỉ có tràn đầy động lực, thúc đẩy hắn tu luyện tâm tư càng thêm dồi dào. Kế tục tìm hiểu Minh Vương hiểu biết lục, Diệp Hàn cấp tốc điều chỉnh mình, một lần nữa chìm đắm nhập trạng thái tu luyện. Nếu ở nhìn thấy Bành Hải Dương sức chiến đấu sau khi Đằng Gia huynh đệ lại vẫn dám tới mời, có ý đồ với bọn họ như vậy, này Đằng Gia huynh đệ tự nhiên có tương đương tự tin. Bởi vậy, người này chỉ dựa vào Bành Hải Dương một người, chỉ sợ là giải quyết không được vấn đề, vẫn là cần chính mình đứng ra. Minh Vương hiểu biết lục, Diệp Hàn đã không ngừng phiên mấy trăm lần, có thể vẫn cứ không cách nào tìm hiểu thấu đáo trong đó chân ý trong đó ghi chép, đều là nghe đồn bên trong Minh Vương ở sinh hoạt hàng ngày bên trong tất cả động tác, thậm chí thần thái, nhìn qua lại như là một cái giả sử tiểu thuyết, muốn từ bên trong bắt lấy võ học vết tích, quả thực quá khó, Diệp Hàn trước sau không được môn mà vào. Lâu dần, thậm chí để Diệp Hàn ở đấy lòng sản sinh này đến tuột cùng có phải là một môn võ học tâm tư. Lại là quá mấy ngày. Đối với Minh Vương hiểu biết lục giữa những hàng chữ nhỏ bé nhanh cuối, Diệp Hàn tự nhận là nghiên cứu đã tương đương thấu triệt, nhưng là vẫn cứ không thu hoạch được gì, hầu như đều có chút muốn từ bỏ. Mà chính đang ngày đó, Diệp Hàn đi tới Lộ Thiên tiểu lâu, lao giật kết hợp tẩm trên một bình rượu, chuẩn bị hơi hơi buông lòng một chút thì, tiểu lâu dưới một cái chính đang gây sự hán tử say gây nên sự chú ý của hắn. Hán tử say gây sự, đây là thị ý nụ thường thấy nhất bất quá một màn. Thế nhưng hán tử say nhất cử nhất động, thậm chí nói tới mỗi một cú không hoàn chỉnh, cũng làm cho Diệp Hàn cảm giác là buồn cười như vậy, trên đường phố, càng là cười vang không ngừng, xem cuộc vui giả rất nhiều, để Diệp Hàn không tự chủ được cười mắng một câu, cái này hán tử say. Nhưng mà, chính là một câu nói này, mới vừa ra khỏi miệng, Diệp Hàn náo hải, một đạo linh quang đột nhiên tránh qua. Đúng, hán tử say. Chính mình sở dĩ cảm giác hán tử say buồn cười, hoàn toàn là bởi vì hắn nhất cử nhất động mà thôi, tuy rằng tầm thường, nhưng cũng chân thực biểu hiện. Chẳng lẽ, Minh Vương hiểu biết lục bên trong những kia đối với Minh Vương thông thường miêu tả, cũng chất chứa loại này ý vị hay sao? Diệp Hàn hơi suy nghĩ, cũng lại ở trên tiểu lâu ngồi không yên, buôn về phòng ngủ, một lần nữa cầm lấy Minh Vương hiểu biết lục, một chữ một từ châm trước lên, thua tay múa chân, không ngừng nghĩ hóa. Ở trong quá trình này, liền ngay cả chính hắn đều không có phát hiện, một luồng không tên uy nghiêm ở trên người hắn chậm rãi ngưng hóa, lại như là cổ đại thế tục quân vương. Chương 328, sóng ngầm phun trào. Công thành xuất quan. Nhất cử nhất động, trang nghiêm nghiêm túc. Vừa bắt đầu, Diệp Hàn còn cực kỳ không thích đứng trên người mình loại biến hóa này, cũng chỉ có ở tìm hiểu Minh Vương thấy tu lục thời điểm mới có thể đi vào trạng thái như thế này. Có thể theo hắn đối với Minh Vương thấy tu lục không ngừng tìm hiểu, sự phong độ này trên biến hóa ở trên người hắn bày ra càng ngày càng nồng nặc, hầu như hòa vào hắn thông thường mỗi tiếng nói cử động. Đối với hắn biến hóa trên người nhất là ngạc nhiên, đương nhiên chính là Địch Hổ cùng Bành Hải Dương. Hai người trong lúc nhất thời cũng khó thích ứng, sau đó mới chậm rãi tiếp nhận rồi mới tinh Diệp Hàn. Đây là khí chất trên lột xác. Kỳ thực đánh đáy lòng, Diệp Hàn là không thích sự phong độ này, nhưng khi cảm giác đang ở sự phong độ này bên trong chính mình đối với Minh Vương thấy tu lục cảm nộ càng ngày càng dễ dàng thì Diệp Hàn cũng chỉ được tạm thời tiếp nhận rồi. Thế nhưng ở sau mười mấy ngày, Diệp Hàn đối với Minh Vương thấy tu lục tìm hiểu, lần thứ hai đến một cái tân bình cảnh, không cách nào đột phá. Chuyện gì thế này? Dựa theo ta lúc trước ý nghĩ, phải làm có thể vẫn tiếp tục tu hành như vậy, mãi đến tận tu thành thức thứ nhất, Minh Vương chào. Diệp Hàn biểu thị không có thể hiểu được. Hắn thông thường tất cả cũng đã nghiêm ngặt dựa theo Minh Vương thấy tu lục trên ghi chép ở làm, nhưng là vẫn cứ cảm giác mình khoảng cách chiêu thức này chất chứa vũ ý cùng chiêu thức, có một tầng không thấy rõ xa lạ ở trong đó, loại này xa lạ, liền ngay cả hắn lấy ra Hoàng Tuyển Thánh Bi tỉ mỉ cảm ngộ đều không thể đột phá. Trong lúc nhất thời, hắn ở này một đạo trên tu luyện cũng chính thức rơi vào đầm lầy. Mình rốt cuộc là nơi nào khiếm khuyết? Diệp Hàn nhíu chặt lông mày, chẳng biết vì sao, bất đắc dĩ chỉ lại phải bắt đầu rồi đóng cửa không ra tiềm tu. Mà ngay khi Diệp Hàn lại một lần nữa bắt đầu tiềm tu thời gian, Vân Thủy trong thành lớn, một cái thân ở tấc đất tấc vàng thành trì trung ương loại cỡ lớn bên trong trang viên, một già một trẻ chính đang hậu hoa viên một tòa hoa trong đỉnh uống trà chơi cờ. Có thể ở Vân Thủy cự thành vị trí trung ương bố trí xuống như vậy một cái đại trang viên, có thể tưởng tượng được, trang viên này chủ nhân tất nhiên thân phận không ít. Xác thực, này trang viên chủ nhân không phải người khác, chính là để Khâu Minh nói mời Diệp Hàn ba người đi tới Tiên Tần Võ Vương đi về coi tiên di tích Đằng Gia huynh đệ tổ phụ Đằng Nguyên Cát. Hoa đình bên trong lão nhân chính là hắn, cho tới vị thiếu niên kia lang thì lại chính là hắn tiểu ngoại tôn Đằng Phong. Đằng thị là một đại gia tộc, Thanh Sơn không rơi, dù là gia tộc kia hòn đá tảng cũng rất ít cùng ở ngoài thông gia, bởi vậy Thanh Sơn trong bộ lạc đại thể đều là tính đẳng, ở ngoài hệ tổ tôn cùng họ thị không có gì lạ. Thiếu niên lang tựa hồ khá có tâm sự, dưới lên kỳ đến làm là có vẻ hơi mất tập trung, mãi đến tận bị lão nhân một con trai điểm dưới, thế cuộc đại bại, lúc này mới đột nhiên bị thức tỉnh. Tổ phụ, ta lại thua. Đằng Phong chịu thua đúng là rất thẳng thắn, lên tay lại muốn một lần nữa bày ra quân cờ, lại mở ra một ván, lại bị lão nhân kéo lại. Ai, vân vân. Làm sao, Tiểu Phong, ngày hôm nay chơi cờ như thế không ở trạng thái, chẳng lẽ còn ở phòng đoán lão phu lúc trước cho ngươi bỏ xuống đạo kia chỉ thị hay sao? Lời của lão nhân phảng phất là một lỗ hổng, lập tức để Đặng Phong tìm tới cơ hội, nói ra đáy lòng ngờ vực.
"Đúng, tổ phụ, ta không nghĩ ra, Kim Lăng bộ lạc thật sự trị cho chúng ta lớn như vậy phí hoang hốt, thậm chí liều lĩnh lão nhân ra ngài bị phát hiện trừng phạt nguy hiểm, luôn mãi trợ giúp bọn họ sao?"
"Không sai, Kim chính là chết rồi, kết quả này ai cũng không muốn nhìn thấy.
Thế nhưng đó là chính hắn không bản lĩnh, chết ở trên võ đài. Nhưng hắn thắc Kim Lăng bộ lạc yêu cầu tổ phụ việc làm, tổ phụ cũng đều làm được à, vì sao còn muốn lại đáp ứng yêu cầu của bọn họ, để chúng ta sắp xếp ra tay, giết chết Hắc Nha bộ lạc ba người kia?
Chỉ là ba cái thiên nguyên cảnh võ tu mà thôi, này không đáng chứ?
Một khi bị người phát hiện, chúng ta Đằng ra danh dự thậm chí sẽ cực kỳ bị hao tổn."
Ở Đằng Phong lúc nói chuyện, lão nhân vẫn ung dung thong thả, không một chút nào sốt ruột, mãi đến tận Đằng Phong một hơi đem trong lòng hết thảy nghi hoặc hết mức nói ra, hắn đã một lần nữa dọn dẹp xong bàn cờ, nói xong. Đằng Phong lúc này mới phát hiện mình vừa nãy vô lễ, song tấn có mồ hôi để nhỏ xuống đến, cái mông rời đi chỗ ngồi, lùi lại chắp tay, lúc này liền muốn biểu đạt chính mình ấy nấy, đã thấy lão nhân khinh khẽ vẫy một cái tay, nói, "Không sao, người trẻ tuổi mà, nếu như không mấy phần hòa khí, vậy thì không phải người trẻ tuổi. Ở về điểm này, đại ca ngươi Đằng Tuyển không bằng ngươi, hắn có chút quá mức lao thành rồi.
Thế nhưng, ngươi biết tại sao Đằng Tuyển vẫn không có tìm đến ta hỏi dò những này sao?"
Đằng Phong nghe vậy sững sờ, theo bản năng hỏi ngược lại, "Tại sao?"
Bởi vì hắn hiểu được, là một người siêu cấp bộ lạc, có cái nào một số chuyện hẳn là đi làm, có cái nào một số chuyện không cần đi làm.
Lão nhân chậm rãi nói rằng, ngữ điệu ung dung, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác kỳ dị, để Đằng Phong không khỏi chíu quấn rồi lông mày.
Nên làm, cũng không cần đi làm.
Đây là ý gì? Đằng Phong nghi ngờ trên mặt, hoàn toàn ở lão nhân trong dự liệu, kế tục nói giải thích, chính như ngươi hỏi dò những vấn đề này, ta có thể từng cái giải thích cặn kẽ cho ngươi nghe.
Ngươi nói vậy khẳng định biết Kim Lăng bộ lạc cùng ta trong lúc đó quan hệ chứ?
Ở ta cùng ngươi lớn như vậy thời điểm, Kim Lăng bộ lạc Kim Quê, quan hệ của chúng ta rất tốt, có thể nói là sinh tử chi giao.
Chúng ta loại quan hệ này, không ngừng hai chúng ta bộ lạc người biết được, thậm chí chuyện khắp thiên hạ, thế nhân đều biết.
Quan hệ như vậy, ở năm đó đương nhiên là tình nghĩa tượng trưng.
Đáng tiếc, Kim Khuê lão quỷ kia chết sớm.
Nếu như ngày hôm nay, Kim Lăng bộ lạc hậu tuyển nhân dĩ nhiên chết ở Vân Thủy đại lục, mà ta nhưng không có ra tay, ngươi cảm thấy, người trong thiên hạ hội nhìn ta như thế nào?
Chuyện này,
Đàng Phong nghe vậy, trầm mặc, nửa ngày không nói ra được một câu.
Mà lời của lão nhân, hiển nhiên còn chưa nói xong.
Lại nói, chính ngươi cũng nói, này ba cái tiểu hoa nhi, căn bản không ra hồn.
Giết bọn họ có thể có cái gì tai họa?
Nếu có thể làm được dễ dàng, đồng thời còn năng lực chúng ta Thanh Sơn bộ lạc tránh lấy thấy việc nghĩa hăng hái làm, không phụ ngày xưa tình nghĩa danh tiếng, chuyện này vì sao không làm?
Đương nhiên, người khác cũng có thể sẽ phát hiện trong đó manh mối, thế nhưng người giác cho bọn họ hội há trách chúng ta Thanh Sơn bộ lạc vẫn là tôn sùng.
Một lời tận, Đằng Phong trong mắt đột nhiên lượng lên.
Tôn nhi rõ ràng rồi.
Lão nhân vui mừng nở nụ cười, chậm rãi gật đầu, "Ừm, rõ ràng là tốt rồi.
Ngươi cùng đại ca ngươi là ta Thanh Sơn bộ lạc thế hệ tuổi trẻ hy vọng, các ngươi một chồng rất có thể ở mấy chục năm sau khi trở thành ta Thanh Sơn bộ lạc ga mỗ.
Những việc này không hiểu không quan trọng lắm, ta có đầy đủ thời gian giáo cho các ngươi, mãi đến tận các ngươi có thể một mình chống đỡ một phương,
nhưng là hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng a."
Đằng Phong nghe vậy, trên mặt lập tức lóe lên tia sáng, nói, "Vâng, tổ phụ."
Tôn Nhi ghi nhớ với tâm.
"Tổ phụ yên tâm, chuyện này ta khẳng định cho ngươi hoàn thành thật xinh đẹp, tuyệt đối không có bất kỳ người nào sẽ phát hiện chuyện này."
Lão nhân nghe vậy, trên mặt vẻ hài lòng càng đậm, nói, "Ừm, ta đương nhiên tín nhiệm các ngươi.
Thế nhưng có một chút muốn ghi nhớ kỹ, ra tay địa phương nhất định phải lựa chọn trước Tần Di Tích Phúc Địa.
Tiên Tần Di Tích chia làm hai bộ phận, bộ phận thứ nhất là Tiên Tần Võ Vương thường ngày tiềm tu tìm hiểu địa phương, Phúc Địa bộ phận thứ hai mới là hắn dùng vạn ngàn con rối thử nghiệm dung hợp giới văn địa phương, có nhất định hung hiểm tồn tại, nếu như bọn họ chết ở nơi đó, hoàn toàn có thể đem bọn họ từ chối đến những kia con rối trên người.
Những này, ngươi nhớ không?"
Đàng Phong vẫn ở để tâm nghe, lúc này gật đầu, "Vâng, tổ phụ, ta nhớ kỹ, nhất định sẽ nguyên văn mang cho đại ca."
Lão nhân nghe vậy, ý cười càng đậm.
"Được, chuyện này liền giao cho các ngươi.
Đến, lại theo ta dưới mấy bản."
Lão nhân giản mua mạnh tay tân rơi vào quân cờ trên, rất nhanh, một hồi bản cờ trên giết chóc, lại bắt đầu lại từ đầu.
Thời gian như nước chảy, tính lững lờ trôi qua, thế gian hết thảy đều ở biến hóa.
Hoặc gần tại âm mưu, hoặc hoài kẻ ác tâm.
Trong đó đương nhiên cũng bao quát Diệp Hàn.
Đang bế quan đầy đủ 25 ngày thời gian, đột nhiên, ở độc trúc hắn một người trong khách phòng, một tiếng nổ đùng đột nhiên vang lên, ầm. Cửa phòng đập vỡ tan. Song Linh càng là trong nháy mắt hóa thành mỹ phấn, một bên trong khách phòng chính đang nói chuyện phiếm Địch Hổ cùng Bành Hải Dương lập tức bính lên, sửng sốt nháy mắt, lúc này mới vội vã lướt tới.
Đồng dạng bị kinh động, còn có này gian khách sạn tiểu nhi, sắc mặt trắng bệnh, nhích lại gần.
Chuyện gì thế này?
Trong phòng mây khói bao phủ, căn bản là không có cách xem rõ ràng, nhưng có một tiếng khoái ý ngang dọc vui vẻ tiếng kêu từ bên trong truyền ra, ha 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 ha.
Thì ra là như vậy.
Không nghĩ tới, trong đó chất chứa, dĩ nhiên là bực này chân ý.
Âm thanh thuộc về Diệp Hàn,
nhưng cùng hắn bình thường âm thanh tuyệt nhiên không giống. Tràn ngập thu bạo cùng lộ liễu, càng có một tia sắc bén ở trong đó, để Địch Hổ cùng Bành Hải Dương lại là không khỏi biến sắc. Giữa lúc làm những gì, đã thấy trong phòng yên vụ tung bay, một cái gầy gò bóng người hiện lên trước mắt, không phải Diệp Hàn, thì là người nào?
Nhưng lúc này Diệp Hàn cùng dĩ vãng khí chất đại biến.
Mặc dù là bối đối với mình hai người, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương vẫn cứ có thể cảm giác được từ trên người Diệp Hàn phả vào mặt bá đạo khí tức, để cho hai người không khỏi kinh ngạc thốt lên, "Diệp Hàn huynh đệ, Diệp Hàn nghe tiếng xoay người lại, lúc này mới nhìn thấy Địch Hổ cùng Bành Hải Dương, càng nhìn thấy trên đất khắp nơi bừa bộn, đáy mắt tinh mang lóe lên, rõ ràng vừa nãy đến tột cùng phát sinh cái gì, trên người khí chất chớp mắt thay đổi, biến thành cùng lúc trước giống nhau như lúc hở hư khí chất, bá đạo khí tức chớp mắt quét đi sạch sành sanh, nhìn về phía lùi bước ở một bên tiểu nhi, xin lỗi nói, xin lỗi. Tu luyện quá say mê, đã quên đây là địa phương nào. Tất cả hư hao, ta chiếu bảng giá bồi thường, ngươi không cần lo lắng. Diệp Hàn cực kỳ khách khí, nhất thời để khách sạn tiểu nhi tính rơi xuống tâm. Chuyện như vậy, chỉ cần nói mở, hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vậy, chỉ là một hồi công phu, toàn bộ khách sạn liền một lần nữa yên tĩnh lại, còn Diệp Hàn phòng khách cũng ở một khắc đồng hồ một lần nữa tu sửa hoàn chỉnh, cùng mới tinh giống nhau như lúc, này không thể không càng làm cho Diệp Hàn cảm thán, tu sĩ mạnh mẽ. Nếu là ở thế tục, khi không có tốc độ như vậy. Diệp Hàn huynh đệ, ngươi tìm hiểu đến cái gì? Bốn bề vắng lặng, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương lập tức xuống tới, hết sức cảm thấy hứng thú dò hỏi. Bọn họ từ Diệp Hàn lúc trước khí chất không giống liền có thể phát giác, Diệp Hàn lần này tinh tu, tuyệt đối thu hoạch rất nhiều. Mà Diệp Hàn nghe vậy, nhưng là cười thần bí. Ha ha, này cũng không thể nói, sau đó các ngươi liền biết rồi. Diệp Hàn nói, ở Địch Hổ cùng Bành Hải Dương trên người quét qua, lông mày lập tức dương lên, kinh ngạc nói, Thiên Nguyên cảnh lục phẩm, Thiên Nguyên cảnh bát phẩm. Hai người các ngươi, tiến bộ đã vậy còn quá nhanh. Không sai, Địch Hổ lên cấp Thiên Nguyên cảnh lục phẩm rồi. Bất kể là Thiên Nguyên đại lục hệ thống tu luyện trên, vẫn là Vân Dương bí giới hệ thống tu luyện, đều là Thiên Nguyên cảnh lục phẩm, nội ngoại kiêm tu, đồng thời cân bằng. Mà Bành Hải Dương, nguyên bản ở Vân Dương bí giới giới văn hệ thống tu luyện trên, liền đạt đến Thiên Nguyên cảnh cửu phẩm đỉnh cao. Diệp Hàn lúc này nói Thiên Nguyên cảnh bát phẩm, tự nhiên là Thiên Nguyên đại lục hệ thống tu luyện trên cảnh giới. Ha ha ha, đó là đương nhiên. Không thể chỉ đến ngươi mình tiến bộ, không cho chúng ta tiến lên a. Địch Hổ cùng Bành Hải Dương một mặt đắc ý, tạm thời quên mất mới vừa rồi bị Diệp Hàn tránh không đáp cái kia vấn đề. Mà Diệp Hàn nhìn thấy hai người một mặt tự tin, đáy mắt nơi sâu xa không khỏi tránh qua một tia lệ mang, nói, các ngươi đã cũng đều đã chuẩn bị kỹ càng, như vậy, chúng ta cũng là thời điểm đi gặp gỡ một lần Thanh Sơn bộ lạc đẳng gia nhị huynh đệ rồi. Diệp Hàn lời vừa nói ra, lúc này để Địch Hổ cùng Bành Hải Dương sững sờ, nghĩ đến hơn nửa nguyện trước đó cái kia một cái mời. Nhìn dáng dấp, Diệp Hàn đây là chuẩn bị đến hẹn rồi. Chương 329, giết chóc chân y đa bảo tiểu đội không sai. Diệp Hàn xác thực chuẩn bị đến hẹn. Trước đó nhiều lần thăm dò, lại thêm một tháng trước kéo dài, Diệp Hàn đã hoàn toàn xác định, Thanh Sơn bộ lạc đẳng ra hai huynh đệ, khẳng định là không có ý tốt. Nhưng dù cho như thế, Diệp Hàn vẫn là quyết định muốn đến hẹn. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Diệp Hàn biết rõ trong đó đạo lý. Đang nghiên cứu nhân quả chi đạo bắt đầu sau, Diệp Hàn đối với câu nói này càng rất tán thành. Trốn được 1, tránh không khỏi 15. Có chút tai họa, chỉ dựa vào trốn là không thể làm. Mặc dù là ngươi hiện tại tạm thời thành công tránh thoát đi tới, ngày sau tất nhiên còn sẽ xuất hiện, thậm chí là càng to lớn hơn nguy cơ. Còn nữa, Tiên Tần Võ Vương Dung Văn truyền thuyết, Diệp Hàn cũng là cực kỳ hiếu kỳ, đây đối với hắn đối với Vân Dương bí giới giới văn một đạo hệ thống tu luyện, hội có trợ giúp rất lớn, thậm chí đối với chính mình tu hành cũng có thể có hiệu quả. Diệp Hàn có loại cảm ứng này, lần này đi bảo, chính mình chỗ tốt rất lớn. Phúc họa tương y đi, chính là cái đạo lý này. Nghe được Diệp Hàn, Địch Hổ sững sờ, chợt hoàn hồn, vậy ta liên hệ hắn. Địch Hổ nói chính là Khâu Minh. Một tháng này trong lúc, Khâu Minh thỉnh thoảng đến đây, trong đó đương nhiên rất có thể là đẳng gia huynh đệ sắp xếp duyên cớ, cái này cũng là một loại giám thị. Thế nhưng đến lúc sau, Diệp Hàn phát hiện, Khâu Minh cũng là cực kỳ tình nguyện đến đây. Cùng cương giả kết bạn, đây là mỗi người đều tình nguyện đi làm một chuyện. Huống chi, hiện tại Bành Hải Dương thanh danh truyền xa, hy vọng tiếp xúc được hắn người, thực sự là quá hơn nhiều. Khâu Minh cận thủy lâu thai tiên đắc nguyện, có cái gì không vui? Huống chi, hiện tại kết bạn còn có một chỗ tốt. Vạn nhất ở sau đó Vân Dương đại điện sơ thí võ đài hỗn chiến trên gặp phải, dù cho không thể trở thành đồng bạn, tối thiểu sẽ không trở thành đánh giết đối tượng không phải. Diệp Hàn nghe vậy gật gù. Cải lương không bằng bạo lực. Vừa nhưng đã quyết định muốn đến hẹn, đương nhiên làm lỡ thời gian càng ngắn càng tốt. Dù sao, thời gian nhưng là quý giá. Địch Hổ móc ra truyền âm thạch, liên hệ Khâu Minh, rất nhanh liền đạt được đáp lại. Hắn ở vũ đấu trường cửa chờ chúng ta. Địch Hổ thay truyền đạt, Diệp Hàn lúc này quyết định xuất phát, mà Bành Hải Dương cùng Địch Hổ hoàn toàn không có ý kiến đến gì, cùng xuất hiện khách sạn. Một tháng không ra, ra khách sạn, càng có thể cảm ứng được ngoại giới tinh thần sảng khoái, ánh nắng tươi sáng, liền ngay cả tâm tình của người ta cũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng khi đi ở trên đường phố, Diệp Hàn lại đột nhiên cảm giác được một tia quái dị. Tầm mắt, trên đường phố, người qua đường rất nhiều, mỗi một cái xông tới mặt người, tổng hội không tự chủ được ở trên người mình liếc mắt nhìn, điều này làm cho Diệp Hàn không khỏi hơi nhướng mày, quan sát bên trong thân thể bản thân, nhưng không có thứ gì phát hiện. Trên người ta có món đồ gì sao? Diệp Hàn chỉ có thể hỏi hướng về Địch Hổ cùng Bành Hải Dương, hai người sững sờ, chăm chú nhìn Diệp Hàn hai mắt, liếc mắt nhìn nhau, một người lắc đầu, một người nhưng ở gật đầu. Đây là cái gì quỷ? Diệp Hàn không còn gì để nói, lại nghe hai người lời nói tương ứng băng lên, trên người ngươi đúng là không có món đồ gì. Bất quá ta phát hiện, Diệp Hàn huynh đệ, ngươi ngày hôm nay sau khi xuất quan, rõ ràng cùng trước đó không giống nhau. Ngay khi ngươi mới ra xuất hiện thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi đã biến thành giới trần tục hoàng đế đây. Hoàng đế? Diệp Hàn nghe vậy, lập tức hiểu ra vấn đề chỗ ở khí chất. Khí chất của hắn cùng trước đó đã tuyệt nhiên không giống. Đây là ở tìm hiểu Minh Vương thấy tu lục di chứng về sau, trong thời gian ngắn, é sợ không cách nào thay đổi. Tuy rằng hắn hiện tại đã đang cực lực che giấu chính mình, nhưng ở vô hình trung vẫn có đế hoàng khí tức tràn ngập, làm người khác chú ý, dù cho là không phát hiện được trên người hắn khí chất, cũng không khỏi hội nhìn thêm hai mắt, bị nhiều người như vậy tầm mắt quan tâm, cũng là chẳng có gì lạ. Tu luyện gây nên. Không sai. Diệp Hàn đã thành công từ Minh Vương thấy tu lục bên trong, tìm hiểu ra trong đó thức thứ nhất Minh Vương trảo, chỉ là chưa bao giờ chân chính từng dùng tới. Chỉ là ở tìm hiểu thấu đáo thời điểm, gợi ra gợn sóng liền đập vỡ tan toàn bộ phòng ngủ, có thể tưởng tượng được kỳ uy lực. Một tháng này, Diệp Hàn vẫn đang nghiên cứu Minh Vương thấy tu lục. Ở trên tiểu lâu xem đến phía dưới cái kia hán tử say thời gian, Diệp Hàn vốn cho là mình đã tìm hiểu ra chân ý, này Minh Vương thấy tu lục giảng chính là đế vương chi tư, là một loại do khí thế nhập đạo võ học, nhưng khi tao ngộ bình phòng, Diệp Hàn lúc này mới phát hiện, hắn sai rồi, đồng thời sai rất thái quá. Như thế nào đế vương? Không phải chỉ cần có khí chất liền có thể. Bất cứ người nào thành tiểu đế vương vị trí, cũng không phải trời sinh là có thể, huống chi là nghe đồn trưởng không toàn bộ hoàng tuyển minh giới Minh Vương. Nếu muốn thành tiểu đế vương, có một cái quá trình, là tất không thể thiếu, giết chóc. Minh Vương thấy tu lục, kỳ thực giảng không phải đế vương con đường, mà là giết chóc chi đạo. Trong đó chất chứa là trong truyền thuyết giết chóc chân ý, là chân ý, không phải vũ ý. Nó so với vũ ý còn cao hơn nữa một bậc, nhắm thẳng vào chân lý. Giết chóc chân lý, đơn giản tự nhiên, liền một chữ, giết. Nhưng chỉ có ở chạm được nó biên giới thì mới có thể phát hiện, trong đó bên trong có càn khôn. Như thế nào giết? Lạm sát kẻ vô tội là giết. Trượng nghĩa rút kiếm cũng là giết. Lạc thảo là giặc, chôn giết qua lại, tương tự là giết. Thế nhưng, những này đều không phải giết chóc chân ý, chỉ là mặc giáp trụ áo khoác mà thôi. Giết cũng có đạo, đạo này nhưng không phải đối phương nói. Giết chóc chân ý giết, càng thêm thuần túy. Diệp Hàn tìm hiểu Minh Vương thấy tu lục thức thứ nhất, Minh Vương trảo, từ bản chất mà nói, chính là một loại sát ý tiêu diệt. Diệp Hàn ở gửi Minh Vương thấy tu lục hắc nha tổ nhìn thấy linh châu bên trong hình ảnh, vị kia vận chuyển Minh Vương trảo võ giả, ở phía sau ngưng hóa ra quang ảnh, dù là chân chính sát khí, mà không phải thiên địa nguyên lực. Đương nhiên, hiện tại Diệp Hàn vừa đụng chạm đến trong đó ra lông, xa xa không làm được trong hình ảnh uy lực như vậy. Nhưng là đừng quên, Diệp Hàn còn có một người trợ giúp, Hoàng Tuyển Thánh Bi. Có Minh Vương trảo ở tay, đối với Diệp Hàn mà nói, Hoàng Tuyển Thánh Bi không còn là một loại chỉ có thể làm phòng ngự tác dụng bảo vật, tương tự có thể giết người. Đồng thời Diệp Hàn có linh cảm, nó uy lực tuyệt đối không ở chính mình trước mặt trưởng không bất luận một loại nào võ kỹ bên dưới, bao quát lôi hỏa giao kích cùng hỏa chi dược động vũ ý. Võ kỹ đã thành, Diệp Hàn tự nhiên vui mừng. Cho tới tự thân khí chất, điều này cũng chỉ có thể chậm rãi làm hao mòn, ai để cho mình lúc trước đi nhầm vào lạc lối cơ chứ? Diệp Hàn nhẹ nhàng nở nụ cười, vẫn chưa giải thích quá nhiều, kế tục chạy đi, mà Địch Hổ cùng Bành Hải Dương cũng không truy hỏi, cất bước đuổi tới. Vân Thủy Cự Thành Vũ đấu trường cửa, Khâu Minh đã đang đợi, xa xa liền xuyên qua đám người nhìn thấy Diệp Hàn ba người, phất tay hoan nghênh. Mà Diệp Hàn lưu ý cũng không phải hắn, mà là phía sau hắn mười mấy người. Đây chính là trong truyền thuyết đa bảo tiểu đội. Tên rất nát tục, nhưng rất hiển nhiên, trong đó mỗi cái khí chất phi phàm, vừa nhìn đều không phải loại kia diễm tục nát hàng, đứng ở Vân Thủy Cự Thành Vũ đấu trường cửa, đưa tới rất nhiều người qua đường tầm mắt vây xem. Khoảng cách Khâu Minh sau lưng gần nhất hai người, dáng dấp có 5 phần 10 tương tự, Diệp Hàn vừa nhìn liền biết, bọn họ tất nhiên chính là Thành Sơn bộ lạc đẳng gia hai huynh đệ. Anh tư tóc bạc, chỉ đến như thế. Nhưng hai người khí chất tuyệt nhiên không giống. Tuổi tác hơi nhỏ hơn giả, trong mắt nơi sâu xa tinh mang lấp lóe, vừa nhìn liền biết là người nóng tính, tuổi tác hơi lớn hơn giả, có vẻ càng thêm trầm ổn, nếu như không nhìn dung mạo của hắn, chỉ cảm thấy được hơi thở của hắn, thậm chí sẽ đem hắn ngộ nhận là một cái trải qua quá vô số năm tháng, gánh chịu vô số phong sương lão nhân. Đàng Phong, Đàng Tuyển. Nhưng xem bề ngoài, Diệp Hàn cũng không thể suy đoán ra hai người sức chiến đấu làm sao, nhưng Câu Minh từ lâu đã nói, đa bảo trong tiểu đội, đại thể đều là thiên nguyên cảnh cựu phẩm đỉnh cao võ tu, Đàng Phong cùng Đàng Tuyển có thể làm tiểu đội dẫn đầu giả, e sợ cũng là như thế. Chỉ là không biết, sức chiến đấu của bọn họ cùng Bành Hải Dương so với, ai mạnh ai yếu. Diệp Hàn trong bóng tối suy nghĩ, tầm mắt rời về phía người khác. Võ đạo trình độ tương đương, sức chiến đấu càng mạnh, liền càng tự tin. Điểm này, từ một người trên mặt vẻ mặt liền có thể nhìn ra. Có câu nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách, cũng là phán đoán một cái võ giả mạnh yếu phán xét tiêu chuẩn. Đa bảo tiểu đội rõ ràng chia làm lưỡng loại. Cùng Đăng Phong, Đàng Tuyển hai huynh đệ khoảng cách gần nhất, chỉ có ba người. Một người gánh vác trường kiếm, kiếm sự rộng lớn, là Diệp Hàn cuộc đời ít thấy, đủ cao bằng một người, trường kiếm càng rộng chừng một thước. Đây là một thanh khủng bố đại kiếm hai tay. Không phải người thường khí lực có thể dơ lên, nhưng thấy này gầy gò thiếu niên cong lấy nó, biến nặng thành nhẹ nhàng, như là không có gì dáng vẻ, để Diệp Hàn đều không khỏi trong mắt co rụt lại. Sức lực thật lớn. Này chẳng lẽ là một cái thể tu? Ở Vân Dương bi giới, Diệp Hàn còn chưa từng gặp một cái thể tu, nhưng từ trước mắt trên người thiếu niên này, hắn cảm ứng được một tia thể tu ý vị, không khỏi hiếu kỳ chăm chú nhìn thêm. Thiếu niên rất lạnh lùng, cũng không để ý Diệp Hàn đánh giá, tựa hồ sớm đã thành thói quen. Nhìn thêm bất kính. Diệp Hàn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đằng giá huynh đệ phía sau người thứ hai. Hoa quan quý phục, dáng vẻ đường đường. Người thứ hai, rõ ràng là một cái thường ngày quen sống trong nhung lụa công tử ca. Nếu như không phải biết ở đa bảo trong tiểu đội định không cần tay, Diệp Hàn nhất định sẽ cho rằng hắn là một cái tiểu bạch kiểm. Chỉ thấy hắn một mặt mỉm cười, nhiệt độ tuy lương, có thể trong tay trước sau cầm một thanh lâm vũ, làm cho người ta cảm thấy một loại gió xuân ôn hòa cảm giác, không tự chủ muốn tới gần. Bình dị gần gũi. Diệp Hàn không phải là loại kia sẽ bị con mắt lừa dối người. Đặc biệt là ở cảm ngộ giết chóc vũ ý sau khi, Diệp Hàn đối với sát cơ cảm ứng càng thêm nhạy cảm. Ở cái này nhìn như người hiền lành công tử ca trên người, Diệp Hàn liền cảm nhận được một luồng mãnh liệt áp lực. Hắn từng giết người, đồng thời giết qua rất nhiều người. Số lượng, rất có thể là thường người không thể nào tưởng tượng được. Ở trên người hắn, Diệp Hàn càng cảm nhận được một luồng mạnh mẽ toán khí ở lưu lại. Rất hiển nhiên, đây là một cái ngụy trang vô cùng tốt giết nhân ma đầu. Không đơn giản. Đối với đào móc người khác sau lưng cố sự, Diệp Hàn vẫn không có nhiều như vậy lòng hiếu kỳ, tương tự nhẹ nhàng nở nụ cười, gật đầu sẽ qua, nhìn về phía người thứ ba, cũng là Đằng Gia huynh đệ bên cạnh hai người người cuối cùng. Có thể đang nhìn đến hắn thời điểm, Diệp Hàn liền không khỏi sửng sở, suýt chút nữa coi chính mình hoa mắt. Nông phu. Không sai. Này người thứ ba, hoàn toàn là một bộ nông phu trang phục, quê mùa của mình, dưới chân giày rơm trên thậm chí còn có lầy lội lưu lại, một mặt cười ngây ngô, ánh mắt chân thành. Đa bảo trong tiểu đội vẫn còn có người như thế. Hắn quả thực chính là tu luyện giới một dòng nước trong a. Bất kể là Đằng Gia huynh đệ bên người người thứ nhất vẫn là thứ hai, Diệp Hàn đều có thể ở trên người bọn họ phát hiện ngụy trang vết tích, hoặc là giả vờ lạnh lẽo. Thế nhưng ở này người thứ ba trên người, Diệp Hàn nhưng một điểm cũng nhìn không ra chỗ sơ suất. Quá chân thực rồi. Nhưng mà, ngay khi Diệp Hàn không ngừng đánh giá bọn họ thời điểm, đa bảo tiểu đội mọi người cũng đang quan sát Diệp Hàn ba người. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Hàn ba người, đặc biệt là cảm ứng được Diệp Hàn trên người phả vào mặt đế hoàng uy thế thì, trong mắt co rụt lại, tâm thần chấn động. Đế hoàng uy thế. Một tháng trước, ở vũ đấu trường bên trong võ đài hôn chiến trên thì, bọn họ chỉ quan tâm đến Bành Hải Dương, đối với Diệp Hàn cùng địch hổ, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Cái này cũng là bọn họ lầm tưởng Bành Hải Dương là ba người người đứng đầu, để Khâu Minh trực tiếp đi bãi phòng Bành Hải Dương duyên cớ. Cho đến lúc này hậu, bọn họ mới phát hiện, chính mình đánh sai rất sai rồi. Bọn họ rõ ràng khinh thường Diệp Hàn. Mới một tháng không tới, hắn làm sao có như vậy lột xác? Lẽ nào, là trước đó ẩn giấu quá mức hoàn mỹ hay sao? Đằng ra hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghiêm nghị, sau đó, lúc này mới khôi phục nguyên bản nụ cười, tùy tùng Khâu Minh mà đi. Xuất chào hỏi trước, đương nhiên là Khâu Minh, sau đó, Đằng ra hai huynh đệ lúc này mới chạy tới, chắp tay thi lễ nói, Bành huynh, Diễm huynh, Địch huynh. Ba vị huynh đệ, các ngươi nhưng là để chúng ta thật chờ à, hôm nay rốt cục gặp lại, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Một phen hàn huyên, đều là lời khách sáo. Diệp Hàn tuy rằng từ lâu hiểu rõ trong lòng bọn họ ác nghiệm, vẫn cứ là làm đủ hí, cực lực ứng phó, bầu không khí tự nhiên là nhạt rung rung. Lẫn nhau gặp lại, cũng không quá nhiều khách sáo, cố gắng là Đằng Gia huynh đệ cũng sợ nói quá nhiều, sẽ làm Diệp Hàn ba người gây nên hoài nghi cùng cảnh giác, vội vã đề nghị trước tiên xuất phát, sau đó lại từng cái lẫn nhau giới thiệu. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không người xấu vẻ đẹp, gật đầu đáp ứng. Ra đi. Tiên Tần Võ Vương Tiên Tần Bộ Lạc, khoảng cách Vân Thủy Cự Thành còn có tương đương một khoảng cách, đa bảo tiểu đội đương nhiên sẽ không bộ hành đi vào, Đằng Gia huynh đệ càng đã sớm chuẩn bị, từ nhận chứa đồ lấy ra một cái linh chu. Đủ để cùng 30 người cưới, Diệp Hàn chờ mới hơn 10 người, tự nhiên vô cùng rộng rãi. Chủ nhân, rất nhiệt tình. Nhìn Đằng Gia huynh đệ không chối từ tân lao, bận điệu tứ phía dáng vẻ, Diệp Hàn khỏe miệng không khỏi làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn hoàn toàn chính là một bộ xem cuộc vui dáng dấp. Nhìn rõ chân tơ cái tóc, xác thực có một loại cảm giác ưu việt, chỉ tiếc, vì không bị Đằng Gia huynh đệ phát hiện, chính mình còn muốn phí hết tâm tư cực lực che giấu, xác thực đại đại suy giảm cảm giác ưu việt này, nhưng kỳ thực cũng không sai, Diệp Hàn đã tương đương thấy đủ, đáy lòng ác thú vị tràn đầy. Một đường giao lưu, thời gian cực nhanh. Cuối cùng Diệp Hàn cũng đã biết được đa bảo tiểu đội tất cả mọi người tên, đương nhiên cũng bao quát ngoại trừ Đằng Gia huynh đệ ở ngoài, khí chất nhất là rõ ràng ba người, Phụ Sơn, Hạ Hầu Lương, Phụ Tử. Chương 330, di tích môn khách đặc thù chăm sóc chắp hai tay sau lưng trọng kiếm thiếu niên chính là Phụ Sơn. Kỳ lạ đại kiếm, kỳ lạ tên, để Diệp Hàn không khỏi liếc mắt. Hạ Hầu Lương chính là cái kia hoa quan quý phục công tử ca, một cái lông vũ chưa từng rời tay, đồng thời vẫn là một bộ cười khanh khách răng dấp, chỉ có Diệp Hàn có thể một chút phân biệt ra hắn bản chất, là cái tuyệt đối điên cuồng giết người ma. Phụ Tử chính là cái kia nông phu dáng dấp thiếu niên. Đồng dạng, hắn cũng là Diệp Hàn tối nhìn không tấu một cái. Nhưng mà, đại thiên thế giới, không gì không có, Diệp Hàn đối với ba người này tuy rằng tâm có hiếu kỳ, nhưng không có bản hỏi quá nhiều. Mỗi người đều có bí mật của chính mình, liền giống như chính mình. Bởi vậy, tuy rằng không biết ba người này có phải là cùng Đằng Gia hai huynh đệ như thế đối với mình ba người lòng mang ác ý, Diệp Hàn cũng không có hết sức ở ba người này trên người lãng phí tâm lực. Nước tới đất ngăn, vinh tới tướng đỡ. Diệp Hàn xử lý loại chuyện này phương thức từ trước đến giờ đơn giản quả đoán, thậm chí có thể nói thô bạo. Suy nghĩ nhiều vô dụng, vậy thì không bằng không muốn. Bởi vậy, dọc theo đường đi Diệp Hàn vẫn chưa nhiều lời, chỉ là nghe những người khác ở giao lưu liên quan với Tiên Tần bộ lạc tất cả nghe đồn cùng truyền thuyết, cam nguyện làm một cái khán giả, nghe xong một đường. Đàng Phong, Đàng Tuyền hai huynh đệ đến từ Thanh Sơn bộ lạc cái này siêu cấp bộ lạc, hiển nhiên gia đại nghiệp đại, giàu nước đố đổ vách, cho hai người phân phối linh chu cũng là thiên nguyên cảnh võ tu có khả năng điều động cao cấp nhất, bởi vậy chỉ là 3, 5 cái canh giờ công phu, vạn dặm khoảng cách cũng đã sẽ qua, Tiên Tần bộ lạc ngay khi phía trước. Chúng ta muốn đến. Kính xin chư vị chuẩn bị một chút đi. Đang tuyên để linh chu bên trong người bao quát Diệp Hàn đều là tinh thần dùng mình. Đến rồi. Trong truyền thuyết Tiên Tần bộ lạc, nội hàm dung hoa văn niệm thực sự là đáng giá xem thật kỹ trên một phen. Một phút sau, linh chu đã hạ xuống, bị Đang tuyên một lần nữa thu hồi nhận chứa đồ. Trước mắt là một mảnh xanh um tươi tốt núi rừng, mới nhìn đi, tựa hồ cùng Hắc Nha bộ lạc không có gì khác biệt. Diệp Hàn bốn phía quan sát, lại phát hiện trước mắt chỉ có một cái sơn đạo đi về sâu trong núi lớn, ở hẹp dài sơn đạo phía trước, tựa hồ còn có bóng người đông đảo. Nói cẩn thận Tiên Tần bộ lạc đây, chẳng lẽ là ở trên núi? Giữa lúc Diệp Hàn tâm niệm lấp lóe gian, chỉ thấy Đằng Phong đưa tay, chỉ hướng về phía trước duy nhất sơn đạo, đi thôi. Tiên Tần bộ lạc ngay khi giữa sườn núi,
đồng thời tiên tần bộ lạc có quy định, muốn bái phỏng, nhất định phải đi bộ từ nơi này đi lên, đại gia cũng không nên đi này sơn đạo ở ngoài địa phương, nghe nói, dù cho là linh nguyên cảnh đại năng một khi đi nhầm vào, cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Khủng bố như vậy núi rừng, hẳn là đại trận hộ sơn loại hình đồ vật đi. Diệp Hàn nghe vậy, đáy mắt đột nhiên tránh qua một tia tinh mang. Nhưng thấy đa bảo trong tiểu đội những người khác một bộ sớm có biết vẻ mặt, Diệp Hàn lúc này phán đoán ra, Đàng Phong nói làm thật. Tiên tần bộ lạc, thật sự có quy định như thế. Đã có quy định, vậy còn nói cái gì? Trực tiếp lên núi đi. 3, 5 tức sau, mọi người đã bước lên sơn đạo. Mỗi người đều tu vi võ đạo cảnh giới không tầm thường, lên đương nhiên sẽ không cảm thấy bề ngoài, đi lại cực nhanh. Rất nhanh, đám người liền tới đến giữa sườn núi nơi, đã thấy sơn đạo bên, có một sàn gỗ, mặt trên ngồi ngay ngắn một người, chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Đang nhìn đến hắn trong ngay mắt, Diệp Hàn lập tức cảm giác được, chu vi tất cả mọi người trong mắt đều lượn lên, trong đó tự nhiên cũng bao quát Địch Hổ cùng Bành Hải Dương. Một cái hộ sơn người mà thôi, còn như thế phấn khởi sao? Diệp Hàn không rõ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, ở hắn bên hai, Địch Hổ âm thanh đột nhiên vang lên, "Diệp Hàn huynh đệ, chờ một lát biểu hiện khá một chút. Đây chính là Tiên Tần bộ lạc A Mỗ. Nếu như hắn xem ngươi vừa mắt, thậm chí hội cho ngươi một ít đặc thủ chăm sóc." Tiên Tần A Mỗ. Diệp Hàn nghe vậy cả kinh. Không trách thật dài một cái sơn đạo, chỉ có một người ở đây thủ sơn, nguyên lai dĩ nhiên là Tiên Tần A Mỗ. Cái kia xác thực là một người liền được rồi. Diệp Hàn sớm từ Địch Hổ trong miệng có nghe thấy. Tuy rằng Tiên Tần bộ lạc từng xuất hiện Tiên Tần võ vương bực này thiên phú nghịch thiên, đồng thời đưa ra dung hoa văn niệm cảng nghịch thiên cường giả siêu cấp, nhưng sau đó mấy trăm năm gian, Tiên Tần bộ lạc cũng không còn từng ra một cái võ vương cảnh đại năng, mỗi một đời Tiên Tần A Mỗ đều là linh vũ cảnh đỉnh cao tồn tại. Rất hiển nhiên, vị lao nhân trước mắt này chính là linh vũ cảnh đỉnh cao. Điều này không khỏi làm cho Diệp Hàn càng ở đấy lòng thầm than một câu, thực sự là người không thể tướng mạo a. Chỉ là, biểu hiện khá một chút là có ý gì? Làm sao mới coi như biểu hiện thật? Cho tới cái kia đặc thù chăm sóc, lại là cái gì? Đối với những này, Diệp Hàn trong lòng tràn ngập không rõ, nhưng không chờ hắn suy tư, Đàng Tuyển, Đàng Phong hai người đã đi tới bên dưới sàn gỗ, một mực cung kính, một mặt rõ ràng, không mình hành lễ, Thanh Sơn bộ lạc, Đàng Phong, Đàng Tuyển, bái kiến Tiên Tần A Mỗ. Đàng Phong cùng Đàng Tuyển hai người eo người cũng rất thấp, bị hiện ra cung kính. Diệp Hàn đứng ở đội ngũ mặt bên càng có thể thấy rõ ràng, hai người ở ngồi thẳng lên thời điểm, đáy mắt có tinh mang lấp lóe, tựa hồ ẩn có ước ao, sung mãn mong đợi nhìn trên đài đá Tiên Tần A Mỗ. Không chỉ là Đàng Phong cùng Đàng Tuyển, đa bảo tiểu đội những người khác đấy mắt cũng lập lòe hầu như tương đồng chờ mong, chỉ có Phục Tử một người có vẻ có mấy phần hờ hững. Trên đài đá, Tiên Tần A Mỗ mở mắt ra. Đây là một mảnh thế nào hờ hững con mắt à, tựa hồ đã duyệt hết thiên hạ việc, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hắn bình thản đến cực điểm, tầm mắt ở trên người mọi người lưu chuyển mà đi, không có nổi lên một tia gợn sóng, phảng phất bất kể là món đồ gì đều không thể gây nên sự chú ý của hắn. Hóa ra là các ngươi. Thanh âm khàn khàn truyền đến, nói, vào đi thôi. Nhớ tới hậu viện nguy hiểm, tiến vào giả sinh tử tự phụ, dù cho Thanh Sơn bộ lạc cùng ta Tiên Tần bộ lạc đời đời giao hảo, cũng đừng nghĩ hy vọng xa vời ta đi cứu các ngươi. Một câu nói xong, Tiên Tần A Mỗ liền muốn một lần nữa nhắm hai mắt lại. Mà thấy cảnh này, bao quát Đàng Phong cùng Đàng Tuyển ở bên trong tất cả mọi người, đáy mắt không khỏi tránh qua một tia thất lạc. Chuyện gì thế này? Đối với những này, Diệp Hàn hoàn toàn không có nhìn ra một chút manh mối. Có thể giữa lúc hắn muốn hướng về Địch Hổ truyền âm hỏi thời gian, đột nhiên, trên đài đá, Tiên Tần A Mỗ đã nhắm lại một nửa hai con ngươi đột nhiên mở, vẻ mặt không lại bình thản, phảng phất nội hàm vạn ngàn ngôi sao, tuôn ra bóng ánh tinh mang, thẳng tắp nhìn chằm chằm người trước mắt quần. Ngươi là ai? Một tiếng hỏi dò, ngạc nhiên mọi người. Đặc biệt là Đàng Tuyển cùng Đàng Phong, nguyên vốn đã thất vọng đến cực điểm bọn họ, đột nhiên ngẩng đầu lên, tuần Tiên Tần A Mỗ tầm mắt nhìn tới, đã thấy hắn xem không phải người khác, chính là truy ở đội ngũ cuối cùng Diệp Hàn. Diệp Hàn cũng là sững sờ. Tiên Tần A Mỗ hỏi quá đột nhiên, hoàn toàn không có cho hắn bất kỳ thời gian phản ứng, hơi có chần chờ, lúc này mới cúi người chắp tay nói, về tiền bối, vạn bối Hắc Nha bộ lạc, Diệp Hàn. Hắc Nha bộ lạc. Diệp Hàn. Tiên Tần A Mỗ lông mày khẽ nhíu một cái. Hiển nhiên, đối với Hắc Nha bộ lạc, hắn rất là xa lạ, càng xa lạ, nhưng là tên Diệp Hàn. Nhưng dù cho như thế, hắn nhưng như phảng phất nhìn ra cái gì như thế, lạnh lẽo trên mặt, hiếm thấy hiện lên một nụ cười, xoay cổ tay một cái, chỉ gian nhận chứa đồ mặt ngoài hào quang hơi lóe lên, một cái nửa cái to bằng bàn tay lệnh bài xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, tiện tay ném đi, tinh chuẩn hướng Diệp Hàn rơi đi. Diệp Hàn theo bản năng đỡ lấy, nhưng thấy chung quanh Đàng Tuyển cùng Đàng Phong đám người, đã dùng tràn ngập ngạc nhiên cùng kinh ngạc tầm mắt trông lại. Chuyện gì thế này? Diệp Hàn sửng sốt. Nhưng thấy trên đài đá Tiên Tần A Mộ đã một lần nữa nhắm mắt, chỉ có thanh âm lạnh lùng truyền đến, các ngươi vào đi thôi. Bên trong gặp nguy hiểm, chú ý đúng mực, một khi không chịu nổi, liền lập tức đi ra. Chủ khách. Đàng Phong, Đàng Tuyển hai người nghe vậy, dù cho lại có thêm gan to bằng trời, cũng không dám ở nơi này ngưng lại, chỉ có thể chắp tay cúi đầu, kế tục lên. Chỉ là đi tới nửa đường, phía sau trên đài đá Tiên Tần A Mộ bóng người vừa che giấu nhập trong rừng rậm, bao quát Đàng Phong Đàng Tuyển, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương ở bên trong, đa bảo tiểu đội tất cả mọi người cũng đã quay đầu hướng Diệp Hàn xem ra, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hâm mộ. Diệp Hàn huynh đệ, ngươi thực sự là số may. Tiên Tần A Mỗ dĩ nhiên sẽ đem lệnh bài kia cho ngươi, ngươi cũng là gặp may. Lần này, không cần lo lắng ở bên trong tìm hiểu giới văn tẩu hỏa nhập ma. Nay đạo lệnh bài còn có tác dụng như vậy. Diệp Hàn sững sờ, tìm hiểu trước sau tất cả, rốt cục nghĩ thông suốt. Ngươi lai, trong tay mình cái này lệnh bài chính là Địch Hổ lúc trước tự nói với mình, Tiên Tần A Mỗ đặc thủ chăm sóc. Rất hiển nhiên, nó rất trọng yếu, đa bảo tiểu đội mỗi người đều đối với nó có khát cầu chi tâm. Nhưng không nghĩ tới, tiên tần A Mộ cuối cùng vừa ý chính là chính mình, này để những người khác người khỏi nói nhiều ước ao. Vẫn may, thật sự đơn giản như vậy sao? Diệp Hàn hơi nhíu mày, nghe Địch Hổ lời nói kế tục truyền đến, ta nghe nói, trong vòng một tháng này, tiên tần A Mộ cũng bất quá đưa ra một tấm lệnh bài, Diệp Hàn huynh đệ trong tay, là khối thứ hai. Diệp Hàn huynh đệ, ngươi cũng không nên coi thường lệnh bài kia. Ở ngươi tìm hiểu giới văn thời điểm, nó không chỉ có thể vì ngươi bình thản, vứt bỏ tạp niệm, thậm chí còn có thể cho ngươi khỏi bị tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Trước tần trong bộ lạc, đây chính là một cái chí bảo, giống như tiên tần A Mộ đích thân tới. Này tấm lệnh bài, như thế châu bò. Diệp Hàn nghe vậy, lông mày nhưng chíu càng sâu. Đồ tốt như thế, tiên tần A Mộ vì sao phải cho mình? Chỉ là vận may. Diệp Hàn xưa nay không tin cái gì vận may, chỉ tin tưởng có nguyên nhân có quả. Nếu tiên tần A Mộ đem lớn như vậy chỗ tốt cho mình, khẳng định là nhân vì là trên người mình có món đồ gì là hắn xem bên trong. Lẽ nào, là thân phận của chính mình? Hắn là nhìn ra ta người ngoại lai thân phận. Đoán nghĩ tới đây, Diệp Hàn không khỏi tâm thần run lên, thoáng ngạc nhiên. Này không phải không thể, nhưng hiện tại cũng không thể vọng kết luận. Cái trước đạt được lệnh bài người, có phải là còn trước tần bộ lạc bên trong? Suy nghĩ trong lúc đó, Diệp Hàn không khỏi đối với mặt khác một vị từ tiên tần A Mộ trong tay đạt được đồng dạng lệnh bài võ giả sản sinh hiếu kỳ. Nếu như có thể gặp phải hắn, tự mình nói không cho phép liền có thể phán đoán ra tiên tần A Mộ đem khối này lệnh bài tặng cùng mình nguyên nhân cụ thể, không muốn hiện tại như thế, chỉ có thể như là một cái người mù như thế, cảnh tối lựa tắt đèn tìm đòi. Mà đối với Diệp Hàn đạt được tiên tần A Mộ ưu ái chuyện này, đa bảo trong tiểu đội mọi người tự nhiên cũng là vẻ mặt bất nhất. Địch Hổ cùng Bành Hải Dương, tự nhiên là đơn thuần hài lòng. Ba người một thể, cùng làm huynh đệ, đương nhiên không thể lẫn nhau căm ghét các loại. Thế nhưng những người khác trông lại vẻ mặt tầm mắt sẽ không có như vậy thuần túy. Đặc biệt là Đằng Phong Đằng Tuyển hai huynh đệ, hai người liếc mắt nhìn nhau, tinh mang lấp lóe, một tia không dễ phát giác sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng là bọn họ che giấu rất tốt, ở mọi người nghị luận sôi nổi biểu thị chúc mừng thời gian, vẻ mặt cũng đã khôi phục bình thường, nói, Diệp Hàn huynh đệ có thể đạt được tiên tần A Mộ ưu ái, cũng là chúng ta đa bảo tiểu đội phúc khí. Nhìn dáng dấp, lần này chúng ta đa bảo tiểu đội đến đây, tất nhiên thu hoạch phong phú. Huynh đệ ta hai người liền xuất hiện ở đây chúc mừng các vị. Một phen lời giải thích, Đường Hoàng, Khi, Làm, nghe mỗi người đều vui vẻ ra mặt, dồn dập trêu ghẹo. Ở Đằng Phong cùng Đằng Tuyển hai huynh đệ hết sức điều động dưới, toàn bộ tiểu đội bầu không khí lập tức một lần nữa trở nên linh hoạt lên, mà Diệp Hàn cùng mỗi người đều không quen, đương nhiên sẽ không nói nhiều, chỉ là ở trong bóng tối liên lạc với Địch Hổ cùng Bành Hải Dương, hỏi dò trong lòng nghi hoặc. Trước đó Tiên Tần A Mô nói, toàn bộ Tiên Tần bộ lạc chia làm hai cái bộ phận là có ý gì? Địch Hổ hiện ra nhưng đã thu thập rất nhiều liên quan với Tiên Tần bộ lạc tư liệu tin tức, lúc này hồi đáp, không sai, Tiên Tần bộ lạc xác thực chia làm hai cái bộ phận. Kỳ thực, Tiên Tần bộ lạc ở mấy trăm năm trước cường thịnh sau khi đã suy yếu không ít. Chúng ta tức sẽ tiến vào Tiên Tần bộ lạc, chỉ là đã từng Tiên Tần bộ lạc tổ, cũng chính là Tiên Tần Võ Vương bế quan nơi. Nơi đó bị hắn dùng đại thủ đoạn phân cách thành hai cái bộ phận, trong đó bộ phận thứ nhất, đương nhiên chính là hắn tiềm tu. Nhưng dù cho là tu luyện, hắn cũng thời khắc chìm đắm ở giới văn bên trong không cách nào tự kiềm chế. Nghe đồn ở này một phần bên trong, có vài lượng vượt qua mấy vạn kế giới văn tượng đá, mỗi một cái tượng đá đều có chỗ bất đồng, hình thái khác biệt, nhưng đều là vật chết, tuy nhiên năng lực tu sĩ ở tìm hiểu giới văn trên, đưa đến rất tốt hiệu quả. Tiên Tần bộ lạc tộc nhân, dù là ở này một phần tu hành, từ khi Tiên Tần di tích mở ra sau khi, càng dẫn được vô số người đến đây tìm hiểu, bên trong khẳng định tương đương náo nhiệt. Ở bộ phận thứ nhất bên trong, chỉ là tìm hiểu giới văn, là không có bất kỳ nguy hiểm nào, trừ phi chính ngươi không tự lượng sức, mạnh mẽ tìm hiểu, mới có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Bất quá, Diệp Hàn huynh đệ ngươi có cái viên này lệnh bài, liền hoàn toàn không cần có loại này lo lắng. Bất kể là ai đều có khả năng tẩu hỏa nhập ma, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không. Nhưng bộ phận thứ hai, liền không giống. Địch Hổ nói, vẻ mặt rõ ràng nghiêm nghị không ít. Bộ phận thứ hai là Tiên Tần Võ Vương đặc biệt chế tạo, chuyên môn dùng cho trắc nghiệm giới văn hòa vào nhau địa phương. Nơi đó cũng có con rối, thậm chí so với bộ phận thứ nhất tượng đá con rối còn nhiều hơn nhiều, siêu hơn 10 triệu. Chúng nó không có tự mình độc lập ý chí, nhưng cũng có giết chóc bản năng, bất kỳ tiến vào bên trong người đều sẽ phải chịu công kích. Vì lẽ đó, không có nhất định sức lực, tuyệt đối không nên tiến vào khối thứ hai khu vực. Nghe đồn ở nơi đó, yếu nhất cũng có thiên nguyên cảnh thất phẩm sức chiến đấu, mạnh nhất thậm chí đột phá thiên nguyên cảnh đỉnh cao, đạt đến chân nguyên cảnh cấp độ. Hóa ra là như vậy. Diệp Hàn nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu lấy đó biết được. Địch Hổ lời nói mặc dù nhiều, nhưng kỳ thực cuối cùng ý tứ chỉ có một cái. Tiên Tần trong bộ lạc, bộ phận thứ nhất, hào không có nguy hiểm, chỉ có ở sau núi bộ phận thứ hai mới gặp nguy hiểm. Diệp Hàn cũng xác thực không có đến hậu sơn ý tứ. Dù sao, hắn đối với thực lực của chính mình vẫn có tự mình biết mình. Đối phó thiên nguyên cảnh thất phẩm võ giả cũng đã rất có áp lực, lại sao lại đi dám trêu chọc gần như chân nguyên cảnh cấp độ con rối. Âm thầm suy nghĩ, tùy tùng mọi người một đường tiến lên. Rốt cục, chân chính Tiên Tần di tích vào miệng, lối vào đến. Diệp Hàn bước vào trong đó. Tuy rằng trước đó có Địch Hổ rất nhiều giới thiệu, thế nhưng khi thật sự bước vào trong đó một khắc đó, Diệp Hàn vẫn là không khỏi bị hết thảy trước mắt kinh ngạc đến ngây người, bóng người đông đảo, bãi đá nằm dày đặc. Nơi này quả nhiên có động thiên thác. Mỗi một cái tượng đá con rối đều trông rất sống động, không giống tư thế, mặt trên càng có giới văn lấp lóe, liền phảng phất thật sự. Chấn động. Đối với những người khác mà nói, trước mắt tất cả mang theo cho tâm linh chấn động hay là chỉ là tượng đá đông đảo, Tiên Tần di tích diện tích chi lớn, nhưng để Diệp Hàn càng giật mình, vẫn là nơi đây giới văn chủng loại. Vạn tôn tượng đá, không một không giống.
Diệp Hàn ở lần đầu tiên nghe được một câu nói này, vốn tưởng rằng là Địch Hổ ở tự làm quyết đại. Thế nhưng, khi hắn thật khi thấy trước mắt những này tượng đá, lúc này mới phát hiện, Địch Hổ nguyên lai không hề có một chút quyết đại phủ phiếm thành phần. Nơi này giới văn, xác thực mỗi cái không giống. Thậm chí ở có chút giới văn bên trong, Diệp Hàn càng cảm thấy đến vũ ý khí tức tồn tại. Chương 331, tham văn nội đạo. Sơ ngộ đồng môn. Vũ ý. Ở Vân Dương Bi giới văn hệ thống tu luyện bên trong, dĩ nhiên cũng có thể tìm hiểu ra vũ ý đến. Cảm thụ này phả vào mặt quen thuộc hoặc là xa lạ vũ ý khí tức, Diệp Hàn trong mắt đông dương trợ to. Hắn cảm nhận được rồi. Ở những này vũ ý khí tức bên trong, xác thực có chính mình đã từng tìm hiểu đạt được hỏa chi dược động vũ ý, hỏa chi bạo liệt vũ ý, lôi bạo vũ ý, đương nhiên, còn có hỏa chi phần nhiên vũ ý. Ở cảm nhận được chúng nó trong mấy mắt, Diệp Hàn đã hiểu ra. Vạn vật tương thông. Hệ thống tu luyện, cũng là như thế. Diệp Hàn chưa bao giờ cảm thụ quá loại thứ ba hệ thống tu luyện, nhưng chỉ riêng lấy giới văn một đạo hệ thống tu luyện cùng Thiên Nguyên Đại Lục hệ thống tu luyện mà nói, chúng nó xác thực là có cộng thông chi sử. Hay là những võ giả khác đối với này không cách nào phát hiện, thế nhưng hắn có thể cảm thụ được. Trong lòng chấn động. Lúc này Diệp Hàn, làm sao còn lo lắng được tới quan sát Đằng Phong cùng Đằng Tuyển hai huynh đệ. Hắn có tâm thần, đã toàn bộ bị trước mắt những này khắc họa có sự khác biệt giới văn tượng đá hấp dẫn, không coi ai ra gì, đầu tiên đi ra đa bảo tiểu đội đội ngũ, hòa vào trước mắt rất nhiều quan sát, tìm hiểu tượng đá giới văn trong đám người. Diệp Hàn không phải duy nhất một cái quên hết tất cả. Đinh Hổ, Bành Hải Dương, thậm chí đa bảo tiểu đội phần lớn người cũng là như thế, thẳng tắp đi vào đoàn người, quan sát trước mắt vạn tôn tượng đá. Đây chính là một bút ghê gớm của cải. Dù cho có thể ở trong đó tìm hiểu ra hiếm như lá mùa thu, cũng là một bút khổng lồ chỗ tốt. Đối mặt như cơ duyên này, ai không động tâm? Nhưng mà, Đằng Phong cùng Đằng Tuyền không nhúc nhích. Nhìn thấy từ đội ngũ bên trong đi ra mọi người, hai người tầm mắt trước sau khóa chặt ở Diệp Hàn, Đinh Hổ, Bành Hải Dương ba người trên người, liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt băng hàn sát y lóe lên một cái rồi biến mất. Còn không phải lúc. Đang tuyên trầm ổn nói, cái này cũng là chúng ta cơ duyên. Chúng ta trước tiên tìm hiểu hai ngày, lại nghĩ cách đem bọn họ cầu dẫn đến phía sau núi, sáng tạo cơ hội. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần bọn họ đi vào, lần này, định không thể để cho bọn họ có đi ra ngoài cơ hội. Đàng Phong nghe vậy gật đầu, ánh mắt tàn nhẫn, chợt lại lần nữa điểm lên, lại như là không có thứ gì phát sinh như thế, ngụy trang rất là hoàn mỹ. Phía sau Đàng Tuyên cùng Đàng Phong giao lưu, là thông qua thần hồn truyền âm, người bên ngoài không thể nào biết được, Diệp Hàn đương nhiên cũng không biết. Hắn căn bản cũng không có lưu ý Đàng Tuyên cùng Đàng Phong những này mờ ám. Hai người bọn họ, lại sao lại so với trước mắt những này tượng đá càng hấp dẫn người. Liên ở mảnh này đều có giới văn tượng đá bên trong, Diệp Hàn, Lạc Lối, Tham Văn, Nội Đạo. Những này tượng đá trên mỗi một tấc giới văn, theo Diệp Hàn, đều là như vậy ưu mỹ. Ở trong mắt người khác, điều này đại biểu chính là một loại tìm hiểu. Nhưng là dưới cái nhìn của hắn, những này quả thực chính là thiên đạo chí lý. Không sai, chính là thiên đạo. Tu luyện, xưa nay đều là từ nhược trở nên mạnh mẽ một cái quá trình, tự thân mạnh mẽ, cũng đại diện cho đối với thiên địa cảm ngộ càng ngày càng sâu sắc. Mà bất kể là ở giới văn hệ thống tu luyện vẫn là ở Thiên Nguyên Đại Lục trên hệ thống tu luyện, Thiên Nguyên cảnh võ tu tích lũy chính là những này cảm ngộ. Thiên Nguyên cảnh là siêu thoát bản thân, cảm ngộ thiên địa vừa mới bắt đầu. Chỉ là hai cái hệ thống tu luyện không giống, bọn họ hiện ra ở trên người mình hình thái cũng có chỗ bất đồng. Ở giới văn hệ thống tu luyện, thể hiện những ngày qua đạo cảm ngộ, đương nhiên chính là giới văn. Mà đối với Diệp Hàn loại này Thiên Nguyên Đại Lục trên hệ thống tu luyện võ tu, thể hiện ở trên người bọn họ chính là vũ ý giới văn ở bên ngoài, vũ ý ở bên trong. Diệp Hàn từng cho rằng, đây là hai loại tuyệt nhiên không giống thể hiện trạng thái. Nhưng mãi đến tận hiện tại, hắn mới thình lình phát hiện, hắn sai rồi, đồng thời sai rất thái quá. Giới văn, trong đó cũng là có thể hòa vào vũ ý. Điểm này, hắn đã sớm hẳn là phát hiện. Bởi vì Địch Hổ dù là làm như vậy, dung hợp hai loại hệ thống tu luyện, Địch Hổ ở xúc động bên ngoài thân giới văn đồng thời, cũng có thể xúc động vũ ý. Thế nhưng, Địch Hổ là từ giới văn hệ thống tu luyện, đi tới dung hợp hệ thống tu luyện con đường, quá trình này Diệp Hàn tuy rằng tận mắt chứng kiến, nhưng không cách nào nói theo. Bởi vì, hắn đầu tiên tu luyện là Thiên Nguyên Đại Lục hệ thống tu luyện, muốn ở bên ngoài thân ngưng hóa giới văn, căn bản không thể. Lẽ nào ta nhất định không thể dung hợp hai loại hệ thống tu luyện sao? Diệp Hàn sâu sắc nhíu mày. Cái vấn đề này, hắn ở tận mắt chứng kiến Địch Hổ dung hợp hai loại hệ thống tu luyện thời điểm, cũng đã tồn ở đáy lòng, chỉ là vẫn không cách nào giải quyết. Nhưng ngay khi hắn ở chỗ này lần thứ hai nhớ tới cái này vây nuốt hắn hồi lâu nghi hoặc thì, nhìn trước mắt vạn tôn tượng đá, trong mắt đột nhiên sáng ngời. Không sai, ta xác thực không cách nào ở bên ngoài thân ngưng hóa thuộc về mình giới văn. Thế nhưng, ta có thượng cổ phượng văn a, thậm chí còn có kim ô linh văn. Giới văn cùng ngũ ý là tương thông. Như vậy giới văn cùng thiên phú linh văn đây. Diệp Hàn phảng phất lại tìm tới một cái tiệm phương hướng mới, đứng ở tại chỗ, để tâm suy nghĩ lên. Giới văn cùng linh văn, xác thực rất giống. Ở một mức độ nào đó, chúng nó đều là một cái võ giả đối với lực lượng của đất trời tìm hiểu trình độ thể hiện. Đồng thời bày ra phương thức cũng cực kỳ tương tự, để Diệp Hàn vừa nghĩ tới, cả người đều lập tức phấn khởi lên. Đạo này, tương thông. Có thể. Hơi suy nghĩ, Diệp Hàn lập tức bắt đầu thử nghiệm. Về phần hắn thử nghiệm phương pháp, tự nhiên cũng rất đơn giản. Vụ. Hơi suy nghĩ, linh quang lấp lóe, chỉ thấy Diệp Hàn bên ngoài thân nhất thời một tầng màu vàng bệ hoa văn hiện lên, hầu như tràn ngập hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, dù cho là cực kỳ gắng sức kiềm chế, cũng có nhàn nhạt nguyên lực gợn sóng bốc ra. Luồng rung động này rất yếu ớt, dù cho ánh vàng chói mắt, lưu ý đến Diệp Hàn trên người những này biến hóa cũng không có quá nhiều. Dù sao, nơi này là tiên tần bộ lạc phúc địa, dù cho xúc động bên ngoài thần giới văn, cũng tuyệt đối không thể là gây sự, chút người này mọi người rất yên tâm. Đồng thời, như Diệp Hàn như vậy, xúc động bên ngoài thần giới văn người, có không ít, hầu như người người đều như vậy từng làm, để cảm ngộ tượng đá trên điêu khắc giới văn loại hình. Bởi vậy, Diệp Hàn cử động rất phổ thông, lưu ý người, rất ít, dù cho là cảm nhận được, quay đầu liếc mắt nhìn cũng không để ý lắm rời tầm mắt. Vì lẽ đó, không có ai phát hiện, Diệp Hàn bên ngoài thân ngưng hóa mà ra, cũng không phải là giới văn, mà là thượng cổ phượng văn. Thượng cổ phượng văn cùng Diệp Hàn bên ngoài thân kim ố linh văn không giống, nó cũng không phải là hoàn toàn cố định, có thể theo Diệp Hàn tâm ý, tùy ý biến ảo. Diệp Hàn chính là muốn lợi dụng nó điểm này, thử nghiệm ngưng hóa thân trước tượng đá trên giới văn, tiến một bước thử nghiệm cảm ngộ trong đó chân ý ý nghĩ đơn giản trực tiếp, nhưng khi muốn chân chính bắt tay vào làm, Diệp Hàn lúc này mới phát hiện, này thật sự rất không dễ dàng. Mô phỏng giới văn, đầu tiên muốn bảo đảm, giới văn bên trong mỗi một tấc đều cần cùng tượng đá trên giới văn giống nhau như lúc, không cho phép nửa điểm tì vết. Dù cho chỉ có một chút xíu không giống, nó cũng không cách nào hô ứng ra nó đại biểu thiên địa hảo diệu chân ý. Cũng may, Diệp Hàn có nguyên nhân quả nghiệp hỏa dương diễm. Mỗi một lần thử nghiệm, một khi thành công, sau đó định không thất bại khả năng. Vì lẽ đó, hắn thử nghiệm tốc độ vẫn là rất nhanh, chỉ là một lúc công pháp, đạo thứ nhất phòng theo tượng đá trên giới văn khắc mà thành vệ hoa văn cũng đã hoàn mỹ hiện ra ở Diệp Hàn trên người chính mình. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, ẩm, giới văn thành hình. Nhưng trong nháy mắt này, Diệp Hàn chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ áp bức lực lượng che ngập bầu trời mà đến, để cả người hắn suýt nữa không chống đỡ được, hai đầu gối mềm nhũn, thiếu một chút trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, lảo đảo một cái, miễn cưỡng đứng lại. Cũng chính là ở trong nháy mắt này, trên người hắn vừa ngưng hóa mà ra hoàn chỉnh giới văn cũng biến mất không thấy hình bóng. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng đã thành công nghĩ hóa ra hoàn chỉnh giới văn, thậm chí cảm giác một niệm động lòng là có thể xúc động trong đó uy lực, vì sao lại đột nhiên tán loạn? Diệp Hàn mạnh mẽ nhíu mày rơi vào nghĩ lại. Hắn cảm thấy chính mình lý niệm là đúng, sở dĩ thất bại, tất nhiên là chính mình ở nơi nào đó phương làm sai. Lẽ nào là bởi vì ta cũng không phải là nơi lấy thổ, không có được phía thế giới này tán thành duyên cớ. Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn đấy lòng dâng lên vô số suy đoán, nhưng cũng đều không thể chân chính giải thích hắn vừa mới tao ngộ vấn đề. Mà chính vào lúc này, đột nhiên một tiếng cười khẽ đột nhiên ở hắn bên tai vang lên, ha ha, người quá sốt ruột. Giới văn hệ thống tu luyện, giới văn vì biểu hiện tượng, điều động thiên địa nguyên lực làm thật đế, chân lý võ đạo chỉ là phụ gia. Nhưng ngươi nếu muốn để nó trở thành câu thông linh đạo hệ thống tu luyện, lại há có thể gấp gáp như vậy, không mắc cầu nối, liền vượt giới mà đi. Vũ ý. Cầu nối. Mấy câu nói, giống như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, để Diệp Hàn trong mắt trong nháy mắt sáng lên. Đúng. Là đạo lý này. Đối với Bành Hải Dương cùng Địch Hổ mà nói, Địch Hổ sức mạnh huyết thống cùng Bành Hải Dương bởi vì ngưng lại ở trong người cái kia một tia thiên địa nguyên lực, là bọn họ câu thông thiên nguyên đại lục hệ thống tu luyện cầu nối. Nhưng đối với mình tới nói, câu thông hai người cầu nối, để hai người hòa làm một thể, là vũ ý. Muốn hệ thống tu luyện hòa vào nhau, đương nhiên muốn trước tiên không thật cầu đối. Vừa nay chính mình xác thực là quá sốt ruột một điểm. Diệp Hàn hiểu ra, lập tức trở về thần, theo bản năng nói cảm ơn. Nhưng mà cho đến lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện, hướng mình nhắc nhở người, dĩ nhiên tựa hồ từ lâu nhìn thấu mình nội tình, thậm chí ngay cả mình muốn dung hợp hai loại hệ thống tu luyện chuyện như vậy đều biết. Diệp Hàn cả kinh, đông dưng quay đầu lại, theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy đang có một cái tuổi tác cùng mình sắp xỉ thiếu niên, một mặt mỉm cười đứng ở phía sau, nhìn mình. Người là ai? Người này xa lạ. Diệp Hàn đã gặp qua là không biết được. Có can đảm xác định, người này, hắn tuyệt đối chưa từng thấy. Thiếu niên nghe vậy, ý cười càng đậm. Ta lòng tốt chỉ điểm ngươi, ngươi không cần như thế cảnh giác dáng dấp chứ. Yên tâm, ta đối với ngươi không có cái gì ác ý, chỉ là xem ngươi rơi vào cùng ta mới vừa tới nơi đây tương đồng chấp niệm, lúc này mới nói nhắc nhở. Tương đồng chấp niệm. Nghe được bốn chữ này, Diệp Hàn không khỏi lại là sửng sở. Thiếu niên này, dĩ nhiên cũng biết linh đạo hệ thống tu luyện. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn trong mắt lúc này co rụt lại. Ở hắn nghĩ đến, biết linh đạo hệ thống tu luyện, cũng chính là thiên nguyên đại lục hệ thống tu luyện, chỉ có hai loại người. Một loại chính là như Địch Hổ, Bành Hải Dương như vậy, có như người như chính mình tiến hành truyền thụ, nhưng biết đến chắc chắn sẽ không như thế toàn diện. Như vậy, quan đi này một hạng, cũng chỉ có một loại người, giống như chính mình, người ngoại lai. Mà người ngoại lai chỉ có một loại, Chí Tôn Điện Đường, dự bị đệ tử. Ta đây là gặp phải chính mình đồng môn. Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn ở đấy lòng làm ra rất nhiều suy nghĩ, ánh mắt càng ngày càng sáng. Nhưng là, chưa từng chứng thực, những này cũng chỉ là suy đoán, Diệp Hàn vẫn chưa tùy tiện hỏi dò, chỉ là lặng lặng nhìn trước mắt thiếu niên. Bởi vì hắn biết, ở tình huống như vậy, đối phương chỉ có hai loại lựa chọn, loại thứ nhất chính là quay đầu bước đi, loại thứ hai nhưng là càng thêm sốt ruột, chủ động than bàn. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Hàn loại này sách lược ung dung áp chế lại thiếu niên ở trước mắt, thiếu niên càng từ Diệp Hàn cử động, nhìn ra tâm niệm của hắn, cười khổ một tiếng, nói: ngươi lòng cảnh giác cũng thật là cường a. Cũng được, tuy rằng ngươi những này che giấu dưới cái nhìn của ta không có chút ý nghĩa nào, ta vẫn là nói với ngươi đi. Ta, Đoan Mục An, Hàn Cung Đại Lục Chí Tôn Điện Đường dự bị đệ tử. Đang khi nói chuyện, tự xưng Đoan Mục An thiếu niên càng là xoay cổ tay một cái. Ở một cái chỉ có Diệp Hàn một người có thể nhìn thấy góc độ, lòng bàn tay triển lộ ra hai viên lệnh bài. Hai viên lệnh bài, Diệp Hàn đều rất quen thuộc. Quả thứ nhất, đương nhiên chính là tự tiến vào nơi đây thì Tiên Tần A Mộ cho hắn cái kia một viên kỳ lạ lệnh bài, có hộ thần công hiệu. Còn quả thứ hai thì lại cùng Diệp Hàn nhẫn chứa đồ cái kia một viên giống nhau như lúc, thuộc về Chí Tôn Điện Đường. Cũng thật là đồng môn. Diệp Hàn vẻ mặt lần thứ nhất có biến hóa, lộ ra vẻ kinh ngạc,
nhìn Đoan Mục An thu hồi lệnh bài, lộ ở trên mặt hỏi dò, rốt cục mở miệng, tự giới thiệu, Thiên Nguyên Đại Lục, Diệp Hàn. Đoan Mục An nghe vậy suy tư một thoáng, tựa hồ không có ở trong ký ức tìm đến Thiên Nguyên Đại Lục bốn chữ này, mới lộ ra nhuyễn miệng cười nói, kha kha, hóa ra là Diệp Hàn sư đệ. Ta mới vừa rồi còn đang nghĩ, là ai thôi thúc bên ngoài thân Thiên Phú Linh Văn, này mới tìm được ngươi. Chỉ có điều, ngươi tu vi võ đạo, so với ta tưởng tượng còn phải thấp hơn không ít, a ngươi người hộ đạo yên tâm để ngươi liền như thế đi vào. Đoan Mục An hoàn toàn là một bộ như quen thuộc răng dấp, tự mình tự hỏi, mà ở Diệp Hàn trong lòng, hiển nhiên càng có cái khác nghi hoặc, hỏi ngược lại, Đoan Mục sư minh, ngươi cũng là Chí Tôn Điện Đường người, tự nhiên cũng biết chúng ta Chí Tôn Điện Đường quy củ, đi tới nơi này, đều là cái kia duy nhất một viên của mục. Nói như vậy, chúng ta nhưng là đối thủ, ngươi vì sao còn muốn chủ động giúp ta? Đi tới Vân Dương bí giới lâu như vậy, Diệp Hàn có thể vẫn nhớ tới đây nguyên do. Lê Chí càng từng nói, nếu như không chiếm được cột mốc, thì lại mãi mãi cũng không thể trở thành Chí Tôn Điện Đường đệ tử chính thức. Này một viên cột mốc đại biểu ý nghĩa tự nhiên sâu xa. Cũng chính là bởi vì này, hắn càng nhìn không thấu Đoan Mục An lúc trước cách làm. Không bỏ đá xuống giếng cũng là thôi, còn chủ động trợ giúp. Người này không phải đầu óc có bị bệnh không? Đoan Mục An nghe vậy, nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta đương nhiên biết cột mốc tầm quan trọng. Thế nhưng, muốn nói tới viên cột mốc là duy nhất trở thành Chí Tôn Điện Đường nước cờ đầu, ngươi liền mười phần sai. Lẽ nào ngươi người hộ đạo không có nói cho ngươi biết sao? Lần này thất bại, ngươi có thể lựa chọn từ bỏ, một lần nữa lựa chọn một cái khác bí giới, một lần nữa đã tới. Mãi đến tận 50 tuổi trước đó, cũng có thể. Đương nhiên tiền đề là, ngươi không có thể đột phá thành vì là chân nguyên cảnh võ tu. Còn có như vậy quy củ. Diệp Hàn nghe vậy sững sờ, về nhớ ngày đó tình hình, nhưng thật không có phát hiện Lê Chí từng nói như vậy. Là Lê Chí để sót. Diệp Hàn không cách nào xác định. Đối với Đoan Mục An lời nói, càng không cách nào xác định là có hay không thực. Thế nhưng, đối phương ở vừa nãy trợ giúp chính mình, đúng là chân thực. Diệp Hàn tự nhiên cũng không tiện kế tục truy hỏi. Nhưng Đoan Mục An hiển nhiên còn chưa nói xong, lại nói, tuy rằng ngươi vừa nãy quá mức cấp thiết, nhưng cũng tìm đến chính xác phương hướng, ta nói nhắc nhở một câu, chỉ là để ngươi thiếu đi một ít đường vòng, miễn cho lãng phí thời gian mà thôi, không coi là cái gì. Dù cho chính ngươi nghĩ lại, cũng rất nhanh có thể tìm tới nguyên nhân vị trí. Đối với ngươi lén lút độc thủ, này lại càng không có cần phải. Ngươi mới thiên nguyên cảnh nhị phẩm, ta là thiên nguyên cảnh cửu phẩm, trên lệch lớn như vậy, ngươi cảm thấy ta tất yếu ra tay với ngươi sao? Diệp Hàn nghe vậy, lần thứ hai phiền muộn. Hóa ra là căn bản chưa hề đem ta xem thành đối thủ a. Chuyện này, đương nhiên, Diệp Hàn cũng có thể nghe ra, Đoan Mục An thực sự nói thật, trong đó không có hèn mọn ý tứ. Chỉ là này lời nói thật cũng quá thực sự một điểm, Diệp Hàn không khỏi lắc lắc đầu, dù là bất đắc dĩ. Nay Đoan Mục An cũng thực tại là một cái rượu người. Thế nhưng, mình bị người như thế coi thường, cũng xác thực là lần thứ nhất. Bởi vậy, không khỏi lại nói hơi hơi phản kích một thoáng. Đoan Mục sư minh lời ấy sai rồi. Ta này đi tới ngày thứ nhất liền tìm tới chính xác phương hướng rồi, ngươi đây. Một câu nói, Đoan Mục An lúc này sững sờ. Đúng, chính mình nhưng là dùng đầy đủ 3 ngày đây. Nhìn thấy Diệp Hàn đấy mắt lấp lóe hí ngược, Đoan Mục An đồng dạng một nhếch miệng, cười khổ tự giễu. Vâng vâng vâng, ở về điểm này, ta xác thực không sánh bằng ngươi. Bất quá, hiện tại chúng ta có thể đều ở đồng nhất hàng bắt đầu lên, có hứng thú hay không, so sánh với so sánh. Bất quá, trước đó nhắc nhở ngươi, ta nhưng là một cái minh văn sư. Ở tìm hiểu giới văn điểm này, ta so với ngươi ưu thế lớn hơn nhiều. Tỷ thí. Diệp Hàn nghe vậy, hai con ngươi lập tức sáng lên. Đối với Đoan Mục An câu nói sau cùng, bỏ đi ở sau gáy, hoàn toàn không có quá nhiều lưu ý tu luyện, cũng có thể tỉ thí. Chương 332, trúc lâu 2 tầng. Chân phượng thân thể. Diệp Hàn độc lòng. Có câu nói tốt, văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Thân là võ giả, mỗi người đều không muốn tự nhận không bằng người khác, đây là mỗi người trong xương tranh cường háo thắng chi tâm. Đặc biệt là, đưa ra cái này mới chính là Đoan Mục An, Diệp Hàn không khỏi càng là như vậy. Đều là Chí Tôn Điện Đường hậu tuyển nhân, Diệp Hàn cũng muốn thử một chút Đoan Mục An tất lượng. Thế nhưng, tu luyện làm sao thì biết. Diệp Hàn nhìn về phía Đoan Mục An, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Đoan Mục An nghe vậy, trên mặt ý cười càng sâu, cái này đơn giản. Đang khi nói chuyện, Đoan Mục An ngẩng đầu lên, nhìn về phía một phía sườn, nói, ngươi thấy bên kia trúc lâu sao? Trúc lâu. Diệp Hàn tuần Đoan Mục An chỉ điểm nhìn lại, đã thấy ở khoảng cách hai người đứng thẳng bắt chuyện bên trong hứa ở ngoài, quả nhiên có một cái trúc lâu, toàn thân đóng kín, khiến người ta xem không đúng thiết lý diện đến cùng có cái gì. Nhưng Diệp Hàn từng có đi Hắc Nha bộ lạc tổ kinh nghiệm, một chút liền nhận ra đến, vậy thì là Tiên Tần bộ lạc tổ lâu. Trúc lâu chia làm 3 tầng, nhưng tầng thứ nhất chỉ là căn cơ, bên trong tất cả triển lộ ở trước mặt mọi người, không có thứ gì. Xem ra, Đoan Mục An nói, là ở tầng thứ 3 hoặc là tầng thứ 2. Diệp Hàn trong lòng đọc thầm, quả nhiên, nghe được Đoan Mục An kế tục chuyển đến, cái kia trúc trong lầu, bên trong có cả côn. Nghe Tiên Tần A Mô nói, trong đó là người trong truyền thuyết kia Tiên Tần Võ Vương cùng Tiên Tần Bộ Lạc dùng mấy ngàn năm, xây dựng lên đến, bên trong thu thập mấy chục điều giới văn con đường, đều chất chứa đồng nhất loại thuộc tính giới văn hàng nghĩa. Muốn đi vào, trở ra, nhất định phải muốn tìm hiểu thấu đáo một cái giới văn trên đường xuất hiện mỗi một cái tượng đá trên khắp giới văn. Hiện tại, nếu ngươi cũng đã tìm đến phương pháp, không bằng chúng ta liền đến tỉ thí một chút, xem ai có thể trong thời gian ngắn nhất thông qua một cái giới văn con đường làm sao. Như vậy tỉ thí. Diệp Hàn nghe vậy, trong mắt lập tức sáng lên. Chủ ý này không sai, vừa có thể so sánh cao thấp, lại có thể từ bên trong đạt được mình muốn đạt được đồ vật. Ý kiến hay. Đi. Hai người ăn nhịp với nhau, hứng thú hừng hực, bay thẳng đến trúc lâu chạy đi. Trúc lâu chu vi cũng không trông coi, rất hiển nhiên
bất luận người nào cũng có thể bước vào trúc lâu. Nhưng quỷ dị chính là, ở trúc lâu bên cạnh cũng không có quá nhiều người. Bởi vậy, khi làm Diệp Hàn cùng Đoan Mục An xuất hiện ở trúc lâu phụ cận, lập tức gây nên càng ngày càng nhiều người quan tâm, nguyên bản vẫn tính yên tĩnh trong đám người, lập tức tuôn ra hỗn loạn tiếng bàn luận. Mau nhìn, có người muốn trên tổ lâu. Ta đi, đây là người nào gan to như vậy? Bọn họ chẳng lẽ không biết bên trong chất chứa nguy hiểm sao? Vừa vào tổ lâu, nhưng là sinh tử tự phụ a. Diệp Hàn cũng không biết trúc trong lầu có hay không chất chứa nguy hiểm, xạ vừa nghe đến Chu Vi chuyển đến tiếng bàn luận, lúc này nhíu mày, nhìn về phía Đoan Mục An, mà Đoan Mục An nhưng chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, không muốn nghe bọn họ nói mỏ. Đối với bọn hắn mà nói, trúc trên lầu xác thực gặp nguy hiểm, đó là bởi vì chỉ cần bước lên hoàn chỉnh giới văn con đường, liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục quay đầu lại, một khi lạc lối trong đó, ngay khi cũng không ra được. Thế nhưng, chúng ta có thể có tiên tần bộ lạc lệnh bài, muốn trở về, vẫn là rất dễ dàng. Hóa ra là như vậy. Diệp Hán nghe vậy, ánh mắt sáng lên, trong lòng lại không bận tâm, ở mọi người xung quanh chấn động nhìn kỹ, cùng Đoan Mục Can đồng thời, trực tiếp nhảy lên trúc lâu, biến mất ở tiến vào tầng thứ 2 cầu thang lối vào. Thật sự đi vào rồi. Hai tiểu tử này. Mọi người nhất thời im lặng. Tiếng bàn luận của bọn họ không khỏi cũng làm cho Địch Hổ, Bành Hải Dương đám người sốt sáng lên đến. Bọn họ cũng không biết này trúc trong lầu đến cùng chất chứa khảo nghiệm như thế nào cùng bí mật, chỉ cần là mọi người trong giọng nói tới nguy hiểm, liền để hai người bọn họ tâm không khỏi nhấc lên. Mà Đằng Phong cùng Đằng Tuyền hai người, nhìn như vẻ mặt căng thẳng, kỳ thực từ lâu từ đáy lòng mừng thầm lên. Ha 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 ha. Tiểu tử này, thực sự là ngu xuẩn. Còn không chờ chúng ta thiết bộ, hắn liền chính mình tự tìm đường chết rồi. Nhìn dáng dấp, lần này lao tổ nhiệm vụ, chúng ta cũng không cần bỏ ra nhọc lòng lực. Diệp Hàn cùng Đoan Mục An cùng nhau nhảy lên trúc lâu, xúc động không ít tâm thần của người ta. Có người là thuần túy lo lắng, lại như là Địch Hổ cùng Bành Hải Dương như vậy, cũng có người là lòng mang trào phúng, âm thầm châm biếm, càng có Đằng Gia hai huynh đệ lòng mang sát nghiệm, thích nghe ngóng. Đương nhiên, cũng có người lập tức đi tới bẩm báo cho tiên tần bộ lạc Ga Mỗ. Tất cả phía sau việc, Diệp Hàn cùng Đoan Mục An tự nhiên một khi cũng không biết, bọn họ đã lên trúc lâu. Nhưng dù cho biết rồi, bọn họ e sợ cũng xem thường để ý tới. Lo lắng, gặp nạn, trào phúng, buồn cười. Chúng ta nhưng là có đùa hộ mệnh người. Hiện tại Diệp Hàn cùng Đoan Mục An, khi làm, lòng tràn đầy đều là trận này đặc thủ tỉ thí thắng bại. Bước lên trúc lâu hai tầng, trong đó tất cả lúc này hiện lên ở trước mắt. Trước mặt chỉ có một cánh cửa. Thế nhưng ở trước cửa, có một cái tiểu cái giá, mặt trên có lâm lâm tổng tổng to to nhỏ nhỏ mấy chục viên một bài, khắc có sự khác biệt chữ viết. Diệp Hàn cùng Đoan Mục An liếc mắt nhìn nhau tiến lên vừa nhìn, quả nhiên, những này một bài trên điêu khắc tự, phân biệt đại diện cho không giống nguyên lực thuộc tính. Cầm một khối đối ứng tự thân thuộc tính một bài tiến vào cửa lớn, hiển nhiên là có thể tiến vào tương ứng giới văn con đường. Dễ dàng như thế, như vậy trực tiếp, để Diệp Hàn cùng Đoan Mục An ở trong nháy mắt liền đã xong giải. Xin mời. Diệp Hàn vừa chắp tay, làm mời hình, mà Đoan Mục An cũng không khách khí, trực tiếp tiến lên, chọn lựa ra chính mình vừa ý một bài, dâng thư một chữ, thổ. Nhìn dáng dấp, Đoan Mục An mặc dù là một cái minh văn sư, nhưng tự thân thuộc tính nhưng là thuộc tính thổ. Đoan Mục An khẽ mỉm cười, trực tiếp cầm một bài đi vào cửa gỗ, Diệp Hàn rồi mới từ rất nhiều một bài bên trong chọn lựa ra tối thích hợp bản thân. Thích hợp nhất Diệp Hàn, đương nhiên là có khắc họa một bài. Nắm bài, đẩy cửa mà vào. Ầm. Quang minh mãnh liệt, lúc này, một cái xem ra có tới trăm trượng trường đường nối xuất hiện ở Diệp Hàn trước mặt. Hỏa chi giới văn hành lang. Đục lỗ nhìn tới, bên trong tượng đá có tới hơn 10 tôn. Hệ lửa vụ ý, chỉ có 9 loại, ở đây dĩ nhiên có hơn 10 tôn tượng đá, bởi vậy có thể thấy được, cũng không phải hết thảy tượng đá trên giới văn bên trong đều chất chứa một phần vũ ý tiên tần võ vương, dù sao cũng là Vân Dương bí giới thổ võ tu, đối với những này cũng không biết cũng coi như bình thường. Diệp Hàn cấp tốc ổn bình tĩnh lại tâm thần, cất bước hướng vị thứ nhất tượng đá đi đến, cùng lúc đó, bên ngoài thân ánh vàng tỏa ra, thượng cổ phượng văn hiện lên. Tìm hiểu giới văn. Tuy rằng Diệp Hàn đã nếm thử một lần, nhưng đáng tiếc cuối cùng thất bại, có lần trước kinh nghiệm cùng Đoan Mục An chỉ điểm, lần này, Diệp Hàn càng cẩn thận, cũng không đội vã, bắt đầu một chút tìm đòi. Ổn bên trong cầu thắng, nóng ruột ăn không được nhiệt đậu hũ. Cho tới thắng bại. Diệp Hàn xác thực lưu ý thắng bại, nhưng càng lưu ý chính mình người này có thể đạt được chỗ tốt, vì lẽ đó tận tâm tận lực, không dám có chút lười biếng cùng nôn nóng. Đệ nhất bức tượng đá trên giới văn, Diệp Hàn đã từng thấy, ngay khi nham thạch bộ lạc Ga Mỗ Mộc Lang Khuê hai trên người con trai. Biển lửa giới văn. Diệp Hàn một tấc vẽ, hết mức đẳng hóa đến trên người chính mình, cảm nội trong đó dâng trào sức mạnh, vẫn chưa tùy tiện thử nghiệm trường khống. Đây là một cái huyền diệu quá trình, không cách nào minh thuật. Nhưng Diệp Hàn có thể cảm ứng rõ ràng đến chính là, theo hắn đối với nguồn sức mạnh này nhận biết càng ngày càng sâu sắc, đối với biển lửa giới văn hiểu rõ cũng càng ngày càng đầy đủ. Không biết qua bao lâu, rốt cục, hô. Hành lang bên trong, cuồng phong phun trào, sóng nhiệt bao phủ. Biển lửa ngưng xuất hiện. Kỳ thực nó vẫn liền tồn tại, chỉ là ở một lúc mới bắt đầu, cũng không thuộc về Diệp Hàn, chỉ là một nguồn sức mạnh mà thôi. Thế nhưng hiện tại, nó gợn sóng tràn ngập linh động, song hoàn toàn ở vào Diệp Hàn nắm trong bàn tay. Thành công rồi. Đây là Diệp Hàn đệ một lần thành công quán thông hai loại hệ thống tu luyện. Đồng thời cùng Đoan Mục An nói không giống, Diệp Hàn vẫn chưa mượn dùng vũ ý cầu thông hai người. Nội hàm vũ ý giới văn, đương nhiên có thể mượn dùng vũ ý vì là cầu đối, kéo dài tới chính mình võ đạo hệ thống bên trong, không có vũ ý, cũng không phải không làm được. Đoan Mục An có thể mượn dùng minh văn một đạo đến thực hiện, mà thượng cổ phượng văn năng lực lại đang minh văn một đạo bên trên, Diệp Hàn lại sao lại không làm được? Thử nghiệm nhỏ như đao. Diệp Hàn thỏa mãn làm nổi lên khóe miệng. Cái cảm giác này, cũng thực không tồi. Mặc dù đối với thực lực của hắn không có tính thực chất xúc tiến, nhưng này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất thử nghiệm giới văn hệ thống tu luyện, đòi hỏi cũng không nhiều. Diệp Hàn như thế nghĩ thầm, lúc này liền muốn xua tan chính mình hiện tại trưởng không sức mạnh, nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, thần kỳ một màn ở trên người hắn phát sinh. Chỉ thấy nguyên bản chỉ là chiếm cứ toàn thân hắn 2/3 thượng cổ phượng văn, đột nhiên lan tràn ra, tuy rằng sinh trưởng không phải rất nhiều, nhưng đúng là thật sự sinh trưởng rồi. Thành công trưởng khống một đạo giới văn, dĩ nhiên đối với thượng cổ phượng văn có loại này tác dụng. Diệp Hàn kinh ngạc há hốc miệng. Này có thể vượt xa ngoài dự liệu của hắn. Lúc trước ở Thiên Hoàng khu mỏ quặng khu vực hạch tâm, Nô Đồng Thần Mục tiền bối đã nói rất rõ ràng, chỉ có vũ ý sức mạnh mới có thể làm chất dinh dưỡng, để thượng cổ phượng văn từ từ hoàn thiện, cuối cùng cùng mình hòa làm một thể, triệt để viên mãn, đồng thời để cho mình chân chính trưởng khống dòng máu phượng hoàng sức mạnh, tu luyện chỉ có bộ tộc phượng hoàng mới có thể tu luyện cường hãn võ học. Nhưng là hiện tại, biển lửa giới văn bên trong rõ ràng không có vũ ý tồn tại, vì sao cũng có thể làm được điểm này? Diệp Hàn nhíu mày suy tư lên, chỉ là chỉ trong chốc lát, đáy mắt cũng đã lóe lên điểm điểm tinh mang. Nghĩ đến rồi, vũ ý là cái gì? Không phải là đối với một cái võ giả đối với thiên địa nguyên lực cảm ứng, đối với thiên đạo cảm nộ sao? Mà biển lửa giới văn tuy rằng không đủ thâm thúy, không đủ để đạt đến vũ ý cấp bậc này, thế nhưng nó xác xác thực thực cũng là thiên đạo cảm nộ. Nếu không thì cũng không thể ngưng hóa thành giới văn xuất hiện ở một lang khuê con thứ hai trên người. Thượng cổ phượng văn sinh trưởng chất dinh dưỡng, không phải vũ ý, mà chính là loại này cảm nộ. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn trong hai con ngươi lóe lên trước này chưa từng có tinh mang. Đây chính là một tin tức tốt. Này ha không phải nói, ta thậm chí ngay cả dưới một loại hệ lửa vũ ý đều không cần tìm hiểu, thì có rất lớn khả năng để thượng cổ phượng văn tiến hóa đến hoàn mỹ cấp độ. Ở tiến vào trúc lâu trước đây, Diệp Hàn làm sao cũng không nghĩ ra, hắn dĩ nhiên có thể đạt được như vậy chỗ tốt. Bất ngờ, thực sự là quá bất ngờ rồi. Ở đây tái sinh trưởng sau khi, thượng cổ phượng văn đã tràn ngập khắp toàn thân từ trên xuống dưới 4/5. Chính mình lại có thêm một hai lần như vậy thu hoạch, là có thể đem thượng cổ phượng văn bồi dưỡng hoàn chỉnh rồi. Kết quả này, liền phảng phất là bãi ở trước mắt, dễ như trở bàn tay, để Diệp Hàn không kìm lòng được phấn khởi lên, vội vã nhanh chân lướt ra khỏi một bước, đi tới hành lang bên trong đệ nhị tôn tượng đá trước, để tâm nghiên cứu lên, bên ngoài thân, kim quang sáng láng thượng cổ phượng văn, lần thứ hai bắt đầu tân một lần ngưng hóa cùng biến ảo. Dòng dã 15 bức tượng đá, trong đó chỉ có 9 tòa nội hàm vũ ý, phía trước nhất 6 tôn, chỉ là từ trình độ nhất định giải thích thiên đạo chí lý mà thôi. Có thể tuy rằng không bằng vũ ý thâm thúy, khi làm Diệp Hàn thành công tìm hiểu trong đó chân ý, vẫn làm cho trên người hắn thượng cổ phượng văn liên tục sinh trưởng, càng ngày càng hướng tới viên mãn. Chờ Diệp Hàn vừa ở thứ 6 tôn tượng đá phía trước đứng vững, rốt cục, vù. Một tiếng vang trầm thấp từ Diệp Hàn trong cơ thể đột nhiên lộ ra. Nó lại như là một giọt dầu sôi, đột nhiên nhỏ vào một chậu nước nóng, bốc hơi phân tán, ánh vàng đột nhiên thiểm, Diệp Hàn bên ngoài thân thượng cổ phượng văn, rốt cục đầu đuôi liên kết, một chút hợp phùng, hóa thành một cái hoàn chỉnh toàn thể. Cùng lúc đó, Diệp Hàn càng cảm giác hơn đến, đỉnh đầu bầu trời, trong hư không, một đạo vĩ đại vô biên ý chí đột nhiên giáng lâm ở thần hồn của hắn bên trên, lưu lại một đạo không thể dập tắt dấu ấn, phượng. Cầu luôn có vân, hùng vì là phượng, thư vì là hoàng. Lúc này Diệp Hàn, hách nhưng đã bị chân chính bộ tộc phượng hoàng nhận rồi. Đồng thời, ở này đến dấu ấn bên trong, càng huệ quyến có một đoàn một cái đến cực điểm chuyển thừa, lượng lớn tin tức vần quanh, rót vào đại não, để thần hồn của Diệp Hàn trong nháy mắt rơi vào mông lung bên trong, cật lực tiêu hóa, liền ngay cả tự thân biến hóa đều không thể nhận biết. Này đối với hắn mà nói, nhất định là một hồi lột xác. Chương 333, kinh thế dị tượng. Kinh người chân tướng. Hư không ý chí giáng lâm, trong cơ thể dòng máu phượng hoàng sôi trào điên cuồng phun trào. Diệp Hàn chỉ có thể nhận biết được những thứ này. Sau khi, hắn liền hoàn toàn rơi vào phượng tộc truyền thừa chất chứa rất nhiều tin tức bên trong, gần như là lối. Bởi vậy hắn cũng không biết, ngay khi hắn trên thân thể của phượng văn triệt để ngưng hóa thành hình trong nháy mắt đó, ở tiên tần bộ lạc bên trong, trúc lâu ở ngoài, lại là thế nào một mảnh rộng rãi thịnh cảnh, ầm ầm ầm. Ở mỗi người đều ở dành thời gian, dốc lòng tìm hiểu hơn bạn tôn tượng đá trên điêu khắc giới văn thời gian, đột nhiên, trên 9 tầng trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang nặng nề, giống như lôi đình. Thiên lôi. Ở tiên tần bộ lạc tổ bên trong, làm sao lại đột nhiên hạ xuống thiên lôi? Mọi người kinh hãi, không lo được đối với nhiều như vậy giới văn tìm hiểu, ngẩng đầu nhìn trời, nhưng thấy ở trong hư không, một đoàn chói mắt màu đỏ thâm ánh lửa đột nhiên giáng lâm, nồng nặc cực hạn, hầu như hóa thành ánh vàng, lại phản phất cửu thiên lôi đỉnh, lấy vô tận cường hãn chi tư, mạnh mẽ đệm ở trung ương nhất tòa kia trúc trên lầu. Ầm. Trúc lâu đúng là không có bị phá hủy, thậm chí ngay cả mặt trên nhánh trúc đều không có đốt cháy một cái. Nhưng dù vậy, mọi người cũng có thể cảm ứng được trong đó chất chứa vô tận uy thế cùng sức mạnh, khiến người ta biến sắc. Chuyện gì thế này? Lẽ nào là thiên phạt? Mọi người liên tục lùi bước, nội sinh kinh hoàng, suýt chút nữa liền muốn tạo thành hoảng loạn, mà chính vào lúc này, vừa vặn, hô, một trận gió lớn nào ạt mà đến, ở dưới con mắt mọi người, một bóng người dàn mua đột nhiên giáng lâm hư không, không phải người khác, chính là tiên tần bộ lạc Ca Mỗ. Hắn đến, lập tức trở thành ở đây tất cả mọi người người tâm phúc, tình cảnh lập tức dẹp loạn không ít, nhưng vẫn cứ có kinh hoàng bầu không khí ở mọi người trong lúc đó điên cuồng lan tràn, càng lúc càng kịch liệt. Mãi đến tận, đại gia không nên hốt hoảng. Đây là có người ở ngộ đạo, không phải công kích. Ngộ đạo. Ở đây tất cả mọi người nghe được tiên tần A Mỗ giải thích, lập tức vẻ mặt hơi định. Đây là tiên tần bộ lạc tổ, tiên tần A Mỗ những câu nói này vẫn là chỉ phải tin tưởng. Thế nhưng, có thể làm cho thiên địa hạ xuống như vậy uy thế, thậm chí xuyên thủng tiên tần bộ lạc tổ cùng thiên địa cách ly, giáng lâm đến đây, rốt cuộc là ai ở ngộ đạo, có thể sản sinh động tĩnh lớn như vậy? ở đây đều không phải người bình thường. Bọn họ đều là hoàn thành mỗi cái đại thành Vân Dương đại điện vòng thứ nhất sơ thí sau mới đi tới nơi này ngộ đạo, võ giả bình thường, căn bản không có vào tư cách, sớm đã bị Tiên Tần A Mộ chặn ở bên ngoài. Bởi vậy, tầm mắt của bọn họ tự nhiên không cần nói nhiều, tuy rằng không có ai từng thấy tận mắt linh võ giả lên cấp võ vương cảnh cảnh tượng, thế nhưng chân nguyên cảnh cường giả tối đỉnh phá cảnh cảnh tượng, bọn họ còn từng thấy, cũng kém xa như vậy lớn lao á lẽ nào, đúng là linh nguyên cảnh đại năng ở phá cảnh. Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi kinh hồn bạt vía, nhưng tầm mắt nhưng gắt gao cắn ở trúc trên lầu, không chịu có chút lười biếng. Cảnh tượng này tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng một cái võ vương cấp bậc đại năng sinh ra, càng là ngàn trăm năm khó gặp một việc trọng đại, một khi chính mình bỏ qua, đến thời điểm đang muốn nhìn một lần cũng không có. Dùng một đời chỉ cái này một lần để hình dung, cũng tuyệt không quyết đại. Chỉ là ở đây thời gian, mọi người bên trong cũng có người nghĩ đến ở hơn một canh giờ trước đó tiến vào trúc trong lầu hai người kia. Ở như vậy một cái thiên địa uy thế bên dưới, hai người kia sợ là sớm đã bị trong đó chen trúc thiên địa nguyên lực để ép thành bánh thịt chứ. Nhưng mà đúng vào lúc này, hô, một đạo gầy gò bóng người đột nhiên xuất hiện ở trúc lâu hai tầng, nhìn thấy chu vi bị nhuộm thành hỏa hồng vẽ tất cả, đáy mắt càng là tránh qua một tia kiến kỵ, hóa thành một đạo lưu quang bay lượn mà ra. Có người đi ra rồi. Là một canh giờ đi tới nhập trúc lâu hai tầng trong hai người một cái. Không sai, Đoan Mộ Can đi ra. Vừa ra tới, hắn cũng bị bên ngoài này tấm thiên địa lay động cảnh tượng giật mình, không dám suy nghĩ nhiều, vội vã nhảy ra, cũng đồng thời nhìn thấy Tiên Tần A Mộ, cau mày hỏi dò, "Tiền bối, chuyện gì thế này?" Đoan Mộ Can lại dám dùng loại này khẩu khí đối với Tiên Tần A Mộ nói chuyện. Mọi người nghe vậy lại là cả kinh, bởi vì Đoan Mộ Can gan lớn, dưới cái nhìn của bọn họ, tuy rằng Đoan Mộ Can đã dùng kính ngữ, nhưng cũng là đối với Tiên Tần A Mộ đại bất kính. Nhưng mà sau một khắc, để bọn họ càng thêm mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Chỉ thấy Tiên Tần A Mộ nhìn thấy Đoan Mộ Can lao ra, vội vã một phất ống tay áo, thế hắn đỡ phía sau tùy tùng mà đến năng lượng khổng lồ gợn sóng sau khi, rồi mới hồi đáp, "Tiểu Hữu không có sao chứ? Cho tới phát sinh cái gì, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, vừa nãy ngươi không phải là cùng bị kia tiểu Hữu đồng thời tiến vào trúc lâu sao, hắn làm sao còn chưa có đi ra?" Tiên Tần A Mỗ đối với Đoan Mộ Can dĩ nhiên khách khí như thế, thậm chí còn chủ động ra tay, vì hắn miễn trừ phiền phức. Mọi người trố mắt ngất ngụm, trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên mất trước người kinh thế dị động. Tiểu tử này là thân phận gì? Đúng, còn có trúc trong lầu chưa hề đi ra tiểu tử kia, dĩ nhiên sẽ làm Tiên Tần A Mỗ dùng tiểu Hữu hai chữ tương xứng. Phổ thông khán giả đều kinh ngạc như vậy, chớ nói chi là cùng Diệp Hàn đồng thời đến đa bảo tiểu đội đám người, đặc biệt là Địch Hổ cùng Bành Hải Dương, càng là trợn mắt ngất ngụm. Đang tuyên cùng Đằng Phong chờ đa bảo tiểu đội võ giả cũng là trố mắt ngất ngụm, khó có thể che giấu trong lòng kinh động. Tiên Tần A Mộ, tuy rằng chỉ là linh nguyên cảnh đỉnh cao, thế nhưng bởi Tiên Tần Võ Vương lưu lại di tích, dù cho là rất nhiều võ vương đều sẽ đối với hắn lễ nhượng ba phần. Ngoại trừ dòng dã võ vương cảnh đại năng, bọn họ còn thật chưa từng nghe nói Tiên Tần A Mộ hội đối với người nào nhìn với cặp mắt khác xưa. Này Đoan Mục An, toán một cái. Diệp Hàn, không thể nghi ngờ chính là thứ hai. Đinh Hổ, Bành Hải Dương đám người nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Hàn thu được Tiên Tần A Mộ lệnh bài đem tặng, chỉ là phúc duyên đến, gặp may đúng dịp, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên cũng không phải là như vậy. Nhưng mà đối với mọi người vẻ mặt biến hóa cùng tâm thần gợn sóng, Đoan Mộ Can không để ý chút nào, nghe được Tiên Tần A Mộ trả lời, vẻ mặt lúc này ngưng lại, cái gì? Diệp Hàn huynh đệ còn chưa hề đi ra. Chuyện này, Đoan Mộ Can quay đầu nhìn về phía đã bị dâng trào ngọn lửa hừng hực triệt để bao vây trúc lâu, trong mắt rung động. Một cái thiên nguyên cảnh võ tu, có thể ở như vậy sức mạnh cuồng bạo dưới vượt qua đến sao? Tuy rằng hắn làm được, nhưng đó là bởi vì phản ứng của hắn đầy đủ nhanh. Mà hiện tại, cách mình đi ra cũng có 3, 5 tức thời gian, có thể trong đó nhưng vẫn không có nhìn thấy Diệp Hàn động tĩnh. Diệp Hàn không phải đã tử ở bên trong chứ? Đoan Mục An lập tức liền rơi vào tự trách bên trong. Phải biết, ở lúc mới bắt đầu, nhưng là hắn hướng về Diệp Hàn đề nghị, đồng thời tiến vào trúc lâu hai tầng tỉ thí một phen, nhưng chưa từng nghĩ đến, dĩ nhiên lại đột nhiên xuất hiện lớn như vậy bất ngờ. Hãy nay tập tâm, Đoan Mục An không khỏi quay đầu nhìn về phía Tiên Tần A Mô nói, "Tiền bối, bên trong chính đang phá cảnh đến cùng là ai? Ngươi có thể hay không để cho hắn tạm thời rời đi? Bằng hữu của ta, khả năng còn có sống sót hy vọng." Đoan Mục An lại dám hướng về Tiên Tần A Mô đưa ra yêu cầu như thế. Này không phải là an gan hùm mật báo đơn giản như vậy. Huống chi, khi nghe đến Đoan Mộ Can, Tiên Tần A Mỗ hiển nhiên nhíu mày, tựa hồ tâm có suy nghĩ, thật sự đang suy nghĩ đề nghị của Đoan Mộ Can. Đoạn người phá cảnh, đây chính là phải bị thiên lôi đánh. Tiên Tần A Mỗ sẽ không thật sự bởi vì Đoan Mộ Can một câu nói, liền mạnh mẽ hơn đánh gây trúc lâu bên trong vị cường giả kia phá cảnh chứ. Phải biết, này rất có thể là một vị linh nguyên cảnh đỉnh cao đại năng chính đang thử nghiệm lên cấp võ vương vị trí, ý nghĩa phi phàm, thậm chí có thể để cho Tiên Tần bộ lạc trở lại mấy trăm năm trước đỉnh cao. Mọi người thấy Tiên Tần A Mỗ, ánh mắt có chút lạnh lẽo, chỉ lo từ trong miệng hắn nói ra cái gì kinh thiên động địa đến. Mà chính vào lúc này, Tiên Tần A Mộ suy nghĩ nửa ngày, rốt cục cao mày làm ra trả lời, không thể. Quả nhiên, không thể. Ta đã nghĩ mà, mặc kệ này Đoan Mộ Can là thân phận như thế nào, cũng tuyệt đối không có khả năng để Tiên Tần A Mộ làm ra tự hủy căn cơ chuyện như vậy đến. Đây cơ hồ là ở đây mỗi người trong lòng tưởng niệm. Nhưng không chờ bọn họ ở đấy lòng đem câu nói này nói xong, nhưng nghe Tiên Tần A Mộ lời nói lần thứ hai truyền ra, nếu như trúc trong lầu thật sự có ta Tiên Tần bộ lạc cường giả chính đang phá cảnh, vì ngươi cùng vị kia tiểu hữu an nguy, ta tự nhiên đồng ý như vậy thử một lần. Có thể then chốt là, ta Tiên Tần bộ lạc không có ai ở tổ trong lầu tiệm tu phá cảnh a. Ca nguyện. Tiên Tần A Mỗ dĩ nhiên thật sự ca nguyện làm như thế. Tiên Tần A Mỗ, để mọi người giật nảy cả mình,
càng thêm kinh sợ với thân phận của Đoan Mục An, đương nhiên, còn có chút trong lầu cái kia một vị. Thế nhưng, cảm thụ từ bên tai truyền đến phần phật phong thanh, nhìn trước mắt dâng trào phần nhiên trùng thiên đại hỏa, chúng trong lòng của người ta không khỏi có hiện lên một tia nghi hoặc, nếu không có tiên tần bộ lạc cường giả ở trúc trong lầu phá cảnh, như vậy, xúc động như vậy kinh thế dị tượng, đến tột cùng là người phương nào? Chẳng lẽ, ở đây trong đáy mắt, bao quát Đoan Mục An, tiên tần A Mộ ở bên trong ở đây tất cả mọi người, đáy lòng không khỏi hiện lên một cái tên đến, Diệp Hàn. Chẳng lẽ, trước mắt tất cả những thứ này, đều là Diệp Hàn một người gây nên? Hắn một cái thiên nguyên cảnh võ tu, làm sao có khả năng nắm giữ sức mạnh như vậy? Đoan Mục An, ngây người. Hắn biết, này phải làm là tối có thể là vì hiện thực đáp án. Nhưng là để hắn tối không thể nào tiếp thu được đáp án. Hắn có thể rõ ràng nhìn ra, Diệp Hàn, thật sự chỉ là thiên nguyên cảnh nhị phẩm võ tu mà thôi, thế nhưng hắn. Nỗi lòng dâng trào, khó có thể khoe khoang. Thật lâu, Đoan Mục An thật vất vả mới đè xuống trong lòng rung động, thở dài một ngụm trọc khí, lại nhìn trúc trên lầu phóng lên trời cùng Diệp Hàn từng bày ra ở trên thân thể hầu như hoàn toàn nhất trí màu vàng nóng thải. Đáy mắt không khỏi tránh qua một tia tinh mang, ở đấy lòng âm thầm nói, trông nhầm rồi. Nhìn dáng dấp, ta lần này tâm huyết dâng trào chỉ điểm vị này đồng môn, cũng không phải người bình thường a. Hắn đã hầu như hoàn toàn xác định, xúc động trước mắt lần này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, chính là Diệp Hàn. Nhưng mà, ngay khi trong lòng hắn chắc chắn thời gian, trúc lâu hai tầng, làm tiên tần tổ ở đây tất cả mọi người trong lòng tiêu điểm, Diệp Hàn chính ngồi khoanh chân, ở bên cạnh hắn, sóng lửa bao phủ, kim liên tỏa ra, uy thế một làn sóng cao hơn một làn sóng. Đồng dạng chính đang không ngừng kéo lên, còn có bắt nguồn từ Diệp Hàn bên ngoài thân hơi thở sự sống, càng ngày càng dày đặc. Đương nhiên, này không phải toàn bộ. Sinh mệnh cấp độ là làm căn cơ, nó tăng lên, mang cho Diệp Hàn chỗ tốt lớn nhất là võ đạo cấp độ lột xác. Ở xung quanh ngọn lửa hừng hực phần nhiên đào tạo dưới, Diệp Hàn rốt cục bắt đầu hắn tiến vào Vân Dương bí giới tới nay lần thứ hai phá cảnh rồi. Nay vừa vỡ cảnh, có thể tính được là nước chảy thành sông, trong nháy mắt, thiên nguyên cảnh tam phẩm, tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Chỉ trước mắt, Diệp Hàn đã ở vào thiên nguyên cảnh tam phẩm đỉnh cao, chỉ cần hắn đồng ý, một ý nghĩ công phu là có thể kế tục phá cảnh. Nhưng lại vào lúc này, lông mày của hắn nhưng mạnh mẽ cao lên đến, mạnh mẽ dưới áp chế kế tục phá cảnh kích động. Mà hành động này hậu quả, lập tức để trong cơ thể hắn chân dương nguyên lực hỗn loạn, đột nhiên há mồm, một búng máu phun ra, còn chưa rơi xuống đất, đã bị chu vi cuồng bạo sóng nhiệt bốc hơi hầu như không còn. Diệp Hàn, dĩ nhiên chủ động đem người khác cầu cũng không được cơ duyên lớn tự tay xé nát rồi. Chương 334, lại đi văn đạo chân phượng linh dực. Tự tổn cơ duyên. Ở người khác xem ra, hành động này gần như điên cuồng, thế nhưng Diệp Hàn xác thực làm như vậy, mạnh mẽ đóng kín đan điền, càng đóng kín quanh thân 36,000 cái lỗ chân lông, ngăn cản đẩy trời hỏa nguyên lực thấm vào, tu vi võ đạo kéo lên xu thế cũng bị cưỡng chế tính đánh gãy. Diệp Hàn sở dĩ làm như thế, đương nhiên là hữu duyên do. Trong cơ thể hắn, cũng không chỉ là Phượng Hoàng chân hỏa này một loại sức mạnh. Phượng Hoàng chân hỏa chỉ là một người trong đó, ngoài ra, còn có Kim Ô lực lượng, Thiên Ma lực lượng, Lôi Hỏa lực lượng, phân biệt hóa thành nguyên hạch, trôi nổi ở hắn trong đan điền. Ở thượng cổ Phượng Văn hoàn chỉnh trước đó, bốn loại sức mạnh vẫn ở vào cân bằng trạng thái, ai cũng không nhiều, ai cũng không ít. Theo đạo lý nói, thượng cổ Phượng Văn hoàn chỉnh cũng sẽ không đối với loại này hình thái tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Thế nhưng, khi làm nương theo thượng cổ Phượng Văn hoàn chỉnh, Phượng tộc truyền thừa cùng một cái vô biên Phượng Hoàng chân hỏa lực lượng che ngập bầu trời bao phủ mà xuống, trạng thái như thế này rốt cục bị đánh vỡ. Không thăng bằng. Này đối với Diệp Hàn mà nói, nhưng là một cái cực vấn đề nghiêm trọng. Một cái Phượng Hoàng chân hỏa, thậm chí sẽ trực tiếp đem Diệp Hàn trong cơ thể ba loại khác sức mạnh hoàn toàn nuốt chửng, hóa thành vô hình. Chờ khi đó, Diệp Hàn thật là muốn kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Bởi vậy, ở một phát hiện Phượng Hoàng chân hỏa xâm nhập biết đánh phá trong cơ thể mình bốn loại sức mạnh cân bằng thời gian, Diệp Hàn lập tức quyết tâm, tự hủy cơ duyên. Đóng kín giác quan thứ 6, đóng hồn hải, đóng kín hết thể lỗ chân lông, Diệp Hàn liền triệt để đã biến thành một cái tảng đá, hơi thở sự sống không thể lan ra một tia, liền ngay cả thượng cổ Phượng Văn cũng bị hắn một lần nữa điểm về trong cơ thể. Mà không có sức mạnh đầu nguồn, che ngập bầu trời giáng lâm Phượng Hoàng chân hỏa tự khi không có mục tiêu, tựa hồ lại do dự chốc lát, rốt cục tàn đi. Ở tiên tần bộ lạc tổ, dưới con mắt mọi người, chốc lâu lần nữa khôi phục bình thường, đầy trời vàng dòng chi mang, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Sức mạnh khổng lồ biến mất rồi. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là Diệp Hàn ngộ đạo thất bại? Đoan Mục An, tiên tần A Mô đám người trong mắt nơi sâu xa tinh mang lấp lóe, không biết giải thích như thế nào tình cảnh này. Nhưng mà, bọn họ cũng đều biết, dù cho là ngộ đạo thất bại, một cái võ giả cũng sẽ có tâm đắc, chắc chắn sẽ không lập tức đi ra, tùy tiện tiến vào, cũng chỉ có thể quấy rối đến hắn. Bởi vậy, Đoan Mục An cùng tiên tần A Mô cũng không có nhúc nhích, chỉ là đứng ở chốc lâu cùng mọi người trong lúc đó, mơ hồ có vì Diệp Hàn hộ pháp tư thái. Đối với ngoại giới tất cả, Diệp Hàn tự nhiên không biết gì cả. Cơ duyên tan hết, nguy cơ cũng giải trừ. Thiên hàng cơ duyên. Phần cơ duyên này không thể bảo là không lớn, Diệp Hàn tuy rằng không thể ở này dâng trào Phượng Hoàng chân hỏa bên dưới võ đạo cấp độ liên tục lên cấp, nhưng là không thể nói hắn không có được bất kỳ chỗ tốt nào. Ít nhất, hắn đạt được đạo kia bộ tộc Phượng Hoàng ý chí tán thành, càng đạt được trong đó truyền thừa. Chỉ là, hiện tại Diệp Hàn có thể không có thời gian đi tra xét Phượng tộc trong truyền thừa đến cùng chất chứa thế nào tin tức. Thuộc về hắn nguy cơ, còn chưa triệt để tỏ khắp. Chỉ thấy trên người hắn, vàng dòng vẻ bùng lên, cả người lại như là một cái bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể vỡ ra được. Diệp Hàn chính đang cực lực áp chế trong cơ thể mình sôi trào Phượng Hoàng chân hỏa cùng huyết thống, không cho chúng nó xâm nhập đan điền, cùng Phượng Hoàng nguyên hạch hòa vào nhau. Một khi hai người hòa làm một thể, miễn cưỡng duy trì cân bằng lại sẽ bị đánh vỡ, mà cục diện này đương nhiên không phải Diệp Hàn muốn xem đến. Thì đến nội kim, hắn chỉ có thể có hai loại lựa chọn, loại thứ nhất, tản đi những sức mạnh này, để tu vi võ đạo của mình quay về thiên nguyên cảnh nhị phẩm cấp độ. Này rất khó. Hơi bất cẩn một chút, liền có thể đem mình võ đạo căn cơ hết mức tản đi, trở thành một phế nhân. Loại thứ hai thì lại càng khó. Trong thời gian ngắn nhất, thành công đem trong cơ thể sức mạnh khác cũng tăng lên tới cấp bậc này. Nếu như vậy, trong cơ thể hắn các loại sức mạnh, dĩ nhiên là lần thứ hai cân bằng. Hai loại lựa chọn một loại nào? Diệp Hàn rơi vào do dự, nhưng chỉ là trong nháy mắt công phu, ánh mắt của hắn liền một lần nữa kiên định lên. Loại thứ hai. Loại thứ nhất lựa chọn, không thích hợp. Chủ động ra tay xé nát chính mình cơ duyên, này đã để Diệp Hàn rất phiền muộn, tản đi tu vi võ đạo, Diệp Hàn căn bản không muốn tuyển. Loại thứ hai lựa chọn, tuy rằng càng thêm mạo hiểm, nhưng đối với chính mình mà nói, cũng vẫn có thể xem là một cái cơ hội tốt. Phải biết, nơi này nhưng là Tiên Tần bộ lạc tổ lâu 2 tầng, bên trong có mấy chục hoàn chỉnh văn đạo con đường, mỗi một loại giới văn đều rõ ràng khắc ở tượng đá trên, đối với mình mà nói, cho là tìm hiểu sức mạnh chân lý tốt nhất cơ hội. Trong cơ thể sức mạnh khác mượn cơ hội tăng lên, cũng không phải một cái căn bản không làm được sự tình. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn ánh mắt trở nên kiên định hơn. Quyết định rồi, chính là nó rồi. Tăng lên lôi hỏa một đạo tìm hiểu, là ở hệ xét văn đạo bên trong tiến hành, mà vực ngoại thiên ma một đạo cảm ngộ, là ở Hắc Ám văn nói. Đối với những khác người mà nói, muốn lượng loại sức mạnh đồng thời tăng lên, hầu như là không thể một chuyện. Thế nhưng đối với Diệp Hàn mà nói, muốn làm được điểm này rất đơn giản. Dù sao, hắn nhưng là có thiên ma phân thân cùng lôi hỏa phân thân người. Quả nhiên, hô. Hơi suy nghĩ, ở hỏa chi văn đạo bên trong, Diệp Hàn bên người đột nhiên xuất hiện lần nữa hai cái chính mình, một cái người mặc tử bào, màu tím ánh chớp điện thiểm vờn quanh, lại như là từ cựu thiên giáng lâm lôi thần, hăng hái, lôi hỏa phân thân. Mà một cái khác thì lại mịt mờ, che giấu ở trong hư không, bày ra trên thế gian, chỉ là một đoàn màu đen sương mù. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là Diệp Hàn thiên ma phân thân rồi. Hai vị phân thân vừa xuất hiện, lập tức dọc theo hỏa chi văn đạo hướng hành lang điểm ban đầu đi đến, mở ra cửa gỗ, ở một đống mộc bài trên tuyển ra thuộc về tự thân thuộc tính cái kia một viên, mang theo bên hồng, lại lần lượt tiến vào. Chỉ có điều lần này chúng nó tiến vào không còn là hỏa chi văn đạo, mà là mặt khác hai cái mới tinh văn đạo, Hắc Ám văn nói, Lôi đình văn đạo. Một cái văn đạo bên trong chất chứa bao nhiêu vũ ý. Diệp Hàn biểu thị không cách nào cái toàn, hay là ở một vài gia tộc lớn, đại bộ lạc có tương ứng ghi chép, thế nhưng hắn một cái tán tu, là không thể biết đến. Diệp Hàn biết đến, chỉ có hệ lửa vũ ý, này vẫn là lao tổ tông từng cho hắn nói tóm tắt giới thiệu. Hắn đã tìm hiểu ra ba loại hệ lửa vũ ý: hỏa chi bạo liệt vũ ý, hỏa chi dược động vũ ý, hỏa chi phần nhiên vũ ý, đồng thời chỉ là chạm tới biểu tượng. Lao tổ tông tuy rằng nói cho hắn hệ lửa tổng cộng có 9 loại vũ ý, nhưng cụ thể tên cùng hạt nhân uy năng nhưng không có tin tưởng chỉ ra, chỉ là để Diệp Hàn tự mình tìm tòi. Tự mình tìm tòi đi ra, mới chính thức thuộc về mình. Đây là lao tổ tông nguyên văn, Diệp Hàn rất tán thành, cũng chưa truy hỏi. Diệp Hàn hai vị phân thân đi tới Hắc Ám văn đạo cùng Lôi đình văn đạo, còn hắn bản thể thì lại ở hệ lửa văn đạo bên trong tiếp tục tiến lên, ven đường mà qua, dòng dã 15 tôn tượng đá, khi làm, Diệp Hàn không biết dùng đi bao nhiêu thời gian, đem những này tượng đá trên giới văn hết mức tìm hiểu sau, lúc này mới phát hiện, nguyên tới nơi này tượng đá trên chất chứa hệ lửa vũ ý cũng không hoàn toàn. Nơi này chỉ có 3 loại vũ ý ngoại trừ hỏa chi phần nhiên vũ ý cùng hỏa chi bạo liệt vũ ý ở ngoài, chỉ có một loại Diệp Hàn chưa từng nghiên tập quá vũ ý, hỏa chi nguyên tố. Nguyên tố lửa. Ở nhận biết được tượng đá trên điêu khắc giới văn thì, Diệp Hàn liền cảm nhận được chính mình chu vi lẻ loi điểm điểm ánh lửa. Chúng nó vẫn tồn tại, chỉ là chính mình vẫn không có cảm nhận được quá mà thôi. Này không phải vĩ mô hỏa diễm, mà là nhỏ bé nhất nguyên tố lửa. Thuần túy, hoàn mỹ. Liên phảng phất một cái chưa từng vào đời xử nữ, ở lần thứ nhất nhận biết được nguyên tố lửa thời điểm, Diệp Hàn bị khiếp sợ đến tột đỉnh. Hắn không thể nào tưởng tượng được, rõ ràng là tối nổ tung hỏa diễm, tạo thành nó nguyên tố lửa dĩ nhiên là như vậy thuần túy. Diệp Hàn thậm chí không dùng tới cổ phượng văn đi mô phỏng này một phần giới văn, cũng đã trong nháy mắt hiểu do nó chân ý hắn đối với hỏa diễm quá quen thuộc. Từ bước lên con đường võ đạo vừa bắt đầu, dù là Kim Ô Chi Diễm cùng hắn làm bạn, sau đó lại đạt được dòng máu phượng hoàng cùng phượng hoàng chân hỏa, cửu thiên lôi hỏa. Những tồn tại này cho hắn tu luyện mỗi một tấc không gian, không thể thay thế. Hỏa diễm nếu như có linh tính, nó định nhiên đã trở thành Diệp Hàn chân thành nhất bản thân. Sự thực cũng là như thế. Ở nhận biết được trong thiên địa tự do nguyên tố lửa thì Diệp Hàn cũng đồng dạng cảm nhận được nó đối với mình thân mật, liền như cùng là con trai của chính mình bình thường như vậy ủy lại. Nguyên tố lửa vũ ý, loại này vũ ý cho Diệp Hàn mang đến, cũng không phải là tăng vọt sức chiến đấu, hoặc là võ đạo cấp độ lên cấp, lại như là dòng máu phượng hoàng như thế, nó thay đổi là Diệp Hàn với hỏa hệ tổng thể cảm ngộ. Hỏa chính là một phần của thân thể hắn. Khi làm trong đầu sản sinh như vậy hiểu ra đồng thời, Diệp Hàn thình lình phát hiện trên người hắn thượng cổ phượng văn thay đổi phức tạp hơn. Không có, chỉ là càng thân thiết hơn. Nếu như nói trước đó Diệp Hàn vẫn đem dòng máu phượng hoàng cùng phượng hoàng chân hỏa làm vì là trên người mình một loại sức mạnh, như vậy vào giờ phút này loại ý nghĩ này đã hoàn toàn bị thay đổi. Chúng nó chính là mình thân thể một phần, như cánh tay thân chỉ. Lột xác. Diệp Hàn lần này lĩnh hội nguyên tố lửa vũ ý sản sinh lột xác nguyên nội tâm, càng thể trên người bây giờ thượng cổ phượng văn trên. Nó phảng phất lần thứ nhất bị tỉnh lại, ở Diệp Hàn chố mắt ngoác mồm nhìn kỹ, thượng cổ phượng văn tự chủ lan tràn, một cái huyền diệu cực kỳ hoa văn ở phía sau lưng hắn hiện lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, xì. Phía sau lưng, quần áo vỡ vụn, một đôi hoàn toàn do hỏa diễm ngưng hóa mà thành cánh, dương không mà lên. Chân phượng linh dự. Diệp Hàn trong mắt đột nhiên co rụt lại. Ở này hai cánh trên, hắn hoàn toàn không có cảm giác đến một tia vướng nhiễu cảm, hoàn toàn chính là mình thân thể một phần. Hơi suy nghĩ, hai cánh tề chấn, Diệp Hàn hai chân đã nhấc lên khỏi mặt đất, trôi nổi giữa không trung. Phi hành. Không sai. Này không phải bay lượn, mà là chân chính phi hành. Phổ thông thiên nguyên cảnh đỉnh cao võ tu cũng là có thể bay hành, lại như là ngày xưa Vân Mộng Giao như thế. Thế nhưng khoảng cách ngắn phi hành còn có thể, đường dài phi hành căn bản không thể, chỉ có câu thông thiên địa, lên cấp chân nguyên cảnh, đặt đến thời khắc luyện hóa thiên địa nguyên lực để bản thân sử dụng tình huống dưới, mới có thể chân chính bay lượn cửu thiên. Thế nhưng hiện tại, Diệp Hàn làm được. Hắn cảm giác trên lưng hai cánh hoàn toàn chính là mình thân thể một phần, vung vẩy mà lên, thậm chí ngay cả một chút xíu chân dương nguyên lực đều không cần tiêu hao, lại như là chính mình bản năng. Đương nhiên, đây chỉ là phổ thông tốc độ phi hành. Như muốn đạt đến cực tốc, lượng lớn nguyên lực tiêu hao vẫn là không thể phòng ngừa. Thế nhưng, nếu như ngươi cảm thấy chân phượng linh dực chỉ có điểm ấy tác dụng, liền 10 phần sai. Diệp Hàn đã lĩnh hội nguyên tố lửa vũ ý, ở triển khai phía sau linh dực sau, có thể cảm ứng rõ ràng đến, tràn ngập ở xung quanh bên trong đất trời tự do nguyên tố lửa dường như nhũ yến về tổ giống như vậy, hướng thu dâng trào đập tới, cùng hai cánh của chính mình hóa thành một thể. Cường hãn năng lực hồi phục. Này không chỉ có là chân phượng linh dực bản năng cường hãn, càng là chính mình tìm hiểu nguyên tố lửa vũ ý sau càng tốt đẹp hơn nơi. Diệp Hàn hiểu ra, ánh mắt sáng lên. Thu hoạch quá to lớn rồi. Hắn bản coi chính mình đem thượng cổ phượng văn bổ sung hoàn chỉnh cũng đã là thu hoạch lớn nhất, nhưng hiện tại xem ra, người trước thực sự là không đáng nhắc tới. Nguyên tố lửa vũ ý tìm hiểu cùng chân phượng linh dực bản năng ngưng hóa, mang đến cho mình chỗ tốt, đều vượt xa người trước. Đồng thời từ trước mặt thời khắc này lên, Diệp Hàn ẩn có cảm ngộ, thượng cổ phượng văn ở thực sự trở thành một phần của thân thể hắn thì, cũng khác nào kim ô linh văn như thế, thành vị thiên phú của chính mình linh văn. Đây là hắn đạo thứ hai thiên phú linh văn, bắt nguồn từ thập đại thần thú một trong bộ tộc phượng hoàng. Ha ha, sảng khoái. Diệp Hàn tinh thần tăng gấp bội. Diệp gia lão tổ tiên trước từng nói, ngưng hóa một đạo thiên phú linh văn thì sản sinh tâm thần sao động, nguyên lực dâng trào hiện tượng hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả trước đó để Diệp Hàn cảm giác áp lực những tia phượng hoàng chân hỏa cũng không còn là vấn đề gì. Nguyên nhân không gì khác, Diệp Hàn ở tìm hiểu nguyên tố lửa vũ ý sau khi đã hoàn toàn có thể trưởng khống những sức mạnh này, hoàn mỹ hòa vào sau lưng chân phượng linh dực bên trong, làm chứa đựng. Lột xác, đây tuyệt đối là Diệp Hàn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ tới một hồi lột xác. Nhưng mà khi làm, Diệp Hàn không nghĩ tới chính là, nay còn không là toàn bộ. Ở hắn thỏa thích hưởng thụ chính mình bản thể những này biến hóa thời gian, đột nhiên, tâm huyết dâng trào, hai đạo không tên kích động đột nhiên ở trong lòng hắn nổi lên, có tình huống. Bắt nguồn từ hắn tiên ma phân thân cùng lôi hỏa phân thân. Diệp Hàn vội vã quay lại thần hồn, tra xét mà đi, nhân mà đập vào mắt kỳ, lại làm cho hắn lập tức giật nảy cả mình. Chỉ thấy ở Hắc Ám Văn Đạo cùng Lôi Đình Văn Đạo này hai cái hành lang bên trong, hắn hai vị phân thân đã lấy tốc độ nhanh nhất tìm hiểu mô phỏng mỗi một vị tượng đá trên giới văn, hiện tại chính khoanh chân cố định, tự mình tìm hiểu. Ở trên người bọn họ, một tầng huyền ảo vô cùng biến hóa thất thường hoa văn, chính đang triển khai biến hóa. Tỏa ra khí tức, càng làm cho Diệp Hàn trong nháy mắt trong lòng run lên, linh văn. Không sai. Hán thiên ma phân thân cùng lôi đình phân thân, dĩ nhiên cũng ở ngưng hóa thiên phú linh văn. Nếu là thuộc về hắn hai vị phân thân, đương nhiên cũng thuộc về Diệp Hàn bản thể. Biến hóa như thế, nhất thời để hắn trận to hai mắt, chố mắt ngoan mồm. Tìm vận may rồi. Chẳng lẽ, ngoại trừ thượng cổ phượng văn ở ngoài, hôm nay chính mình lại muốn lại ngưng hóa hai đạo thiên phú linh văn hay sao? Chương 335, lão tổ giải thích nghi hoặc luân phiên đột phá. Diệp Hàn kích động, thậm chí có chút nằm mơ cảm giác. Thiên phú linh văn, rất nhiều người cố gắng cả đời cũng không được một trong số đó, có thể có hai loại trở lên cũng có thể được gọi là trăm năm khó gặp thiên tài, nếu là bốn đạo linh văn, không dám tưởng tượng. Diệp Hàn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình hội có như vậy cơ duyên. Nhưng mà giữa lúc hắn kích động không tên, khó có thể ức chế thời gian, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc ở hắn bên tai đột nhiên vang lên. Ha ha, kích động sao? Cái này chẳng lẽ không phải thuận lý thành chương sự thực sao? Âm thanh từ trước ngực linh châu bên trong truyền ra, là lão tổ tông. Diệp Hàn nghe vậy lập tức sững sờ. Đúng, này xác thực là thuận lý thành chương một chuyện. Từ ngưng hóa thiên ma phân thân đến nay, tuy rằng thời gian không nhiều, nhưng này là chính mình ở địa nguyên cảnh tứ phẩm liền làm được sự tình. Bây giờ chính mình đã là thiên nguyên cảnh tam phẩm, cùng nhau đi tới, tích lũy võ đạo gốc gác đủ khiến phổ thông võ tu nghe ngóng biến sắc, khiến cho người giận sôi. Bây giờ lại tiến vào văn đạo bên trong, có thể có kết quả như thế, cũng thực tại là hợp tình hợp lý. Đa tạ lão tổ. Diệp Hàn hoàn hồn, phản ứng đầu tiên dù là nói cảm ơn. Hắn sáng tỏ, chính mình hôm nay có thể có thành tựu như vậy, hoàn toàn là bái lão tổ tông ban tặng. Nếu không là hắn truyền thụ chính mình cựu dương chí tôn huyết, mượn dùng kim ô lực lượng vì chính mình tái tạo kinh mạch, mình tuyệt đối không có hôm nay ngày đó. Diệp Hàn này nói cảm ơn cho là xuất phát từ nội tâm, thành ý mười phần. Diệp gia lão tổ tông nghe vậy, cười khẽ lần thứ hai truyền ra, ha ha, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Kỳ thực liền ngay cả ta cũng không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên có thể đi tới mức độ như vậy. Dù cho là ta, ở ngươi lớn như vậy thời điểm, đừng nói là bốn đạo linh văn, chính là điều thứ nhất, cũng không có ngưng hóa thành hình. Vẫn may chỉ là một trong số đó, lòng can đảm của ngươi cùng phấn đấu, mới là then chốt. Nghe được lão tổ tông khen, Diệp Hàn không khỏi cười ngây ngô sờ sờ sau gáy. Kha kha, cũng chỉ có ở người thân cận nhất của mình trước mặt, Diệp Hàn mới có thể làm ra động tác như thế, vốn là một cái 16, 17 tuổi chàng trai. Nếu như là địch hổ cùng Bành Hải Dương ở đây, tất nhiên sẽ mở rộng tầm mắt. Diệp Hàn đấy mắt có vẻ kiêu ngạo lấp lóe. Nay không phải hắn tự phụ, mà là xác thực đáng giá tự hào. 16, 17 tuổi, thiên nguyên cảnh tam phẩm, sắp trên người chịu 4 loại thiên phú linh văn, đồng thời mỗi một loại đều ngọn nguồn sâu xa, khiến người ta không dám tưởng tượng, ai có thể làm được điểm này. Nhìn thấy hắn dáng dấp như vậy, Linh Châu bên trong đã hiện ra thành một cái áo bào đen lão nhân Diệp gia lão tổ tông không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười, nói: "Trước tiên đừng vui vẻ như vậy. Tuy rằng ngươi hiện tại thành tiểu phi phàm, nhưng phải biết, con đường võ đạo, con đường dài lâu mà gian nguy. Dù cho là ở chân nguyên cảnh võ giả trong mắt, ngươi điểm ấy năng lực đều không cái gì. Căn cơ vững chắc, chỉ có thể chứng minh ngươi đã từng tu luyện khắc khổ, số mệnh cường thịnh, không người nào có thể so với. Đồng thời, ngươi người mang nhân quả nghiệp hỏa dương diễm, tất nhiên cũng biết nhân quả kế thừa đạo lý. Tuy rằng ngươi hiện tại thành tựu không ít, có thể ngươi biết, ngươi hiện tại chính đang ngưng hóa này 4 loại linh văn, đại diện cho thế nào nghiêm túc con đường phía trước sao?" "Nghiêm túc? Lão tổ tông sao lại nói lời ấy?" Diệp Hàn nghe vậy, lông mày lập tức cau lên đến. "Lão tổ tông?" Hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình ngưng hóa 4 đạo linh văn, thành cũng đã siêu vượt qua tuyệt đại đa số thiên nguyên cảnh võ tu. Này vẫn là đánh giá sơ qua. Lão tổ tông vì sao nói mình con đường phía trước gian nan? Lòng mang nghi hoặc, Diệp Hàn không dám trì hoãn, vội vã hỏi dò lên tiếng, lập tức nghe được lão tổ tông âm thanh lần thứ 2 vang vọng bên tai, "Trước tiên từ ngươi ngưng hóa loại thứ nhất Kim Ô linh văn nói tới đi." Nói tới chỗ này, lão tổ tông tựa hồ rơi vào hồi ức, đình trệ nháy mắt, tiếng nói mới kế tục truyền ra, "Kim Ô linh văn là ngươi đặt móng linh văn, cùng Phượng Hoàng chân hỏa cùng thượng cổ Phượng văn như thế, thuộc về truyền thuyết, người thường căn bản không chiếm được. Chúng nó là thần thú, thở nhỏ thân thể cường hãn, thậm chí không cần tu luyện, võ đạo căn cơ liền so với những chủng tộc khác tu sĩ thâm hậu nhiều lắm, có thể mặc dù là chúng nó, cũng thường thường hội kẹt ở ràng buộc bình cảnh, không được đột phá. Ngươi là nhân loại, đây là không cho sửa đổi sự thực. Vì lẽ đó, bất kể là Kim Ô linh văn trên tu luyện, vẫn là ngươi vừa đạt được Phượng tộc truyền thừa, đều không phải người bình thường có thể hưởng thụ. Không có mạnh mẽ tâm trí cùng khắc khổ tu hành, chúng nó không chỉ có sẽ không trở thành người trợ lực, ngược lại sẽ trở thành người võ đạo lực cản. Trừ phi ngươi lựa chọn từ bỏ, tự tán tu vì là." Diệp Hàn nghe vậy, lúc này thần sắc đọc lại. Hắn nghe hiểu. Nhân tộc cùng thần thú trong lúc đó tiềm lực, sát thực cách biệt không biết bao nhiêu lần, dùng lên tới hàng ngàn, hàng vạn đều không cách nào hình dung. Chính mình tuy rằng đạt được Kim Ô linh văn cùng thượng cổ phượng văn, cũng mà còn có bộ tộc Phượng Hoàng truyền thừa, có thể võ đạo căn cơ căn bản là không có cách cùng khi còn nhỏ thần thú so với. Có thể thành công tu luyện sao? Đây là muốn đẩy áp lực khổng lồ. Thủy có thể tải chu cũng có thể phúc chu. Kim Ô linh văn cùng bộ tộc Phượng Hoàng truyền thừa, chính là qua lại không dứt quần quận đại giang, mà chính mình chính là chập chờn ở trong đó một cái tiểu chu. Đại giang đương nhiên có thể thúc đẩy chính mình cấp tốc tiến lên, nhưng là cực dễ đem mình này điều tiểu chu đánh đổ. Diệp Hàn cảm nhận được lão tổ tông trong lời nói áp lực, thần sắc nghiêm túc không ít, kế tục đi xuống nghe. Còn có ngươi thiên ma phân thân sắc ngưng hóa thiên ma ám văn, này càng là trong thiên địa kỳ lạ nhất một loại linh văn, đủ để xếp hạng chư thiên thập đại linh văn bên trong, thậm chí so với ngươi đạt được Phượng Hoàng truyền thừa nguy hiểm hơn. Nguy hiểm hơn? Ba chữ, để Diệp Hàn lúc này tâm thần dùng mình. Hắn biết vực ngoại thiên ma không tầm thường, thiên ma ám văn tự nhiên cũng là như thế, nhưng hắn không nghĩ tới, lão tổ tông đối với nó dĩ nhiên có đánh giá cao như thế. Nguy hiểm hơn, hay là không phải càng mạnh hơn ý tứ, nhưng đại diện cho tu luyện lên càng thêm gian nan. Trong đó đến cùng có bí mật gì? Diệp Hàn bệnh lỗ thai lên lắng nghe, Diệp gia lão tổ tông vẫn chưa ẩn giấu, nói thẳng đến, thế gian thập đại thần thú, ác mộng là vì đó một, ở thần thú xếp hạng bên trong, đủ để xếp hạng đệ ngũ, này thiên ma ám văn, dù là chuyển thừa tự nó. Trong đó không chỉ có chất chứa đối với hắc ám pháp tắc lĩnh ngộ, càng có thần hồn một đạo thành tựu, hai người hợp nhất mới có thể đến đỉnh cao, ngươi biết nó khó xử chứ? Một loại linh văn, hai loại pháp tắc. Diệp Hàn trong mắt đột nhiên co rụt lại. Thú vị. Nhìn dáng dấp, dù cho chính mình trước đó đã đánh giá rất cao vực ngoại thiên ma bộ tộc, này đánh giá vẫn là quá thấp một điểm. Trầm tâm tư tác ngay mắt, Diệp Hàn kế tục truy hỏi, vậy ta lôi hỏa phân thân đây, nó linh văn, hẳn là không phải khó khăn như vậy chứ? Ừm. Diệp gia lão tổ tông trả lời rất nhanh, nói, cửu thiên lôi văn, phải làm là ngươi tự thân ngưng hóa này 4 loại linh văn bên trong đơn giản nhất một cái, đại thành thời gian, chính là ngươi hiểu được lôi đỉnh pháp tắc một khắc đó. Bất quá, cái kia quá xa xôi, liền ngay cả lão tổ tông ta đời trước cũng chưa từng tìm hiểu thấu đáo một cái pháp tắc. Pháp tắc? Nay đã không phải lão tổ tông lần thứ nhất nói hai chữ này. Diệp Hàn càng là đã sớm biết đại biểu ý nghĩa. Một cái võ giả, đối với thiên đạo chí lý tìm hiểu, có thể chia làm 4 tầng thứ. Tầng thứ nhất thứ, chính là vũ ý tầng thứ hai, dù là chân ý. Tầng thứ ba thứ, mới là huyền ảo. Chỉ có liên hệ huyền ảo viên mãn, mới có thể ngưng hóa pháp tắc. Thành công ngưng hóa pháp tắc, liền đại biểu ngươi đã là vùng thế giới này chí cường giả một trong, võ đạo chí tầng, đến đỉnh cao vị trí, có thể coi đế tôn. Đây chính là đời trước lão tổ tông cũng không đạt thành mục tiêu. Đối với hiện tại Diệp Hàn, càng xa xôi. Có thể này không có nghĩa là hắn tâm vô hạn trở. Trường không phát tắc, chấp trưởng một vùng thế giới, chuyện như vậy, chỉ là muốn đều sảng khoái a. Hoàn hồn suy nghĩ, Diệp Hàn trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới rốt cục chậm rãi gật đầu, nói, đa tạ lão tổ nhắc nhở. Bất quá, ta cảm thấy, ta có lòng tin kế tục đi về phía trước. Thực lực tạm thời bất luận, đầu tiên phải có vẫn là tự tin. Diệp Hàn vẫn chưa quyết đại khẩu, Diệp gia lão tổ tông hiển nhiên đối với hắn lần này rất có tự mình biết mình trả lời rất hài lòng. Nhưng âm thanh vẫn cứ trầm thấp, từ từ truyền ra, "Vâng, có lòng tin là chuyện tốt, đồng thời những này linh văn cùng sau lưng đại biểu pháp tắc, chỉ cần để tâm, vẫn có hy vọng đạt đến. Nhưng là, ta lần này muốn cùng ngươi nói, những này còn đều không phải trọng điểm ở chỗ trên người ngươi Hoàng Tuyển Thánh Bi cùng nhân quả nghiệp hỏa dương diễm. Chúng nó,
Chúng nó lẽ nào so với trên người ta linh văn còn trọng yếu hơn? Diệp Hàn nghe vậy cả kinh, nhưng nghe lão tổ tông nói đến chỗ mấu chốt, đột nhiên tiếng nói xoay một cái, rời về phía hắn nơi nói, ta hỏi ngươi, trên đời việc, cái gì khó nhất bị trưởng khống? Tối không dễ dàng. Diệp Hàn nhíu mày, tinh tế suy tư, lúc này mới làm ra trả lời, thời gian. Diệp Hàn có nghĩ đến ở trong giếng ma gặp phải Tiếu Nhiên. Ngày đó, Tiếu Nhiên dù là vượt qua dòng sông thời gian mà đến, để hắn trong lúc nhất thời coi như người trời, để lại cho hắn cực sâu ấn tượng, lão tổ tông này vừa hỏi, hắn ngay lập tức sẽ trả lời đi ra. Không sai, là thời gian. Lão tổ tông tán thành nói, thế gian vật vật đều có bản nguyên có thể tìm hiểu, duy có thời gian, không người nào có thể trưởng khống. Nó là thoát ly với thiên đạo ở ngoài. Thế nhưng, còn có một cái đồ vật tương tự khó tìm, vận mệnh. Nhân quả chính là vận mệnh một phần. Thời gian, nhân quả, sinh mệnh cùng hủy diệt, đây là bốn đại trí cao pháp tắc, siêu thoát phổ thông pháp tắc ở ngoài, thậm chí siêu thoát thiên đạo ở ngoài. Ta chưa từng có nghe nói có người có thể đem chúng nó trưởng khống. Ở gần nhất hủy diệt pháp tắc, dù là trong truyền thuyết hoàng tuyển minh giới minh vương, thế nhưng đồn đại, liền ngay cả hắn cũng không từng hoàn toàn siêu thoát. Mà ở trên người ngươi, hiện tại đã thể hiện ra hai cái hướng về bốn đại trí cao pháp tắc tiến lên vết tích. Hai cái vết tích này không thể nghi ngờ chính là mình trên người nhân quả nghiệp hỏa dương diễm cùng hoàng tuyển thánh bi rồi. Nghe đến đó, Diệp Hàn đã hoàn toàn rõ ràng lão tổ tông muốn nói cái gì. Con đường phía trước khó đi, dù cho là phượng hoàng truyền thừa cùng kim ô linh văn, thông qua khắc khổ tu hành, hay là còn có thể miễn cưỡng đạt đến, thế nhưng đối với này hai cái trí cao pháp tắc, không có hy vọng. Phía trước một vùng tăm tối, không người có thể cho mình làm ra chỉ dẫn, tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình thăm dò. Lòng mang cẩn thận, chậm rãi tiến lên. Này dù là lão tổ tông cho mình kiến nghị, tuy rằng hắn không thể nào đối với mình ở này lưỡng con đường trên tu luyện làm ra chỉ điểm, nhưng hắn đây là ở dùng chính mình một đời tu luyện từng trải, hướng mình đưa ra tối rõ ràng nhắc nhở. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn không khỏi lần thứ hai chắp tay thi lễ, một mực cung kính, lão tổ tông, ta rõ ràng. Văn bối nhất định cần tắc vô ưu, chân thật đi tới. Diệp gia lão tổ tông nghe vậy, trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười vui mừng, gật gù. Ừm. Cửu Dương Chí Tôn quyết, này Dương không phải đối phương Dương, tu luyện đại thành, là chín đạo đỉnh cao. Ta vốn tưởng rằng, ngươi lựa chọn con đường hội đối lập đơn giản, nhưng chưa từng nghĩ đến, mỗi một con đường gian nan trình độ đều không ở Kim Ô Linh Văn bên dưới. Sau đó, ta e sợ có rất ít đồ vật chỉ để ngươi, tất cả chung cần dựa vào chính ngươi. Bất quá, ngươi trải nghiệm hơn trăm thế luân hồi, tìm hiểu hài lòng ý, ta đối với ngươi cũng rất là yên tâm. Nhớ kỹ, tất cả chiếu tâm tiến lên, mới sẽ không mê man. Diệp Hàn nghe vậy, lại là tinh thần dùng mình. Diệp Hàn ghi nhớ với tâm. Hài lòng ý hài lòng mà đi. Đơn giản bảy chữ, không thể nghi ngờ để Diệp Hàn tâm kiên định hơn lên, cảm thụ chính mình thiên ma phân thân cùng lôi đình phân thân trên càng ngày càng đồng nặng mà cường thịnh khí tức, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Đây là sự lựa chọn của ta. Đương nhiên hội đi thẳng xuống. Một phen giao lưu, được ích lợi không nhỏ. Diệp Hàn vừa thấy rõ phía trước nói lộ khó đi, càng kiên định chính mình võ đạo niềm tin. Đây là một hồi tâm linh của rửa, Diệp Hàn chỉ cảm giác mình tâm trở nên càng thêm tấu triệt, càng thêm thuần túy. Mà tựa hồ là chịu đến bản thể hắn ảnh hưởng, đúng vào lúc này, chỉ thấy hắn thiên ma phân thân cùng lôi đình phân thân trên, huyền ảo phức tạp biến ảo linh văn, rốt cục triệt để ngưng hóa thành hình, sóng khí cuộn cuộn, nồng nặc như xương. Linh văn thành hình, lưỡng tràng lột xác, đồng thời chiếu rọi ở hắn hai vị phân thân trên, cụ thể biểu hiện nhưng tuyệt nhiên không giống. Ở thiên ma phân thân trên thiên ma ám văn thành hình trong nháy mắt, thiên ma phân thân trong cơ thể, phản phất là có cái gì bị mở ra, một đạo sắc bén đến cực điểm ý chí giáng lâm, hòa vào thần hồn của Diệp Hàn, để hắn trong thời gian ngắn liền rõ ràng luồng ý chí này đến cùng là cái gì, là cấp 6 ma hạch. Ở thiên ma ám văn thành hình trong nháy mắt, phản phất là chịu đến nó kích thích, cấp 6 ma hạch trên đạo thứ 2 phong ấn lại bị mở ra, ý chí truyền thừa, hòa vào thiên ma phân thân bên trong. Từ lúc Thiên Nguyên đại lục, thiên ma phân thân cũng đã mở ra cấp 6 ma hạch đạo thứ nhất phong ấn, lĩnh hội chất chứa trong đó đạo thứ nhất chân ý, chẳng dù. Lần này, lại là một đạo hoàn toàn mới chân ý, lệ thuộc hắc ám hệ, ảnh sát ám tập. Ở trong bóng tối, Diệp Hàn thiên ma phân thân có thể bay ảnh mà đi, trong nháy mắt tăng lên chính mình gấp 10 lần tốc độ. Gấp 10 lần tốc độ, khái niệm này nghĩa là gì? Lại phối hợp thêm chấn hồn chi nhận, chỉ là muốn nghĩ Diệp Hàn đều cảm thấy khủng bố. Đây là một thức cường hãn sát chiêu. Này nguyên vốn là vị kia cấp 6 chiến ma tìm hiểu chân ý, thiên ma phân thân chỉ là đạt được truyền thừa của hắn, cũng không cần thời gian đi tìm hiểu, bắt đầu tức là đại thành. Nhưng lôi định phân thân nhưng là không phải truyền thừa, mà là mở ra. Ầm. Tử quang phân tán, phích lịch rung trời, chỉ thấy lôi đỉnh phân thân uy phong lấm lấm, đứng ở một mảnh màu tím điện quang bên trong, lưng mọc hai cánh, bay lượn cửu thiên, trong tay cẳng có một đôi lôi chùy, giao kích trong lúc đó, lôi từ trên trời hạ xuống. Nếu như chỉ cần là cửu thiên lôi văn ngưng hóa, đương nhiên không đạt tới trình độ như thế này. Thế nhưng, ngay khi ngưng hóa cựu thiên lôi văn thời gian, Diệp Hàn lôi đỉnh phân thân càng mượn cơ hội ở trong nháy mắt, đột phá thần lôi biến tầng thứ 2, đạt đến tầng thứ 3, lôi đỉnh vạn quân. Cái này cũng là một thức sát chiêu, cùng miễn cưỡng đạt đến thiên nguyên cảnh cấp độ thần lôi biến tầng thứ 2 lôi thần chân thể so với, tăng lên có thể không chỉ một điểm nửa điểm. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy đây chỉ là toàn bộ, vậy thì 10 phần sai. Ở Hắc Nha bộ lạc, Diệp Hàn từng nghiên tập lôi tốc chân ý, đồng thời hơi có đột được, nó đồng dạng hoàn mỹ hòa vào Diệp Hàn lôi đỉnh phân thân bên trong, trong một ý nghĩ liền có thể vượt qua mấy giảm, hai đại phân thân cùng nhau lên cấp. Đây là Diệp Hàn sức chiến đấu một lần tăng gọn. Đồng thời, nay còn chỉ là hai vị phân thân phân biệt ở vào không giống văn đạo từng người thành tựu, khi làm, Diệp Hàn hơi suy nghĩ,
hai vị phân thân trở lại bên cạnh, hòa vào bản thể thời gian, bốn viên nguyên hạch cân bằng rồi. Bất kể là bản thể vẫn là hai vị phân thân, đều chiếm được tương ứng đột phá, một khi một lần nữa trở về, lên cấp đột phá quả thực không ngăn được. Chỉ là trong nháy mắt, ầm. Nhiều tiếng nổ đùng ở Diệp Hàn trong cơ thể vang lên, cùng lúc đó, hắn võ đạo khí tức càng là nhanh chóng tăng bật lên. Lần này, Diệp Hàn khi làm sẽ không tự tay xé nát thuộc về mình cơ duyên. Thiên nguyên cảnh tứ phẩm, ngũ phẩm, tu vi võ đạo nhanh chóng tăng vọt, liên tục vang vọng càng là truyền ra chút lâu, vang vọng ở tiên tần bộ lạc tổ trong lòng mọi người, để đã khôi phục bình thường tiên tần bộ lạc tổ mọi người, lại một lần nữa không nhịn được trong lòng kinh hãi, tầm mắt một lần nữa ngưng tụ ở chút lâu hai tầng vị trí, không ngừng hiếu kỳ bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Rốt cục, vang vọng kết thúc. Còn không chờ mọi người tốn năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ thảo luận phỏng đoán, chút lâu hai tầng lối ra, mở miệng, một cái gầy gò bóng người chậm rãi đi ra. Diệp Hàn, xuất quan rồi.